Chương 57, tỷ tỷ tới cứu ngươi. Thần hồn kêu gọi. Chương 57, tỷ tỷ tới cứu ngươi. Thần hồn kêu gọi. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi quay đầu, nhìn phía sau cái này nhắm mắt lại, vẻ mặt mây trôi nước chảy, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ nam nhân, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Cảm kích, rung động, ngượng ngùng, còn có một tia. Liên chính nàng cũng không dám thừa nhận, tên là Trầm Luân rung động. Nam nhân này, dùng một loại thô bạo nhất, phương thức trực tiếp nhất, cướp đi trong sạch của nàng, nhưng cũng cho nàng một trận, đủ để cải biến cả đời, thiên đại tạo hóa. Nàng không biết rõ, mình bây giờ là nên hận hắn, hay là nên cảm tạ hắn. Nàng kia vẻ bại đi xuống khí tức, trong nháy mắt này, không chỉ có khôi phục lại, càng là lấy một loại có thể xưng tốc độ khủng khiếp, điên cuồng tăng vọt. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình huyết mạch chỗ sâu nhất, cái kia đạo như là như giỏi trong xương đồng dạng, bối rối nàng 20 năm, nhường nàng đau đến không muốn sống, nhường nàng vĩnh viễn không cách nào vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong, chí mạng công xiềng. Tại thời khắc này, lại bị tia cổ bá đạo vô song hỗn độn tổ lòng chi lực mạnh mẽ đụng về một góc. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là rất nhỏ một góc, nhưng chính là cái này một góc, lại giống như là đả thông ngăn chặn giang hà, phá vỡ giam cầm đồng giam. Một cỗ trước nay chưa từng có, toàn thân thư thái, linh hồn thăng hoa thoải mái cảm giác chuyển khắp toàn thân. Những cái kia đã từng cuồng bạo không bị trói buộc, nhường nàng muốn sống không được, muốn chết không xong thần hoàng hỏa diễm, giờ phút này giống như nhất dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, bị trải vớt đến ngoan ngoãn. Không chỉ có như thế, tại hỗn độn tổ long chi lực tẩm bổ cùng rèn luyện hạ, nàng thần hoàng bản nguyên ngay tại phát sinh một loại thay da đổi thịt giống như thủy biến. Cái này sao có thể? Vẹn vẹn một lần song tu, không chỉ là áp chế nàng ẩn tận, vậy mà lại còn theo căn nguyên bên trên chữa trị nàng, vậy ngay cả phụ hoàng đều thúc thủ vô sách, thánh phẩm thể chất thiếu hụt. Dù là chỉ là chữa trị ước chừng 1/3, mặt khác có phải hay không nhiều song tu mấy lần liền có thể hoàn toàn chữa trị? Hạ Khuynh Nguyệt đại não đã hoàn toàn đình chỉ suy nghĩ. Nàng cặp kia mỹ lệ mắt phượng chậm rãi mở ra, thủy quang liễm diễm, một mảnh mê ly. Nàng cấm chỉ chính mình tiếp tục suy nghĩ, bởi vì rung động, cảm kích, ngượng ngùng, kính sợ, đủ loại phức tạp đến cực hạn cảm xúc trong lòng nàng sẽ lẫn, cuối cùng đều hóa thành một cỗ chính nàng cũng nói không rõ, không nói rõ kỳ dị tình cảm. Loại cảm giác này rất lạ lẫm, rất nguy hiểm, nhường nàng cảm thấy sợ hãi cũng không biết làm thế nào. Nàng thậm chí sinh ra một cái hoang đường, nhường chính nàng đều cảm thấy xấu hổ suy nghĩ. Nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy, dường như cũng thật không tệ. Có lẽ có thể đem thần hoàng hoàn toàn tiến hóa. Ý nghĩ này vừa nô ra, Hạ Khuynh Nguyệt cảm giác chính mình sắp điên rồi. Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi sa đoạn, ngươi vô sỉ, ngươi tại sao có thể đối một người đàn ông sinh ra loại ý nghĩ này? Ngươi thật là Viêm Hạ Hoàng thất trưởng công chúa. Ngay tại nàng thiên nhân giao chiến, sắp bị chính mình bức bị điên thời điểm, Cố Thần chậm rãi mở mắt, hắn cũng thoải mái tới. Lần này song tu, không chỉ có nhường Hạ Khuynh Nguyệt thay ra đổi thịt, chính hắn hỗn độn tổ long thể cũng bởi vì là hấp thu tinh thuần thần hoàng bản nguyên mà lớn mạnh hơn không ít, tu vi càng là bước vàng, bước vào hóa linh cảnh trùng kỳ cánh cửa. Cảm giác thế nào? Hắn nhìn xem trong ngực cái này vẫn còn trạng thái đờ đẫn nữ nhân, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa. Ta rất tốt. Hạ Khuynh Nguyệt bị thanh âm của hắn bừng tỉnh, vô ý thức mong muốn theo trong ngực hắn tránh thoát, lại phát hiện chính mình toàn thân như nhũn ra, để không nổi một tia khí lực. Thanh âm của nàng yếu ớt mũi bo bè, liền chính nàng đều nghe không rõ. Vậy cũng chớ lãng phí thời gian. Cố Thần không có tiếp tục đùa giỡn nàng, hắn biết bây giờ không phải là thời điểm, muội muội của ngươi sắp không chịu được nữa. Một câu, trong nháy mắt đem Hạ Khuynh Nguyệt theo loại kia thất thần trạng thái mê ly bên trong kéo về thực tế. Ngưng Sương, nàng lúc này mới nhớ tới, chính mình sở dĩ sẽ cùng nam nhân này là vì cứu Ngưng Sương. Một cỗ cường đại lực lượng theo thân thể nàng chỗ sâu tuôn ra. Nàng đột nhiên ngồi dậy, cũng không đoái hoài tới thân thể dị dạng cùng ngượng ngùng, luôn cuống tay chân bắt đầu mặc quần áo. Cố Thần cũng không có ngăn cản, chỉ là buồn cười nhìn xem nàng bộ kia hốt hoảng bộ dáng, sau đó chậm ung dung giúp nàng đem món kia kim sắc y phục tác chiến đưa tới. Mặc quần áo tử tế, Hạ Khuynh Nguyệt trước tiên bọn tới muội muội bên người, nhìn xem tấm kia vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy mặt, lòng của nàng lại một lần nắm chặt. Cố Thần, hiện tại nên làm như thế nào? Nàng quay đầu vội vàng hỏi. Chớ nóng đội. Cố Thần đi tới, chỉ Hạ Ngưng Sương mi tâm, đưa ngươi mới bản nguyên chi lực thông qua tay của ngươi độ nhập mi tâm của nàng, sau đó dùng tâm đi kêu gọi nàng, dùng giữa tỷ bội các ngươi giảng buộc đi dẫn đạo nàng. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, có thể hay không tỉnh lại liền nhìn tỷ bội của các ngươi tình thâm không sâu. Hắn cố ý đem sau cùng công lao đẩy lên các nàng tỷ bội tình trên thân, cũng là vì giảm bớt Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng kia phần bị giao dịch cảm giác nhục nhã. Ta hiểu được. Hạ Khuynh Nguyệt nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nàng hít sâu một hơi, duỗi ra cái kia trắng muốt như ngọc tay, nhẹ nhàng đặt ở Hạ Ngưng Sương trên trán. Tâm niệm vừa động, một cỗ tinh thuần mang theo ôn nhuận cùng thần thánh khí tức hỗn độn thần hoàng chi lực theo lòng bàn tay của nàng chậm rãi rót vào muội muội thể nội. Làm cỗ này hoàn toàn mới lực lượng tiến vào Hạ Ngưng Sương thân thể sát na, nàng kia nguyên bản đã cô quạng chân long hoàn mạch, dường như khô cạn lòng sông gặp cam lâm, vậy mà như kỳ tích bắt đầu tỏa ra một tia yếu ớt sinh cơ. Có hiệu quả. Hạ Khuynh Nguyệt mừng rỡ trong lòng, nàng nhắm mắt lại, đem chính mình toàn bộ tâm thần đều đắm chìm xuống dưới, bắt đầu ở sâu trong linh hồn một lần lại một lần hô hoán cái kia tên quen thuộc. Ngưng Sương, Ngưng Sương, ngươi nghe được sao? Là tỷ tỷ. Tỷ tỷ ở chỗ này, ngươi mau tỉnh lại, đừng lại ngủ, tỷ tỷ tìm tới ngươi, chúng ta về nhà. Thanh âm của nàng tràn đầy dịu dàng cùng lực lượng, theo kia cố hỗn độn thần hoàng chi lực xuyên thấu bóng tối vô tận, chuyển tới Hạ Ngưng Sương kia sắp hoàn toàn yên lặng, linh hồn chỗ xấu nhất. Ở mảnh này băng lãnh tĩnh mịch hư vô không gian bên trong, Hạ Ngưng Sương cảm giác chính mình đang không ngừng chìm xuống dưới, phản phất muốn rơi vào vĩnh hằng vực sâu. Ngay tại nàng sắp bị hắc ám hoàn toàn thôn vệ trong nháy mắt, một sợi màu xám kim quang mang chiếu sáng thế giới của nàng. Một cái vô cùng quen thuộc, vô cùng ấm áp thanh âm ở bên tai của nàng nhẹ nhàng vang lên. Ngưng Sương, mau tỉnh lại Ngưng Sương. Ngưng Sương, ngươi nghe được sao? Chúng ta về nhà là. Tỷ tỷ thanh âm, tỷ tỷ tới cứu ta, tỷ tỷ muốn dẫn ta về nhà. Nằm tại trên bệ đá Hạ Ngưng Sương, kia lông mi thật dài, đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái. Ngay sau đó, nàng kia không có chút huyết sắc nào bờ môi, có chút mở ra, phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy nỉ non. Tỷ chương 58, muội muội tỉnh lại. Tỷ tỷ dị dạng. Chương 58, muội muội tỉnh lại. Tỷ tỷ dị dạng. Kia một tiếng mây không thể nghe thấy tỷ giống như là một cây nhỏ bé nhất kim trầm, nhẹ nhàng đâm rách Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng tầng kia căng cứng đến cực hạn dây cung. Nàng toàn thân run lên, mở choàng mắt, nhìn chằm chằm trên bệ đá muội muội tấm kia trắng bệch như tờ giấy mặt. Động. Ngưng Sương lông mi lại chấn động một cái. Ngưng Sương. Ngưng Sương, ngươi đã tỉnh. Hạ Khuynh Nguyệt kích động đến thanh âm cũng thay đổi điệu, nàng một phát bắt được muội muội lạnh buốt tay, đầu ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà có chút trắng bệch. Nằm tại trên bệ đá Hạ Ngưng Sương, cảm giác chính mình giống như là theo một cái vô biên bát ngát trong cơn ác mộng bùng bay đi ra. Trong mộng là vô cùng vô tận vừa tối vừa lạnh, nàng một mực tại hạ xuống, vĩnh viễn không có cuối cùng. Thẳng đến cái kia đạo quen thuộc lại ấm áp thanh âm, giống một chùm sáng, chiếu sáng thế giới của nàng, đưa nàng theo vực sâu bên dưới, mạnh mẽ túm trở về. Nàng cố gắng, mong muốn mở ra nặng nề như núi mí mắt. Phí hết lớn kỉnh, mí mắt mới rốt cục sốc lên một đường nhỏ. Mơ hồ trong tầm mắt, là một chương quen thuộc tới khắc vào linh hồn, Lê Hoa Đại Vũ tuyệt mỹ khuôn mặt. Là tỷ tỷ. Thật là tỷ tỷ. Tỷ lần này, thanh âm rõ ràng rất nhiều. Hạ Ngưng Sương quẹt mắt, trượt xuống một giọt nóng hổi nước mắt. Nàng còn sống, tỷ tỷ cũng còn sống, các nàng cũng còn còn sống. Ta tại, tỷ tỷ tại. Hạ Khuynh Nguyệt vui đến phát khóc, nắm thật chặt muội muội tay, sợ vừa buông lỏng, nàng lại sẽ biến mất không thấy gì nữa. Ngươi cảm giác thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Hạ Ngưng Sương há to miệng, muốn nói chính mình không có việc gì, lại phát hiện cổ họng khô chát chát đến cực liệt. Nàng thử giật giật thân thể, muốn ngồi dậy, lại hãi nhiên phát hiện chính mình toàn thân để không nổi một tơ một hào khí lực. Thể nội chân long hoàng mạch giống như là đứt gãy lòng sông, khô cạn cuốc quạng, không cảm ứng được nửa điểm nguyên lực lưu động dấu hiệu. Nàng biến thành một tên phế nhân. Cái này nhận biết, nhường Hạ Ngưng Sương ánh mắt trong nháy mắt phai nhạt xuống, vừa mới giành lấy cuộc sống mới vui sướng, bị một cô to lớn khủng hoảng cùng tuyệt vọng thay thế. Thân thể của ta, tu vi của ta, trong thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở cùng run rẩy. Không có chuyện gì, Ngưng Sương, đều sẽ khá hơn. Hạ Khuynh Nguyệt vội vàng an ủi, nàng biết muội muội đang lo lắng cái gì. Ngươi chỉ là vận dụng cấm thuật, thân hồn cùng huyết mạch tiêu hao quá lớn, cần thời gian khôi phục. Ngươi yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Hạ Khuynh Thiên an ủi, cũng không để cho Hạ Ngưng Sương cảm xúc chuyển biến tốt đẹp nhiều ít. Nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Long Huyết Nhiên Hồn hậu quả. Đây không phải là nghỉ ngơi chữa vết thương liền có thể tốt, kia là căn cơ hoàn toàn tổn hại, là thân hồn bản nguyên thiêu đốt hầu như không còn. Ngay tại nàng lòng như cho mỗi lúc, một cái bề bài mang theo vài phần trêu chọc hương vị giọng nam trong sơn động vang lên. Đi, người tỉnh là được, đừng khóc khóc gáy gáy. Thân hồn bị hao tổn mà thôi, cũng không phải chết thật, dưỡng dưỡng liền tốt. Cố Thần tựa ở trên vết động, hai tay cắm ở trong túi quần, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Thanh âm này, Hạ Ngưng Sương đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Làm nàng thấy rõ nam nhân kia mặt lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Là hắn? Cố Thần? Cố đại ca? Hạ Ngưng Sương có chút không xác định hô một tiếng. Nha, còn nhận ra ta à? Cố Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, xem ra không đốt thành ngớ ngẩn, không sai không sai. Hạ Khuynh Nguyệt nghe được hắn cái này không tim không phổi lời nói, vừa thẹn vừa xấu hổ, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này hỗn đản, cũng sẽ không thật dễ nói chuyện sao? Có thể nàng cái nhìn này rơi vào Hạ Ngưng Sương trong mắt, lại thay đổi hương vị. Tỷ tỷ, tại trường hắn, có thể ánh mắt kia, thấy thế nào đều không giống như là phẫn nộ, ngược lại mang theo một cố liền chính nàng đều không có phát giác được, tiểu nữ nhi ra hờ dỗi. Hạ Ngưng Sương đại não, trong nháy mắt đứng máy một chút. Nàng có phải hay không thần hồn bị hao tổn, xuất hiện ảo giác? Cái kia từ nhỏ đến lớn, thanh lãnh như băng sơn, uy nghiêm như nữ hoàng, xem nam nhân như không trưởng công chúa tỷ tỷ, sẽ đối với một người đàn ông lộ ra loại ánh mắt này? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Đa tạ cố đại ca ân cứu mạng. Hạ Ngưng Sương cưỡng ép đem trong đầu cái kia hoang đường suy nghĩ đè xuống, dãy rủa lấy mong muốn đối cố thần hành lễ. Đừng động. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Một cái là Hạ Khuynh Nguyệt, tràn đầy lo lắng cùng quan tâm. Một cái khác thì là cố thần. Tỉnh lại đi, ngươi bây giờ chính là búp bê, chạm thử liền nát. Cố thần khoát tay áo, chậm ung dung đi qua. Muốn cám ơn ta, liền tranh thủ thời gian tốt, đừng kéo chúng ta chân sau. Hắn đi đến bệ đá bên cạnh, cúi đầu nhìn một chút Hạ Ngưng Sương, lại quay đầu nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt, hỏi: ngươi vừa rồi độ nhập lực lượng còn có bao nhiêu? Hạ Khuynh Nguyệt bị hắn hỏi được sững sờ, vô ý thức trả lời: đại khái còn thừa lại một nửa. Ân, đầy đủ. Cố Thần nhẹ gật đầu, tiếp tục: đừng ngừng. Dùng ngươi kia lực lượng mới, chậm rãi ôn dưỡng thần hồn của nàng cùng huyết mạch, quá trình sẽ rất chậm, nhưng ít ra có thể bảo trụ nàng căn cơ không đến mức hoàn toàn khô héo. Ta hiểu được. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ gật đầu, không dám nhìn tới Cố Thần ánh mắt, một lần nữa đưa tay đặt ở muội muội trên trán. Làm kia cố mang theo ôn nhuận cùng thần thánh khí tức màu xám kim lực lượng, lần nữa chậm rãi rót vào thể nội lúc, Hạ Ngưng Xương thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ lên tiếng. Khô cạn kinh mạch, dường như bị mưa xuân tưới nhuần, khô héo thần hồn, cũng giống là ngâm mình ở trong suối nước nóng, ấm áp, không nói ra được thư thái. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình kia gần như sụp đổ thân thể, ngay tại cố này thần kỳ lực lượng tầm bổ hạ, từng chút tỏa ra mới sinh cơ. Cố lực lượng này, rất quen thuộc. Cùng tỷ tỷ Cựu Thiên Thần Hoàng chi lực rất giống, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Tỷ tỷ lực lượng là nóng bỏng, cao quý, mà cố lực lượng này lại nhiều một tia cổ lão, mênh mông, dường như vạn vật đầu nguồn khí tức. Càng quan trọng hơn là, cố lực lượng này đối nàng chân long hoàn mạch có một loại gần như hoàn mỹ độ phù hợp, dường như vốn là đồng căn đồng nguyên. Chờ một chút, Hạ Ngưng Xương đột nhiên mở mắt ra, nàng rốt cục ý thức được là lạ ở chỗ nào. Tỷ tỷ Cựu Thiên Thần Hoàng thể cùng mình chân long hoàn mạch, mặc dù phẩm cấp gần, nhưng thuộc tính lại là hoàn toàn tương phản, một hỏa một băng, trời sinh tương khắc. Tỷ tỷ lực lượng làm sao có thể hoàn mỹ như vậy, ôn dưỡng thân thể của mình? Trừ phi tỷ tỷ lực lượng đã xảy ra bản chất cải biến. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên người tỷ tỷ. Hạ Khuynh Nguyệt đang nhắm mắt lại, hết sức chăm chú đất là nàng chuyển vận lực lượng, tấm kia tuyệt mỹ bên mặt bên trên, còn mang theo một tia sau khi đột phá thánh khiết quan huy, cùng một tia chưa hoàn toàn rút đi, động nhân đỏ ửng. Hạ Ngưng Xương ánh mắt lại vô ý thức trôi hướng đứng ở một bên cố thần. Nam nhân kia đang chuyên chú nhìn xem tỷ tỷ. Một cái vô cùng hoang đường, nhưng lại tựa hồ là duy nhất giải thích suy nghĩ, tựa như tia chớp xẹt qua Hạ Ngưng Xương náo hải. Tỷ tỷ cái này hoàn toàn mới lực lượng. Chẳng lẽ là cùng nam nhân này có quan hệ? Nàng liền nghĩ tới vừa rồi tỷ tỷ nhìn cố thần cái nhìn kia. Kia xấu hổ, kia bực bực, kia giận. Hạ Ngưng Xương cảm giác thế giới quan của bản thân, tại thời khắc này, nhận lấy trước nay chưa từng có kịch liệt xung kích. Nàng nhìn xem tỷ tỷ tấm kia thánh khiết mà kiểu diễm mặt, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia vẻ mặt cười xấu xa nam nhân, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Không thể nào. Tỷ tỷ nàng. Thật. Chương 59, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Chương 59, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Hạ Ngưng Xương cảm giác chính mình sắp điên rồi. Nàng tình nguyện tin tưởng mình là thần hồn bị hao tổn sinh ra ảo giác, cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn quỷ dị này. Cái kia từ nhỏ đã giáo dục nàng muốn cùng nam nhân giữ một khoảng cách, muốn bị hoàng thất vinh quang kính dâng cả đời tỷ tỷ, cái kia thanh lãnh cao ngạo, dường như không dính khói lửa trần gian băng sơn công chúa, hiện tại, vậy mà cùng một người đàn ông ở giữa, chạy xuôi một loại nàng xem không hiểu, nhưng tuyệt đối không bình thường mập mờ bầu không khí. Cái này quá là đủ. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn tỷ ngươi liền bị ngươi echo. Cố thần thanh âm, đem Hạ Ngưng Xương theo trong lúc khiếp sợ kéo lại. Hắn liếc qua Hạ Ngưng Xương kia viết đầy chấn kinh mặt, trong lòng trong bụng nở hoa. Cô em vợ cái này trực giác bén nhạy, có thể A Hạ Khuynh Nguyệt nghe được Cố Thần cái này thô tục lời nói, thân thể mềm mại run lên, kém chút không có một mạch vận lên không được, chuyển vận lực lượng đều hỗn loạn một chút. Echo, cái này hỗn đản, hắn làm sao dám dùng loại này từ? Nàng đột nhiên mở mắt ra, vừa thẹn vừa giận trừng mắt Cố Thần, răng ngà đều nhanh cắn nát. Ngươi ngậm miệng. Thanh âm kia vừa bội vừa tức, còn mang theo một tia chính mình cũng không có phát giác được bị quất. Hạ Ngưng Xương, nàng yên lặng nhắm mắt lại, quyết định không nhìn nữa. Lại nhìn tiếp, nàng sợ chính mình cái kia vừa mới ổn định một điểm thần hồn sẽ lần nữa sụp đổ. Nhất định là ảo giác, tất cả đều là ảo giác. Tiếp xuống quá trình trị liệu, trong sơn động bầu không khí biến vô cùng cổ quái. Hạ Khuynh Nguyệt đỏ mặt, không nói một lời, hết sức chuyên chú cho mọi mọi chuyển vận lực lượng. Hạ Ngưng Xương thì nhắm chặt hai mắt, ép buộc chính mình cái gì đều không đi mớn, nhưng này hai tấm mặt lại luôn tại trong đầu của nàng không bị khống chế lúc gần lúc hiện. Nàng còn muốn tiếp tục suy nghĩ, nhưng thần hồn suy yếu nhường nàng dần dần mí mắt chầm xuống, trực tiếp mê man đi. Ngưng Xương, nàng thế nào? Hạ Khuynh Nguyệt có chút kinh hãi, nàng vội vàng nhìn về phía Cố Thần. Nhưng nàng nghỉ ngơi một chút a. Cố Thần thanh âm lười biếng truyền tới từ phía bên cạnh. Hắn đi tới, liếc qua trên bệ đá Hạ Ngưng Xương, lại liếc mắt nhìn gấp đến độ sắp khóc lên Hạ Khuynh Nguyệt. Thân hồn của nàng vừa mới bị theo quỷ môn quan kéo trở về, mặc dù được chữa trị, nhưng là suy yếu thật sự, cưỡng ép nhường nàng bảo trì thanh tỉnh, ngược lại đối nàng không tốt. Nhưng nàng ngủ một giấc, tỉnh lại liền không sao. Hắn mang theo một loại làm cho người tin phục lực lượng. Hạ Khuynh Nguyệt động tác cứng đờ, quay đầu nhìn xem hắn, cặp kia sưng đỏ trong mắt vượng, còn mang theo vài phần không xác định. Thật, không có chuyện gì sao? Yên tâm đi. Cố Thần, nàng còn lại chính là tính dưỡng. Ngươi điểm này hỗn độn thần hoàng chi lực, mặc dù so ra kém ta thuần túy, nhưng dùng để tẩm bổ nàng kia khô cạn chân long hoàn mạch, cũng coi là đại bổ. Hắn vừa nói, một bên vươn tay, tại Hạ Ngưng Xương trên cổ tay đắp một chút. Một cỗ ôn nhuận hỗn độn chi lực thăm dò vào, xác nhận trong cơ thể nàng tình huống. Tình trạng rất tốt. Cố Thần thu tay lại, hạ kết luận, chính là nguyên khí đại thường, thần hồn suy yếu, không có 10 ngày nửa tháng, đừng nghĩ hoàn toàn khôi phục. Hạ Khuynh Nguyệt thở dài một hơi. Ngưng Xương mệnh, bảo vệ. Hơn nữa, nghe Cố Thần ý tứ, chỉ cần thật tốt tính dưỡng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tạ ơn. Cảm ơn ngươi, Hạ Khuynh Nguyệt đứng người lên, đối với Cố Thần, thật sâu bái. Lần này, nàng nói lời cảm tạ, phát ra từ phế phủ, không còn có trước đó dây rủa cũng không cam lòng. Nam nhân này, cứu được nàng, hiện tại lại cứu nàng thân nhất muội muội. Không cần khách khí. Cố Thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt, ta cũng không có ăn thiệt thòi. Hắn cố ý tăng thêm ăn thiệt thòi hai chữ âm độc. Hạ Khuynh Nguyệt mặt soát một chút liền đỏ lên, vừa rồi trong lòng kia cố nặng nề cảm kích, trong nháy mắt bị một cố khó nói lên lời xấu hổ thay thế. Nàng đột nhiên ngồi dậy, vừa thẹn lại giận trừng mắt Cố Thần, bờ môi giật giật, lại một chữ đều nói không nên lời. Cái này hỗn đản, hắn liền không thể thật dễ nói chuyện sao? Nhất định phải dùng loại phương thức này nhắc nhở chính mình vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Vừa nghĩ tới trong sơn động những cái kia điên loan đảo phượng, nhường nàng xấu hổ giận dữ muốn chết hình tượng, Hạ Khuynh Nguyệt cũng cảm giác chính mình sắp nguyên địa nổ tung. Nàng đột nhiên xoay người, không nhìn nữa Cố Thần tấm kia ghê tởm mặt, một lần nữa ngồi trở lại bên người muội muội, luôn cuống tay chân giúp muội muội sửa sang lấy xốc xếch quần áo, ý đồ dùng loại phương thức này để che giấu lòng của mình hoảng ý loạn. Cố Thần nhìn xem nàng bộ kia sù lông mèo như thế phản ứng, trong lòng cảm thấy buồn cười. Chinh phục dạng này một tòa băng sơn, xa so với đơn thuần chém chém giết giết phải có ý tứ nhiều. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống trên bệ đá Hạ Ngưng Xương trên thân. Ân, mặc dù bây giờ nhìn yếu, nhưng nội tình sát thực tốt. Thánh phẩm chân long hoàng mạch, đây chính là so Liễu Như Ngọc Huyền Âm thần thể còn cao hơn một cái cấp bậc độ tốt. Cũng không biết, cái này chân long hoàng mạch sinh ra em bé sẽ là cái gì thiên phú. Hệ thống thật là nói, dòng dõi thiên phú càng cao, ban thưởng liền càng phong phú. Lần trước Liễu Như Ngọc hỗn độn huyền hai, liền cho mình siêu thần cấp ban thưởng, trực tiếp để cho mình đột phá đến hóa linh cảnh, còn tiến hóa ra hỗn độn tổ long thể. Vậy nếu là so hỗn độn huyền thai càng cao hơn một cấp đây này, Cố Thần trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Cái này hai tỷ muội đều là hành tẩu siêu cấp bảo khố a, trước đó đối Hạ Ngưng Dương dùng hỗn độn thần châm trị liệu, đã thành lập sơ bộ ràng buộc, mở ra thẻ nhân vật. Hiện tại lại cứu nàng một mạng, cái này ràng buộc hẳn là sâu hơn a. Hắn tâm niệm khẽ động, điều ra hệ thống bảng. Mục tiêu nhân vật, Hạ Ngưng Dương bình xét cấp bậc, kim sát chuyển thuyết cấp. Thiên phú, thánh phẩm chân long hoàn mạch, không trò bện, cực độ suy yếu, trạng thái, thần hồn trọng thương, bản nguyên khô kiệt đặc tính. Chưa giải khóa, độ phù hợp 92, sinh tử chi giao, chiến lược lộ tuyến đã quy hoạch hoàn tất lộ tuyến 1, quan hệ bệnh nhân bác sĩ. Giữ một khoảng cách, ngẫu nhiên vì đó chữa thương, có thể đạt được chút ít hỗn độn đạo thể điểm kinh nghiệm, chút ít hoàng thất khí vận. Lộ tuyến 2, hồng nhan chi kỷ. Làm sâu thêm ràng buộc, trở thành có thể tin cậy dựa vào đồng bạn, có thể đạt được trung lượng hỗn độn đạo thể điểm kinh nghiệm, trung lượng hoàng thất khí vận, có tỷ lệ giải tỏa thiên phú cùng hưởng. Lộ tuyến 3, cưới mục tiêu. Đem nó đặt vào hậu cung, hoàn thành sinh mệnh đại hòa hải, có thể đạt được thần cấp phong phú ban thưởng. Ban thưởng bao quát nhưng không giới hạn trong, thánh phẩm công pháp, thần cấp võ kỹ, hải lượng tu vi quán đỉnh, dòng dõi thiên phú trả bể, độ phù hợp trực tiếp bao tố đến 92. Cố Thần trong lòng vui lên. Xem ra cái này ân cứu mạng, phân lượng xác thực đủ nặng. Đều đã là sinh tử chi giao, kia khoảng cách sinh mệnh đại hòa hải sẽ còn xa sao? Về phần kia ba con đường tuyến, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Trước tiên làm bác sĩ, lại làm chi kỷ, cuối cùng làm lão công, một bước đúng chỗ. Cố Thần trong lòng mỹ tư tư quy hoạch lấy tương lai chiến lược đại kế. Thời gian ngay tại này quỷ dị yên tĩnh bên trong, một chút xíu trôi qua. Ước chừng qua một canh giờ, trên bệ đá Hạ Ngưng Dương, lông mi lại giật giật, chậm rãi mở mắt. Lần này, ánh mắt của nàng thanh minh rất nhiều. Tỷ tỷ chương 60, tỷ tỷ bí mật. Muội muội nghi hoặc. Chương 60, tỷ tỷ bí mật. Muội muội nghi hoặc. Hạ Ngưng Dương mới mở miệng, liền phát hiện thanh âm của mình mượt mà rất nhiều, không có trước đó khàn khàn tiếng nói. Ngưng Dương, ngươi cảm giác thế nào? Hạ Khuynh Nguyệt đội vàng đi nàng, nhường nàng chậm rãi ngồi xuống. Ta tốt hơn nhiều. Hạ Ngưng Dương cảm thụ một chút thân thể của mình, ngoại trừ toàn thân như nhũn ra, để không nổi khí lực bên ngoài, loại kia thần hồn bị thiêu đốt kịch liệt đau nhức đã hoàn toàn biến mất. Hạ Ngưng Dương tỉnh lại lần nữa, nhường Hạ Khuynh Nguyệt rốt cục thả lỏng trong lòng bên trong lo lắng. Nàng nhường Hạ Ngưng Dương tựa ở trong ngực của mình, mở miệng oán trách, "Ngưng Dương, về sau không nên lô mãng như thế, lần này quá nguy hiểm." Hạ Ngưng Dương nhẹ gật đầu, trong nội tâm nàng vẫn là có rất nhiều nghi hoặc. Long huyết nhiên hồn cái bí pháp này, vốn chính là cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn. Bí pháp bá đạo vô cùng, thiêu đốt thần hồn, lấy nàng chân long hoàng mạch là dấu thắp. Quá trình này là không thể địch, nàng sử dụng bí pháp thời điểm, liền đã làm xong tử vong chuẩn bị. Đồng thời, trong nội tâm nàng biết rõ vô cùng, cho dù là hoàng thất cũng không có giải quyết loại này nghi nan tạm chứng năng lực. Coi như nàng bảo vệ tính mệnh, cũng không có khả năng tùy tiện tỉnh lại. Thật là nàng hiện tại trạng thái mặc dù còn vô cùng suy yếu, nhưng là cảm giác đã cực kỳ tốt. Nàng biết, chính mình còn sống. Nhất định là Cố Thần sử dụng năng lực đặc thù. Đa tạ Cố đại ca. Ân cứu mạng. Hạ Ngưng Xương tựa ở tỷ tỷ trong ngực, đối với Cố Thần, suy yếu nói rằng. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng ngữ khí lại vô cùng chân thành. Khách khí, nhị công chúa điện hạ. Cố Thần đi tới, cười ha hả nói rằng, tỷ tỷ ngươi đã cảm ơn nhiều lần, còn bỏ ra vô cùng có giá trị thù lao. Hạ Ngưng Xương sửng sốt một chút. Vô cùng có giá trị thù lao? Tỷ tỷ thanh toán cái gì vô cùng có giá trị thù lao? Nàng vô ý thức nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt, lại phát hiện tỷ tỷ của mình đang nghe Cố Thần lời nói sau, gương mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, ánh mắt trốn tránh, căn bản không dám nhìn nàng. Đây là thế nào? Hạ Ngưng Xương trong lòng dâng lên càng nhiều cảm giác kỳ quái. Nàng lần thứ nhất tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện tỷ tỷ phản ứng rất không thích hợp. Hiện tại càng là phát giác được các loại không hài hòa dấu vết để lại. Nàng hiểu rất rõ tỷ tỷ của mình. Hạ Khuynh Nguyệt từ nhỏ đã thanh lãnh cao ngạo, thái sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi, lúc nào thời điểm trước mặt người khác lộ ra qua loại này tiểu nữ nhi ra ngượng ngùng dáng vẻ. Hơn nữa, vẫn là ngay trước một người đàn ông mặt, liền xem như phụ hoàng cũng chưa từng gặp qua tỷ tỷ bộ dáng này. Chẳng lẽ? Hạ Ngưng Xương trong đầu không tự chủ được toát ra một cái hoang đường suy nghĩ. Nàng nhìn xem Cố Thần tấm kia mang theo cười xấu xa mặt, lại nhìn một chút nhà mình tỷ tỷ kia đỏ đến sắp nhỏ máu bên hai. Hai người kia ở giữa, tại nàng lúc hôn mê, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong sơn động bầu không khí, bởi vì Cố Thần câu nói kia, biến có chút cổ quái. Hạ Khuynh Nguyệt cúi đầu, bên hai nhiệt độ một đường lan tràn tới cổ, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái này hỗn đản, hắn tuyệt đối là cố ý. Hạ Ngưng Xương thì tựa ở Tỷ Tỷ trong lực, một đôi thanh tịnh con ngươi tại Cố Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt ở giữa qua lại dò xét, trong mắt nghi hoặc càng ngày càng sâu. Tỷ Tỷ phản ứng quá không bình thường. Đây cũng không phải là đơn giản ngượng ngùng, đây rõ ràng là bị người vạch trần bí mật gì về sau trột dạ cùng bối rối. Cái gì thù lao có thể khiến cho luôn luôn thanh lãnh Tỷ Tỷ lộ ra loại vẻ mặt này? Hạ Ngưng Xương trong đầu hiện lên vô số loại khả năng, nhưng mỗi một loại đều để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khụ khụ. Cố Thần nhìn xem sắp bị chính mình đùa giỡn tới bước khói Hạ Khuynh Nguyệt, rất thức thời không tiếp tục cái đề tài này. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Đem người ép, con thỏ còn cắn người đâu, huống chi là vị này có gai phượng hoàng. Đã tỉnh, vậy cũng chớ tại cái này đợi. Cố Thần nhìn quanh một chút ngọn núi nhỏ này động. Nơi này mặc dù ẩn nấp, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Chúng ta phải đi tìm người đám kia hộ vệ, sau đó thương lượng một chút con đường sau đó đi như thế nào. Hộ vệ của chúng ta. Hạ Ngưng Xương sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, Kỳ Lãng bọn hắn còn sống. Nàng trước khi hôn mê cuối cùng một màn, chính là hộ vệ đội trưởng Kỳ Lãng bọn người vì bảo hộ nàng, từng cái bản thân bị trọng thương, ngã vào trong vũng máu. Còn sống, đều còn sống. Cố Thần nhẹ gật đầu. Khi ta tới, thuận tay đem bọn hắn trên người độc hiểu, hiện tại hẳn là cùng ta kia 9 cái công nhân bốc vác ở cùng một chỗ, không chết được. Nghe được bọn hộ vệ cũng còn sống, Hạ Ngưng Xương thở dài một hơi, trong lòng đối Cố Thần cảm kích lại nhiều mấy phần. Nam nhân này, không chỉ có cứu được nàng cùng Tỷ Tỷ, còn cứu được các nàng tất cả đồng bạn. Chúng ta bây giờ liền đi tìm bọn hắn. Hạ Ngưng Xương giãy giụa lấy mong muốn đứng lên. Ngươi được hay không a? Cố Thần quan sát toàn thể nàng một cái, chớ đi hai bước đường, trực tiếp nằm trên đất, ta cũng không muốn lại có một cái. Hắn lời kia vừa thốt ra, Hạ Khuynh Nguyệt lập tức vừa khẩn trương, vô ý thức liền nghĩ tới trước đó bị hắn ôm công chúa kinh lịch, trên mặt vừa mới rút đi nhiệt độ, lại có tăng trở lại dấu hiệu. Ta không sao. Hạ Ngưng Xương lại quật cường lắc đầu. Nàng bịn vết đá, lắc lắc ung dung đứng lên. Mặc dù hai chân còn có chút như nhũn ra, nhưng đã có thể miễn cưỡng đi lại. Nàng thật là Viêm Hạ Hoàng thất nhị công chúa, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, liền không được nàng ở trước mặt người ngoài lộ ra mềm yếu một mặt. Được thôi, đã ngươi chính mình muốn tẩy mạnh, vậy thì đi thôi. Cố Thần nhún vai, một bộ thái độ thờ ơ, quay người liền hướng cửa hàng đi đến. Hạ Khuynh Nguyệt đội vàng đỡ lấy muội muội, đi theo. Tỷ tỷ, ngươi Hạ Ngưng Xương tựa ở Hạ Khuynh Nguyệt trên thân, cảm thụ được tỷ tỷ trên thân kia cố vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức, nhịn không được thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không? Đột phá. Nàng có thể cảm giác được, tỷ tỷ thể nội thần hoàng chi lực, so trước đó cường đại không chỉ một cái cấp độ, hơn nữa dường như còn nhiều thêm một loại, không nói rõ được cũng không tả rõ được, càng thêm cổ lão, càng thêm khí tức bá đạo. Cố khí tức này, vậy mà cùng Cố Thần khí tức trên thân có như vậy một tia tương tự. Ân. Hạ Khuynh Nguyệt hàm hồ lên tiếng, không dám nhiều lời. Nàng cũng không thể nói cho muội muội, chính mình là tại cùng nam nhân kia trong lúc song tu, mới một lần hành động đột phá tới ngưng nguyên cảnh đỉnh phong a. Kia nàng cái này làm tỉ tỉ mặt, còn cần hay không? Là Cố Thần giúp ngươi đột phá. Hạ Ngưng Xương lại truy vấn. Hạ Khuynh Nguyệt trầm mặc. Sự trầm mặc của nàng, tại Hạ Ngưng Xương xem ra, chính là ngầm thừa nhận. Hạ Ngưng Xương trong lòng nhấc lên càng lớn gợn sóng. Nàng trước đó cũng tiếp thụ qua Cố Thần trị liệu, biết Cố Thần lực lượng rất thần kỳ, nhưng này cũng vẹn vẹn hóa giải nỗi thống khổ của nàng mà thôi. Nhưng bây giờ, tỷ tỷ không chỉ là thương thế khỏi hẳn, lại còn trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Cái này cần là cỡ nào xâm nhập trị liệu khả năng đạt tới loại hiệu quả này? Lại liên tưởng đến tỷ tỷ vừa rồi bộ kia xấu hổ giận dữ gần chết bộ dáng, một cái nhường Hạ Ngưng Xương chính mình cũng cảm thấy hoang đường cùng khiếp sợ suy đoán, dần dần trong lòng nàng thành hình. Chẳng lẽ tỷ tỷ nỗ lực thù lao chính là? Nàng không còn dám nhớ lại. Nếu thật là như thế, vậy tỷ tỷ vì cứu mình, nỗ lực hy sinh cũng quá lớn. Trong lúc nhất thời, Hạ Ngưng Xương trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có đối tỷ tỷ ấy nấy, lại có đối Cố Thần. Một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Chương 61, Hoàng thất bí mật. Chí mạng huyết mạch thiếu hụt. Chương 61, Hoàng thất bí mật. Chí mạng huyết mạch thiếu hụt. Rất nhanh, ba người đi ra sơn động. Tại cách đó không xa một mảnh khác trên đất trống, 9 tên công nhân bốc vác cùng 6 tên hoàng thất hộ vệ đang kinh vị rõ ràng đợi. Đám nhân công bốc vác ngồi vây chung một chỗ, trên mặt mặc dù còn mang theo vài phần sợ hãi, nhưng rõ ràng đã chấn định rất nhiều. Mà kia 6 tên hoàng thất hộ vệ thì đứng nghiêm, thần sắc trang nghiêm, chỉ là nhìn về phía đám nhân công bốc vác ánh mắt tràn ngập tò mò. Bọn hắn không nghĩ ra, cái này thần bí cường đại Cố tiên sinh, vì sao lại mang theo 9 cái người bình thường tiến vào hắc vụ chi liên loại này hiểm địa. Đối bọn hắn mà nói, thối thể cảnh cùng phàm nhân cảnh cũng không hề khác gì nhau, đều là người bình thường. Bất quá, cái này 9 tên công nhân bốc vác cũng khía cạnh ấn chứng Cố tiên sinh cường đại. Bọn hắn thể phách là không cách nào tại hắc vụ chi liên sinh tồn. Nhưng là thân thể bọn họ trung quanh bao trùm lấy một tầng màu vàng kim nhàn nhạt khí mô, ngăn cách chí mạng hấp vụ, để bọn hắn hành động tự nhiên. Loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn, bọn hắn một mực cũng không có xem hiểu. Lúc này, sơn động kết giới bỗng nhiên tiêu tán. Bọn hắn vội vàng nhìn lại, phát hiện 3 bóng người đi ra. Sớm đã chờ đến lòng nóng như lửa đốt hộ vệ đội trưởng Kỳ Lãng bọn người, lập tức lao đến. Khi bọn hắn nhìn thấy đã tỉnh lại, khí tức mặc dù yếu ớt nhưng rõ ràng đã ổn định lại nhị công chúa lúc, nguyên một đám kích động đến lệ nóng rưng tròng, kém chút tại chỗ quỳ xuống. Nhị công chúa điện hạ, ngài tỉnh. Quá tốt rồi. Thật sự là thương thiên có mắt ta. 9 tên công nhân bút vắc cũng theo ở phía sau, tò mò thò đầu ra nhìn. Ta không sao, vất vả các ngươi. Hạ Ngưng Xương đối với bọn hắn nhẹ gật đầu. Không khổ cực.
không khổ cực. Chỉ cần hai vị công chúa điện hạ bình an vô sự, chúng ta muôn lần chết không chối tử. Kỳ Lãng kích động nói rằng. Bọn hắn nhìn về phía Cố Thần ánh mắt đã không thể dùng kính sợ để hình dung, vậy đơn giản chính là đang nhìn sống sợ sợ thần minh. Khởi tử hồi sinh, cái này theo bọn hắn nghĩ chính là thần mới có thể có thủ đoạn. Đi, đừng tại đây phía tỉnh. Cố Thần phất phất tay, cắt ngang bọn hắn quân thần tình thâm, người đều đến đông đủ, kế tiếp nên làm cái gì, hai người các ngươi cầm chủ ý a. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương, một câu đã hỏi tới điểm mấu chốt. Hạ Nghiêng, Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia ngưng trọng. Đúng vậy a, các nàng lần này tiến vào Hắc Vũ chi nguyên là có cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Hiện tại Ngưng Sương trọng thương, chiến lực hoàn toàn biến mất, còn lại 6 tên hộ vệ cũng chỉ là ngưng nguyên cảnh, bằng bọn hắn muốn tại cái này nguy cơ tứ phía Hắc Vũ chi nguyên chỗ sâu hoàn thành nhiệm vụ, không khác người si nói mộng. Hy vọng duy nhất dường như lại rơi vào nam nhân trước mắt này trên thân. Cố Thần Hạ Khuynh Nguyệt do dự một chút, vẫn là mở miệng, ngữ khí không tự giác mềm nhũn ra, chúng ta đi, đừng lề mề chậm chạp. Cố Thần trực tiếp cắt ngang nàng, ta đã cứu được các ngươi, cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng. Ta đối với các ngươi hoàng thất điểm này phá sự, vẫn có chút hứng thú. Hắn dừng một chút, rốt cuộc hỏi chính mình cho tới nay nghi hoặc. Ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì, đáng giá hai vị Kim Chi Ngọc Diệp công chúa điện hạ, bước lên nguy hiểm tính mạng, tự mình chạy đến Hắc Vũ chi bên loại này chim không thèm bị nhỏ bí cảnh bên trong đến. Hắn hít mắt, nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt, khóe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười. Hiện tại, có thể nói cho ta biết ta, công chúa điện hạ. Dù sao, ta thật là các ngươi hiện tại duy nhất đủ. Hạ Khuynh Nguyệt trầm mặc. Vấn đề này, dính đến Viêm Hạ hoàng thất bí mật lớn nhất, cũng là bọn hắn trong huyết mạch, thâm trầm nhất nguyên rủa. Theo lý thuyết, tuyệt không thể đối với người ngoài nói. Thật là, nhìn trước mắt nam nhân này cặp kia dường như có thể thấy rõ tất cả đôi mắt thâm thúy, nàng biết, chính mình căn bản là không có cách cự tuyệt. Huống chi, hắn nói không sai. Hiện tại, hắn đúng là các nàng duy nhất dựa vào. Hạ Ngưng Dương cũng nhìn ra tỷ tỷ khó xử, nàng đối Kỳ Lãng chờ hộ vệ nói rằng, "Kỳ đội trưởng, các ngươi trước dẫn người dò xét cuối tuần đây, ta cùng tỷ tỷ có lời muốn cùng Cố đại ca nói." "Là, điện hạ." Kỳ Lãng bọn người không chút do dự, lập tức mang theo 9 tên công nhân bốc vác, rời đi cửa sơn động, đi trùng quanh dò xét. Cửa sơn động nơi này, lần nữa chỉ còn lại 3 người bọn họ. Hạ Khuynh Nguyệt hít sâu một hơi, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, nàng nhìn xem Cố Thần, thanh âm trầm thấp mở miệng. "Nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành." Nàng nhìn thoáng qua Hắc Vũ chi nguyên chỗ sâu, thanh âm thanh lãnh nói, "Chúng ta nhất định phải nhanh đuổi tới kiếm cốc." "Kiếm cốc?" Cố Thần nhíu mày, "Đó là cái gì địa phương?" Hạ Khuynh Nguyệt nhìn hắn một cái, do dự một chút, dường như đang nghĩ có nên hay không nói cho hắn biết. Dù sao, quan hệ này tới hoàng thất bí mật, có thể nghĩ đến đây cái nam nhân vừa mới cứu được tỷ muội các nàng mệnh, hơn nữa, cái kia thực lực sâu không lường được, cũng là bọn hắn kế tiếp hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm lớn nhất. Nếu như ngay cả hắn cũng tin không nổi, vậy các nàng còn có thể tin ai? Kiếm cốc là Hắc Vũ chi nguyên bên trong một chỗ rất đặc thù địa phương. Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng vẫn quyết định nói ra, nơi đó chiếm cứ một loại tên là kiếm yêu đặc thù yêu thú, chúng ta lần này tới Hắc Vũ chi nguyên mục đích chủ yếu chính là vì săn bắt kiếm yêu tinh hạch. A, kiếm yêu tinh hạch? Cố Thần hứng thú, món đồ kia có làm được cái gì? Có thể ăn vẫn có thể bán lấy tiền. Hắn bộ này mê tiền bộ dáng, nhường Hạ Khuynh Nguyệt không còn gì để nói. Nàng cố nén mắt trợn trắng xúc động, giải thích nói, kiếm yêu tinh hạch ẩn chứa một loại vô cùng thuần túy canh kim kiếm khí, là luyện chế cao giai kiếm khí cùng một ít đặc thù đan dược tài liệu chính. Đối với chúng ta mà nói, nó còn có càng quan trọng hơn công dụng. Cái gì công dụng? Cố Thần truy vấn. Hạ Khuynh Nguyệt chợt ngẩng đầu, cặp kia mỹ lệ mắt phượng yên lặng nhìn xem hắn. Cố Thần, ta có thể nói cho ngươi nguyên nhân, nhưng là ta cần ngươi thể hôm nay nghe được tất cả, tuyệt không thể hướng ngoại trừ chúng ta bên ngoài bất luận kẻ nào lộ ra, bao quát người nhà của ngươi. Ánh mắt của nàng là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Cố Thần sửng sốt một chút, lập tức cười. Được a, ta thể. Hắn giơ lên 3 ngón tay, lười biếng nói rằng, ta nếu là đem hôm nay nghe được bí mật nói ra, liền để ta về sau sinh nhi tử không có gia viêm. Cái này thô tục không chịu nổi lời thề, nhường Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương đều kém chút một hơi thở gấp đi lên. Hạ Ngưng Sương càng là cả kinh mở to hai mắt, nàng chưa từng nghe qua như thế. Độc đáo lời thề. Hạ Khuynh Nguyệt mặt cũng là lúc đỏ lúc trắng, nàng cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Ta rất đứng đắn a. Cố Thần vẻ mặt vô tội, cái này lời thề nhiều độc a, đối ta loại này về sau muốn bao nhiêu tử nhiều phúc người mà nói, quả thực là đả kích chí mạng. Thành ý này, đủ a. Đa tử nhiều phúc. Hạ Khuynh Nguyệt nghe được 4 chữ này, trong lòng đồng thời hơi hồi hộp một chút, nghĩ đến địa phương khác, gương mặt xinh đẹp vừa đỏ. Nàng hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "Cố Thần, ngươi cũng đã biết, vì cái gì chúng ta Viêm Hạ hoàng thất, người tài ba xuất hiện lớp lớp, mỗi một thời đại đều có thánh phẩm thiên phú người thức tỉnh, nhưng thủy chung không cách nào đản sinh ra một vị chân chính chấn áp một thời đại cường giả trí tôn sao?" Cố Thần nhíu mày, ra hiệu nàng tiếp tục. Hạ Khuynh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia bi ai cùng bất đắc dĩ, nói từng chữ từng câu: "Bởi vì, hoàng thất chúng ta huyết mạch là bị mượn rủa. Tất cả đã thức tỉnh thần thánh huyết mạch thành viên hoàng thất, đều không ngoại lệ, huyết mạch thiên phú bên trong đều tồn tại thiếu hụt chí mệnh." Chương 62, trời sinh kiếm cốt, tuyệt phẩm thiên phú nguyên rủa. Chương 62, trời sinh kiếm cốt, tuyệt phẩm thiên phú nguyên rủa, thiếu hụt chí mệnh. Cố Thần lặp lại một lần mấy chữ này, trong lòng hiểu rõ. Điểm này, hắn thông qua kỳ tích chi nhãn đã sớm biết. Bất luận là Hạ Khuynh Nguyệt cựu thiên thần hoàn thể, vẫn là Hạ Ngưng Dương chân long hoàn mạch, đằng sau đều đi theo một cái, không cho mẹ, hậu tố. Xem ra, cái này không chỉ là tỷ bội các nàng vấn đề, mà là toàn bộ Viêm Hạ hoàng thất bệnh chung. Có ý tứ. Một cái truyền thừa không biết bao nhiêu năm, nội tình thâm hậu hoàng thất, trong huyết mạch vậy mà mang theo nguyên rủa. Cái này phía sau, chỉ sợ dính dấp cái gì kinh thiên bí mật. Không sai, thiếu hụt chí mệnh. Hạ Khuynh Nguyệt trong thanh âm mang theo một tia đắng chát, thiên phú càng mạnh, thức tỉnh huyết mạch phẩm cấp càng cao, loại thiếu sót này liền càng chí mạng. Nàng vươn tay, một sợi kim sắc thần hoàng hỏa diễm tại đầu ngón tay nhảy lên. Cũng tỷ như ta cựu thiên thần hoàng thể, một khi toàn lực thôi động, huyết mạch liền sẽ mất khống chế phản vệ, thần hoàng chi hỏa sẽ thiêu đốt kinh mạch của ta cùng thần hồn, để cho ta đau đến không muốn sống. Nếu không phải có phụ hoàng dùng bản nguyên long khí là ta trấn áp, ta chỉ sợ sớm đã hóa thành cho bụi. Nàng lại nhìn về phía một bên muội muội. Ngưng xương chân long hoàng mạch cũng là như thế, nàng thiếu hụt là hàn khí phản vệ lực lượng thôi động đến cực hạn, chân long hàn khí liền sẽ băng phong nàng khí huyết, nhường nàng như rơi băng ngục. Tỷ muội chúng ta, một cái như rơi biển lửa, một cái như rơi vào hầm băng, từ nhỏ đến lớn, nhận hết tra tấn. Hạ Ngưng Xương nghe tỷ, trong mắt cũng toát ra một tia ảm đạm. Loại kia sâu tận xương tủy thống khổ, là người ngoài vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm. Cố Thần sờ lên cái cằm, không nói gì. Hắn biết, Hạ Khuynh Nguyệt nói nhiều như vậy, khẳng định còn chưa nói tới trọng điểm. Quả nhiên, Hạ Khuynh Nguyệt lời nói xoay chuyển, thanh âm biến càng thêm nặng nề. Nhưng ta cùng Ngưng Xương thiếu hụt, còn không phải đáng sợ nhất. Ít ra, chúng ta thiếu hụt là khả khống, chỉ cần không đem lực lượng bước đến cực hạn, còn có thể duy trì. Hoàng thất trong lịch sử, cũng có một chút tiền bối, cuối cùng cả đời cũng không từng nhường huyết mạch phản vệ, có thể kết thúc yên lành. Thật có chút thiếu hụt, lại là không cách nào khống chế, cũng không cách nào nghịch chuyển. Thanh âm của nàng, tại thời khắc này, mang tới vẻ run rẩy cùng bi thống. Chúng ta còn có một người muội muội, nàng gọi Hạ Thiền Ngữ, năm nay mới 16 tuổi. Nàng là phụ hoàng mẫu hậu thương yêu nhất hài tử, cũng là chúng ta Viêm Hạ hoàng thất trăm ngàn năm qua, thiên phú tối cao, nhất có nhìn đánh vỡ nguyền rủa hy vọng. Nàng tại 12 tuổi năm đó, liền đã thức tỉnh thiên phú, mà lại là siêu việt thánh phẩm. Thần phẩm thiên phú. Thần phẩm thiên phú. Cố Thần ánh mắt, rốt cục có một tia biến hóa. Thánh phẩm phía trên, chính là tuyệt phẩm. Nắm giữ thần phẩm thiên phú người, chỉ cần nửa đường không vấn lạc, tương lai thành tựu, thấp nhất cũng là chuyển thuyết cảnh, thậm chí có cực lớn khả năng đụng chạm đến tiêu chí cao vô thượng chí tôn cảnh giới. Có thể nói, một cái thần phẩm thiên phú người, liền đại biểu cho một cái thế lực tương lai ngàn năm huy hoàng cùng cường thịnh. Là cái gì thiên phú? Cố Thần truy vấn. Thiên sinh kiếm cốt. Hạ Khuynh Nguyệt phun ra bốn chữ này, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, nhưng càng nhiều, lại là tan không ra nồng đậm ưu sầu. Thiên sinh kiếm cốt, trong truyền thuyết là sát phạt mà thành vô thượng thần thể. Tiểu muội nàng trời sinh cùng kiếm thân hòa, bất kỳ kiếm đạo võ kỹ tại trong tay nàng đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Nàng thậm chí không cần tận lực tu luyện, tu vi đều sẽ tự hành tăng trưởng. Năm gần 16 tuổi, tu vi của nàng liền đã đạt đến ngưng nguyên cảnh đỉnh phong. T. Dù là Cố Thần, nghe đến đó, cũng không khỏi đến ở trong lòng âm thầm lưu lưới. 16 tuổi ngưng nguyên cảnh đỉnh phong. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Chính mình nếu không có hệ thống cái này hắc, khi 16 tuổi, đoán chừng còn tại chơi bùn đâu. Cái này thần phẩm thiên phú, quả nhiên biến thái. Thiên phú như thế người tiền, vốn nên là thiên đại hỷ sự, nhưng đối tiểu muội, đối với chúng ta toàn bộ hoàng thất mà nói, lại là một trận cơn ác mộng bắt đầu. Hạ Khuynh Nguyệt bảy mắt đỏ lên, bởi vì huyết mạch của nàng thiếu hụt cũng đồng dạng là vượt qua bình thường. Nàng thiên sinh kiếm cốt quá mức bá đạo, không giờ khắc nào không tại tự hành thu nạp giữa thiên địa kim duệ chi khí, rèn luyện thân thể của nàng. Thân thể của nàng tựa như một thanh bị thiên truy bách luyện thần kiếm, càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng cường đại, nhưng cũng càng ngày càng yếu ớt. Kinh mạch của nàng, xương cốt, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều bởi vì không chịu nổi kia cỗ sắc bén vô song kiếm khí mà hiện đầy nhỏ xíu vết rách. Mỗi thời mỗi khắc, nàng đều thừa nhận vạn kiếm xuyên tim giống như thống khổ. Phu hoàng mời khắp cả thiên hạ danh y liệt, vận dụng vô số thiên tài địa bảo, thậm chí không tiếc hao phí chính mình bản nguyên long khí vì nàng trải bớt kiếm khí, nhưng đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Những cái kia kiếm khí đã cùng tính mạng của nàng bản nguyên hoàn toàn hòa làm một thể, căn bản là không có cách bóc ra. Quốc sư từng vì nàng thôi diễn hôn khắc cơ, nói tiểu muội mệnh cách là thần kiếm cứng vỏ, phong mang tất nhiên tự thương hại. Thân thể của nàng tựa như một cái kiếm sắt thường vỏ, lại muốn gánh chịu một thanh khai thiên tích địa thần kiếm, kết quả chỉ có một cái kiếm hủy, vỏ bong. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Khuynh Nguyệt nước mắt cũng nhịn không được nữa, theo gương mặt trở xuống. Một bên Hạ Ngưng Sương cũng là hai mắt đỏ bừng, gắt gao cắn môi. Các nàng cái kia hồn nhiên ngây thơ, vốn nên tập ngàn vạn sủng ái vào một thân tiểu muội, lại phải thừa nhận thế gian này tàn khốc nhất tra tấn. Dựa theo quốc sư suy tính, nếu như lại tìm không đến áp chế trong cơ thể nàng kiếm khí phương pháp, nhiều nhất không tới 3 năm, tiểu muội thân thể liền sẽ hoàn toàn sụp đổ, đến lúc đó, thần tiên khó cứu. Hạ Khuynh Nguyệt xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu, cặp kia mỹ lệ mắt vượng nhìn chằm chằm Cố Thần. Cho nên, chúng ta tới Hắc Vũ Chi Uyên là vì tìm kiếm một loại tên là kiếm yêu yêu thú. Loại này yêu thú là giữa thiên địa kim duệ chi khí cùng yêu khí kết hợp mà ra đời sinh mệnh đặc thù thể, bọn chúng sau khi chết sẽ ngưng tụ ra một loại tên là kiếm phách tinh hạch đồ vật. Kiếm phách tinh hạch ẩn chứa tinh thuần nhất kim duệ bản nguyên, nhưng tính chất lại đối lập ôn hòa. Hoàng thất cổ tịch ghi chép, dùng loại này tinh hạch mài thành phấn, dựa vào mấy chục loại chân quý dược liệu, luyện chế thành ẩn kiếm đan, có thể tạm thời ôn dưỡng tiểu muội kinh mạch, làm dịu nỗi thống khổ của nàng, vì nàng kéo dài tính mạng. Hắc Vũ Chi Uyên chỗ sâu, liền có một chỗ tên là kiếm cốc địa phương, nơi đó là kiếm yêu xảo huyệt. Chúng ta nhiệm vụ lần này chính là tiến vào kiếm cốc, săn giết đầy đủ kiếm yêu, mang về tinh hạch, là tiểu muội luyện đan kéo dài tính mạng. Nguyên bản, bằng vào chúng ta đội ngũ thực lực, chỉ cần cẩn thận một chút, hoàn thành nhiệm vụ cũng không khó. Chúng ta thậm chí mang theo phụ hoàng ban thưởng, chuyên môn khắc chế kiếm yêu bảo vật. Thật là ta nhóm không nghĩ tới, năm nay Hắc Vũ Chi Uyên sẽ thay đổi nguy hiểm như vậy. Hạ Khuynh Nguyệt đem tất cả đều nói thẳng ra. Nói xong, nàng cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Cố Thần, trong mắt mang theo một tia chính nàng cũng không từng phát giác, chờ đợi cùng cầu thần. Nàng chưa hề nói cầu Cố Thần hỗ trợ, nhưng nàng ánh mắt đã nói rõ tất cả. Nàng hy vọng Cố Thần có thể bảo hộ các nàng tiến về kiếm cốc vị trí. Chương 63, tỷ tỷ nàng giống như bị ngươi cầm xuống. Chương 63, tỷ tỷ nàng giống như bị ngươi cầm xuống. Cố Thần nghe xong, rơi vào trầm mặc. Thân phẩm thiên phú, thiên sinh kiếm cốt, chí mạng thiếu hụt. Trong đầu của hắn, hệ thống kia băng lanh thanh âm nhắc nhở đã điên cuồng mà vang lên. Đốt. Kiểm tra tới giá trị cao mục tiêu tin tức, tuyệt phẩm thiên sinh kiếm cốt, không trọn vẹn. Đốt. Tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh, kiếm cốc chi hành. Nhiệm vụ yêu cầu: trợ giúp Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Ngưng Sương săn giết kiếm yêu, thu hoạch kiếm phách tinh hạch. Nhiệm vụ ban thưởng: xem nhiệm vụ độ hoàn thành mà định ra, ban thưởng bao hàm đại lượng thể chất điểm kinh nghiệm, hoàng thất khí vận, cùng mục tiêu nhân vật Hạ Thiện Ngữ ban đầu độ phù hợp. Tới. Cố Thần trong lòng một hồi lửa nóng. Đây quả thực là ngủ gật có người đưa gối đầu. Hắn đang lo thế nào tiếp xúc cái kia cái gọi là thần phẩm tiên phú tiểu công chỗ đâu, nhiệm vụ cái này tới. Hơn nữa ban thưởng bên trong, vậy mà trực tiếp cho ban đầu độ phù hợp. Cái này nếu là đem vị này tiểu công chúa cũng chiến lược, tái sinh tuyệt phẩm dòng dõi. Phần thưởng kia, chẳng phải là muốn bạo tạc. Cố Thần cương ép đè xuống kích động trong lòng, mặt ngoài cũng lộ ra một bộ khó xử thần sắc. Hắn sờ lên cằm, trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng. Thiên sinh kiếm cốt, đây quả thật là phiền toái. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Hắn câu nói này, giống như là một vệt ánh sáng, trong nháy mắt chiếu sáng Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương ánh mắt. Người có biện pháp. Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm, tràn đầy khó có thể tin kích động, nàng thậm chí quên chính mình giờ phút này lập trường, bắt lại Cố Thần cánh tay. Xúc cảm mềm mại kia cùng kinh người có giãn, nhường Cố Thần tâm thần có hơi hơi đãng. Ta nói chính là, không nhất định hoàn toàn không có cách nào. Cố Thần không có rút về tay, ngược lại buồn cười nhìn xem nàng tấm kia tràn ngập đội bằng mặt. Các ngươi hoàng thất đều thúc thủ vô sách, ta một ngoại nhân, có thể có cái gì linh đan diệu dược? Hạ Khuynh Nguyệt nghe vậy, trong mắt quang mang phai nhạt xuống. Đúng vậy a, nàng quá nóng lòng. Liên phụ hoàng kia bản lĩnh hết sức cao cường tu vi, đều chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, Cố Thần lại có thể có biện pháp nào? Bất quá đi, Cố Thần lời nói xoay chuyển, khoe miệng lại khơi gợi lên kia xóa quen thuộc, muốn ăn đòn nụ cười. Thông thường biện pháp không được, không có nghĩa là vô cùng quy phương pháp xử lý không được. Lực lượng của ta, ngươi hẳn là thể nghiệm qua, chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng, nhất là các ngươi loại này cái gọi là thần thánh huyết mạch. Hắn có ý riêng nhìn thoáng qua Hạ Khuynh Nguyệt, ánh mắt kia, nhường Hạ Khuynh Nguyệt trong nháy mắt nhớ tới hai người song tu lúc đủ loại hình tượng, gương mặt anh một chút liền đỏ lên, vô ý thức buông lòng tay ra. Ngươi có ý tứ gì? Thanh âm của nàng yếu ớt môi bo ve. Ta ý tứ rất đơn giản. Cố Thần giang tay ra. Muội muội của ngươi bệnh, căn nguyên ở chỗ kia tuyệt phẩm kiếm cốt quá mức bá đạo, thân thể của nàng không chịu nổi. Mong muốn trị tận gốc, đơn giản hai cái phương hướng. Thứ nhất, suy yếu kiếm cốt lực lượng. Nhưng này bằng với là tự hủy căn cơ, các ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý. Thứ hai, chính là cường hóa thân thể của nàng, nhường vỏ kiếm biến đầy đủ cứng cỏi, có thể hoàn mỹ dung nạp thần kiếm. Cố Thần lời nói, đơn giản ngay thẳng, lại nói chúng tim đen. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương đều không phải là người ngu, lập tức hiểu hắn ý tứ. Ý của ngươi là, dùng lực lượng của ngươi đi cường hóa tiểu bộ thân thể? Hạ Khuynh Nguyệt đội vàng hỏi. Trên lý luận có thể thực hiện. Cố Thần nhẹ gật đầu. Ta hỗn độn tổ long thể, áp đảo ngàn vạn huyết mạch phía trên, nắm giữ tái tạo căn cơ, tạo hóa vạn vật đặc tính. Dùng để cường hóa một cái chỉ là tuyệt phẩm thể chất vỏ kiếm, dư xài. Nhưng là hắn lại kéo dài ngữ điệu. Nhưng là cái gì? Hạ Ngưng Sương cũng không nhịn được mở miệng, trong thanh âm của nàng tràn đầy hy vọng. Nhưng là ta dựa vào cái gì muốn giúp các ngươi? Cố Thần vẻ mặt chuyện đương nhiên hỏi ngược lại. Ta cùng các ngươi vị tiểu công chỗ kia, không thân chẳng quen, hao phí ta bản nguyên chi lực đi cứu nàng, ta mưu đồ gì? Đồ dung mạo của nàng xinh đẹp, vẫn là đồ các ngươi hoàng thất cho ta phát nặng một tấn thưởng lớn trương. Lời nói này, vô tình, nhưng lại hiện thực. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương lần nữa bị nghẹn lời. Đúng vậy a, hắn dựa vào cái gì muốn giúp đỡ? Các nàng cùng hắn ở giữa, bất quá là một trận giao dịch. Hắn chữa khỏi Hạ Khuynh Nguyệt, cứu được Hạ Ngưng Sương, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chỉ cần ngươi chịu cứu tiểu muội, bất kỳ điều kiện gì, hoàng thất chúng ta đều có thể bằng lòng. Hạ Khuynh Nguyệt cắn răng, trịnh trọng nói. Tài phú, địa vị, công pháp, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi. Không hứng thú. Cố Thần nhếch miệng, đối với mấy cái này thế tục đồ vật, hắn hiện tại thật đúng là không để vào mắt. Hắn nhìn trước mắt chuyện này đối với giống nhau như lúc, nhưng lại khí chất khác hẳn tuyệt mỹ hoa tỷ muội, trong lòng đống nhiên toát ra một cái ác thú vị suy nghĩ. Hắn tiến đến Hạ Khuynh Nguyệt bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nói nhỏ một câu. Trừ phi, ngươi lại theo ta song tu mấy lần, nói không chừng ta tâm tình một tốt, đáp ứng. Vâng. Hạ Khuynh Nguyệt đại não, trong nháy mắt trống rỗng. Cả người nàng cứng tại nguyên địa, theo gương mặt tới bên hai, lại đến trắng non cái cổ, trong nháy mắt bị một tầng mê người màu hồng nơi bao bọc. Cái này hỗn đản, lưu manh. Hắn làm sao dám? Làm sao dám xách loại yêu cầu này? Nàng tức giận đến toàn thân phát run, giơ tay liền muốn cho hắn một bàn tay, có thể tay mang lên một nửa, nhưng lại vô lực rủ xuống. Nàng có thể cự tuyệt sao? Nàng không thể, bởi vì quan hệ này tới tiểu muội tính mệnh. Hơn nữa, nội tâm của nàng chỗ sâu, cái kia nhường chính nàng đều cảm thấy xấu hổ suy nghĩ, lại một lần xông ra. Cùng hắn song tu, cái loại cảm giác này, giống như cũng không bài xích. Mặt khác, huyết mạch của nàng thiên phú thiếu hụt cũng không hề hoàn toàn chữa trị. Nhiều song tu mấy lần, có lẽ liền hoàn toàn khôi phục. Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi điên rồi. Ngươi sa đoạn. Nàng gắt gao cắn môi, trong lòng tiên nhân giao chiến, một trương gương mặt xinh đẹp đỏ lên lại bạch, hết trắng rồi đỏ, đặc sắc tới cực điểm. Mà hết thảy này, đều thanh thanh sở sở rơi vào Hạ Ngưng Xương trong mắt. Mặc dù nàng nghe không được Cố Thần nói cái gì, nhưng nàng thấy được tỷ tỷ phản ứng. Loại kia xấu hổ giận dữ, loại kia dây rủa, loại kia bất lực kháng cự bộ dáng, lại liên tưởng đến trước đó đủ loại không thích hợp chi tiết. Một cái đáng sợ, nhưng tựa hồ là duy nhất chân tướng suy đoán, tại Hạ Ngưng Xương trong lòng, hoàn toàn thành hình. Nàng nhìn về phía Cố Thần ánh mắt, trong nháy mắt biến vô cùng phức tạp. Có chấn kinh, có phẫn nộ, có hoang đường, nhưng càng nhiều là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cổ quái, nam nhân này, hắn không phải là đem tỷ tỷ cho cầm xuống đi. Vấn đề là, Cố Thần không phải vừa mới kết hôn sao? Hắn có lao bà nhà. Nếu như không phải, lấy tỷ tỷ kia cao ngạo tới thực chất bên trong tính tình, làm sao lại lộ ra loại này tiểu nữ nhi ra thần thái? Hạ Ngưng Xương cảm giác chính mình tăng quan, đang bị phản phục nghiền ép, tái tạo. Nàng nhìn xem chính mình cái kia lâm vào thiên nhân giao chiến, sắp bị chính mình bức bị điên tỷ tỷ, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Nếu như hắn thật có thể cứu tiểu muội, vậy tỷ tỷ điểm này hy sinh, dường như cũng phi phi phi. Hạ Ngưng Xương, ngươi đang suy nghĩ gì? Đó là ngươi tỷ tỷ a, muốn hy sinh cũng hẳn là ta cô muội muội này đi gánh chịu. Chương 64, sấm chớp mưa báo TT. Chương 64, sấm chớp mưa báo TT. Đi, đùa ngươi chơi. Ngay tại Hạ Khuynh Nguyệt sắp làm trận hóa đá thời điểm, Cố Thần kia thanh âm lười biếng vang lên lần nữa. Hắn nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt bộ kia sắp khóc lên dáng vẻ, cảm thấy hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều. Lại đua xuống dưới, đoán chừng cái này cao ngạo công chúa thật muốn sù lông. Chuyện cứu người, sau này hãy nói. Việc cấp bách là đi trước kia cái gì kiếm cốc, cho các ngươi làm điểm tinh hạch trở về. Cố Thần khoát tay áo, quay người liền hướng nơi xa đi đến. Đều chuẩn bị một chút, chúng ta xuất phát. Đi sớm về sớm, ta vẫn trở về nhà ôm lão bà đâu. Hắn đem Hạ Khuynh Nguyệt theo loại kia xấu hổ giận dữ đan xen trạng thái bên trong giải cứu đi ra. Nàng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết vì sao, sâu trong đáy lòng lại còn có một kia nho nhỏ thất lạc. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Hạ Khuynh Nguyệt hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng không còn dám nhìn Cố Thần, chỉ là đi đến bên người muội muội, vì nàng tránh cho nàng ngã sắp xuống. Tỷ Hạ Ngưng Xương nhìn xem nàng, há to miệng, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Thế nào? Hạ Khuynh Nguyệt không dám cùng nàng đối mặt. Ngươi Hạ Ngưng Xương hít sâu một hơi, dùng một loại như nói mê, thanh âm cực nhỏ hỏi, ngươi cùng Cố đại ca, có phải hay không? Hạ Khuynh Nguyệt tâm đột nhiên nhảy một cái. Chớ nói nhảm. Nàng giống như là mèo bị dâm đôi, trong nháy mắt sù lông, gấp giọng cắt ngang lời của muội muội. Không có cái gì. Đi nhanh lên đi, chúng ta muốn lên đường. Nàng bộ này phản ứng, tại Hạ Ngưng Xương xem ra, quả thực chính là không đánh đã khai. Hạ Ngưng Xương trầm mặc. Nàng nhìn xem tỷ tỷ tấm kia đỏ đến sắp nhỏ máu mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Kết thúc. Tỷ tỷ tòa này vạn năm băng sơn, giống như thật bị cái kia gọi Cố Thần nam nhân cho đụng mở. Đội ngũ một lần nữa lên đường. Bầu không khí cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Sáu tên hoàng thất hộ vệ, như chúng tinh phùng nguyệt đem Cố Thần vây vào giữa, ánh mắt kia rất giống là cuồng nhiệt tín đồ tại chiêm ngưỡng nhà mình thần minh. Bọn hắn hiện tại đối Cố Thần là hoàn toàn tâm phục khẩu phục, cộng thêm 120 điểm kính sợ. Cái gì hoàng thất uy nghiêm, cái gì công chúa điện hạ, tại có thể cải tử hồi sinh thần tiên thủ đoạn trước mặt, đều là hư. Bây giờ tại trong con mắt của bọn họ, Cố Thần nói lời, so hoàng đế thánh chỉ còn có tác dụng. Chín tên công nhân bút bác thì đi theo đội ngũ phía sau cùng, nguyên một đám ngẩng đầu đỡ ngực, khí thế mười phần. Bọn hắn hiện tại cũng không phải bình thường công nhân bút bác, bọn hắn là Cố đại sư hậu cận, là thần tiên thành viên tổ chức. Không thấy được những cái kia ngày bình thường mắt cao hơn đầu hoàng thất hộ vệ, hiện tại cũng đối Cố đại sư khách khí khí sao? Cùng có vinh yên. Mà đội ngũ hoạch tâm nhất ba người, bầu không khí cũng có chút vi diệu. Hạ Khuynh Nguyệt cúi đầu, đi tại phía sau cùng, nàng đỡ lấy Hạ Ngưng Xương. Hạ Ngưng Xương chủ yếu là thần hồn bị hao tổn, mặc dù có chút suy yếu, nhưng đã có thể hành động tự nhiên. Nàng thỉnh thoảng liền dùng một loại cực kỳ ánh mắt của quái, tại nhà mình tỉ tỉ và Cố Thần ở giữa qua lại liếc nhìn, trong đầu không biết rõ tại não bổ thứ gì kinh thiên động địa kịch bản. Mà Cố Thần thì như cái người không việc gì như thế, hai tay đút túi, thoải mái nhàn nhã đi tại hai vị công chúa bên cạnh. Hắn thỉnh thoảng còn thổi huýt sáo, kia nhàn nhã bộ dáng, nào giống là xâm nhập nguy cơ tứ phía bí cảnh, rõ ràng chính là đến dạo chơi ngoại thành. Ta nói, công chúa điện hạ, ngươi biết đường sao? Liền không ngừng xông về phía trước. Cố Thần thanh âm lười biếng, phá vỡ trầm mặc. Hạ Khuynh Nguyệt bước chân dừng lại, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói rằng, ta đương nhiên nhận biết. Kiếm cốc ngay tại cái phương hướng này, chúng ta có địa đồ. A, địa đồ. Cố Thần nhíu mày, lấy ra ta xem một chút. Hạ Khuynh Nguyệt mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là trong ba lô, lấy ra một quyển cổ pháp địa đồ bằng da thú, đưa tới. Cố Thần nhận lấy, triển khai xem xét. Địa đồ vẽ đến coi như tinh tế, nhưng rất nhiều nơi đều ghi chú không biết khu vực hoặc là cực kỳ nguy hiểm. Hắn rất nhanh liền tìm tới trên bản đồ đánh dấu kiếm cốc vị trí. Kia là tại một mảnh đá lởm chởm hẻm núi chỗ sâu, cách bọn họ vị trí hiện tại còn có tương đối dài một đoạn lộ trình. Mà trên bản đồ đề cử lộ tuyến là lách qua vài miếng ghi chú màu đỏ đầu lâu cao nguy yêu thú khu theo một đầu tương đối an toàn đường núi xuyên qua. Liền con đường này, Cố Thần chỉ vào trên bản đồ lộ tuyến, hỏi: "Đúng, đây là chúng ta trước đó kế hoạch xong, an toàn nhất lộ tuyến." Hạ Khuynh Nguyệt hồi đáp: "An toàn?" Cố Thần cười nhạo một tiếng: "An toàn nhất, cũng mang ý nghĩa chậm nhất, nhất vô hiệu suất. Cuốn như thế lớn một cái vòng tròn, chờ chúng ta đi đến kiếm cốc, thời gian quá chậm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hạ Khuynh Nguyệt giận không chỗ phát tiết. Chẳng lẽ muốn chúng ta trực tiếp xông vào này chút cao nguy khu sao? Ở trong đó chiếm cứ đều là ngưng nguyên cảnh đỉnh phong cường đại yêu thú. Ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, rất mạnh sao? Cố Thần vẻ mặt thờ ơ hỏi ngược một câu. Hạ Khuynh Nguyệt, nàng quên, nam nhân trước mắt này là có thể một đầu ngón tay đâm chết ngưng nguyên cảnh đỉnh phong Chu Vương biến thái. Với hắn mà nói, ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, khả năng thật cùng ven đường A Miêu A Cẩu không có gì khác biệt. Đây là trước kia ghi chép, chúng ta lần này tiến đến, Hắc Vũ chi nguyên yêu thú nội điện, chỉ sợ thực lực vượt xa khỏi ngưng nguyên cảnh đỉnh phong. Hạ Khuynh Nguyệt nhắc nhở. Đi, địa đồ cho ta. Cố Thần trực tiếp đem địa đồ thu vào miệng túi của mình, từ giờ trở đi, ta dẫn đường. Các ngươi theo sát điểm, đừng tụt lại phía sau. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Hạ Khuynh Nguyệt, phân biệt một chút phương hướng, hướng thẳng đến trên bản đồ một cái vẽ lấy to lớn màu đỏ đầu lâu khu vực, nhanh chân đi đi. Một khu vực như vậy, trên bản đồ ghi chú, Lôi Bạo Xuyên Sơn giáp lãnh địa, cực kỳ nguy hiểm, kẻ tự tiện đi vào chết. Cố Thần, ngươi điên rồi. Hạ Khuynh Nguyệt cả kinh thất sắc, vội vàng hô. Kia là Lôi Bạo Xuyên Sơn giáp xảo huyệt. Vật kia da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, sẽ còn điều khiển lôi điện, là ngưng nguyên cảnh đỉnh phong yêu thú bên trong khó dây dưa nhất một loại. A Cố Thần cũng không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi Hạ Khuynh Nguyệt tức bực dậm chân, nhưng nhìn lấy Cố Thần vậy dứt khoát lưu loát bóng lưng, nàng lại không thể làm gì. Tỷ tỷ, đuổi theo a. Một bên Hạ Ngưng Sương, sâu kín mở miệng, ta tin tưởng Cố đại ca. Hạ Khuynh Nguyệt sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua muội muội. Hạ Ngưng Sương ánh mắt rất bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia nàng xem cũng hiểu. Chắc chắn. Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng thở dài, cuối cùng vẫn cắn răng, mang theo người, đi theo. Nàng ngược lại muốn xem nam nhân này rốt cuộc muốn thế nào đối phó một đám để phòng ngự chứ danh Lôi Bạo Xuyên Sơn giáp. Đội ngũ rất nhanh liền tiến vào kia phiến loạn thạch đá lởm chởm khu vực. Trong không khí bắt đầu tràn ngập một cỗ mùi khét lẹt cùng một tia cuồng bạo lôi điện khí tức. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được bị lôi điện bổ ra cháy đen cái hố. Giống bọn hắn vừa xâm nhập không đến 100 mét, một tiếng phẫn nộ gào thét liền từ tiền phương một tòa núi nhỏ bao đằng sau truyền đến. Ngay sau đó mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động. Một đầu hình thể có thể so với xe tải nặng, toàn thân bao trùm lấy lóe ra điện quang màu xanh đen lân giáp to lớn yêu thú, theo sườn núi sau bò ra, chính là Lôi Bạo Xuyên Sơn giáp. Nó cặp kia đèn lồng lớn nhỏ ánh mắt nhìn chằm chằm xâm nhập nó lãnh địa Cố Thần bọn người, tràn đầy ngang ngược cùng sát ý. Chương 65, cái này đạp ngựa là thổ phỉ vào thôn A. Chương 65, cái này đạp ngựa là thổ phỉ vào thôn A. Đề phòng. Hộ vệ đội trưởng Kỳ Lãng quát chói tai một tiếng, 6 tên hộ vệ trong nháy mắt kết thành chiến trận, đem hai vị công chúa cùng Cố Thần bảo hộ ở trung ương, nguyên một đám như gặp đại địch. Hạ Khuynh Nguyệt cũng nắm chặt trường kiếm trong tay, thần sắc nghiêm trọng. Chỉ có Cố Thần vẫn như cũng là bộ kia bộ dáng lười biếng. Hắn thậm chí còn có chút hăng hái đối với đầu kia xuyên sơn giáp, huyết sáo. Giống. Lôi Bạo Xuyên Sơn giáp bị hắn cái này khiêu khích cử động hoàn toàn chọc giận, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, một đạo thô to thiểm điện, trong nháy mắt ngưng tụ, hướng phía Cố Thần đánh tới. Hạ Khuynh Nguyệt cùng bọn hộ vệ tâm đều nâng lên cổ họng. Nhưng mà, Cố Thần chỉ là không kiên nhẫn, giơ tay lên. Không có kinh thiên động địa chiêu thức, cũng không có hủy thiên diệt địa uy năng. Hắn chỉ là đưa ngón trỏ ra, đối với cái kia đạo vành tới thiểm điện, nhẹ nhàng điểm một cái. Phúc. Một tiếng vang nhỏ. Cái kia đạo đủ để đem ngưng nguyên cảnh võ giả đều anh thành than cốc cuồng bạo thiểm điện, tại tiếp xúc đến đầu ngón tay hắn trong nháy mắt, tựa như một cái như khí cầu bị đâm thủng, vô thanh vô tức, chôn bụi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lôi Bạo Xuyên Sơn giáp cặp kia ngang ngược trong mắt, cũng lần thứ nhất lộ ra một tia nhân tính hóa. Mơ mịt. Nó không rõ, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bản mệnh lôi điện, vì sao lại biến mất? Sách vẫn rất cứng rắn. Cố Thần lắc lắc ngón tay, tựa hồ đối với vừa rồi một kích kia hiệu quả không hài lòng lắm. Sau đó, tại tất cả mọi người hóa đá trong ánh mắt, hắn mở rộng bước chân, vậy mà chủ động hướng phía đầu kia Lôi Bạo Xuyên Sơn giáp đi tới. Ngươi làm gì? Hạ Khuynh Nguyệt vô ý thức hô. Thu vật liệu a. Cố Thần chuyện đương nhiên trả lời, những người kia lân giáp không tệ, lấy về cho ta lão bà làm kiện nội giáp, khẳng định rất dễ chịu. Đang khi nói chuyện, hắn chạy tới Lôi Bạo Xuyên Sơn giáp trước mặt. Đầu kia ngưng nguyên cảnh đỉnh phong yêu thú, dường như cũng từ nơi này nhân loại nhỏ bé trên thân, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có, đủ để uy hiếp chí mạng. Nó phát ra một tiếng sợ hãi gào thét, thân thể cao lớn đột nhiên co rụt lại, liền phải chui vào dưới mặt đất chạy trốn. Muốn chạy? Cố Thần cười. Hắn giơ chân lên, cứ như vậy hời hợt, hướng trên mặt đất giẫm một cái. Vâng. Một cỗ vô hình nhưng lại nặng nề như núi lớn lực lượng lấy hắn làm trung tâm ầm vang quyết tán phương viên 100 mét đại địa đột nhiên trầm xuống phía dưới. Đầu kia vừa tiến vào trong đất một nửa Lôi Bạo Xuyên Sơn giáp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng mạnh mẽ theo lòng đất cho chấn đi ra, quần quần lấy bay ra xa 10 mấy mét, nặng nề mà đập xuống đất. Nó kia không thể phá vỡ màu xanh đen lân giáp giờ phút này lại hiện đầy giống mạng nhện vết rách, máu tươi theo trong cái khe không ngừng chảy ra. Dẫm chân một cái, trọng thương ngưng nguyên cảnh đỉnh phong Lôi Bạo Xuyên Sơn giáp. 6 tên hoàng thất hộ vệ, trong mắt đều nhanh trận lùi ra. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương tỉ muội, cũng là mở ra miệng nhỏ, vẻ mặt ngốc trệ. Trương đại lực. Cố Thần không để ý đến đám người chấn kinh, đối với đằng sau hô một tiếng. Ai? Ở đây. Cố đại sư. Công nhân bút bắt đầu lĩnh Trương đại lực, vội vàng theo đội ngũ đằng sau chạy ra. Đem ngươi truy cho ta mượn sử dụng. Cố Thần nói rằng. Được rồi. Trương đại lực không nói hai lời, từ phía sau lưng cởi xuống cái kia thành chuyên môn dùng để khai sơn phái thạch, nặng đến mấy trăm cân đặc chất hợp kim đại truy, đưa tới. Cố Thần tiếp nhận đại truy, trong tay ước lượng, sau đó gánh tại trên vai, từng bước đi hướng đầu kia đã thoi thóp lôi bạo xuyên sơn giáp. Hình ảnh kia, thấy thế nào, tràn đầy không hài hòa cảm giác. Một người mặc màu trắng quần áo thoải mái tuấn lãng thanh niên, khiêng một thanh cùng hắn dáng người hoàn toàn không hợp giữ tận cự truy. Đông, Cố Thần đi đến xuyên sơn giáp trước mặt, vung lên đại truy, đối với nó kia đầu to lớn, liền hung hăng đập xuống. Một tiếng vang trầm, xuyên sơn giáp đầu như cái dưa hấu nát như thế, tại chỗ nổ tung, đỏ bạch tung tóe đầy đất. Tốt, giải quyết. Cố Thần đem đại truy ném về cho Trương Đại Lực, phủi tay, sau đó đối với đằng sau đám kia đã hoàn toàn ngốc rơi đám nhân công bốc vác hô, đều thất thần làm gì, tới làm việc. Lân giáp, cho ta từng mảnh hoàn chỉnh lột bỏ đến. Tinh hạch móc ra, kia hai cây dài nhất răng nanh cũng đừng ném, là đồ tốt. Còn lại thịt, nhìn xem vẫn rất mới mẻ, cắt mấy khối tốt nhất, ban đêm chúng ta thêm đồ ăn. Cố Thần thuần thục chỉ huy đám nhân công bốc vác bắt đầu phân giải thi thể. Kia thuần thục giọng điệu, kia chuyên nghiệp chỉ lệnh, nhường hoàng thất bọn hộ vệ khỏe mắt quất thẳng tới. Cái này mẹ hắn không phải thế gia tinh anh đi ra lịch luyện a? Đây rõ ràng chính là một đám thổ phỉ vào thôn a. Hơn nữa còn là loại kia, giết người cướp của, rút gân lột ra, liền xương cốt đều muốn đập bể nấu canh, trung cực thổ phỉ. Nhanh, bên kia khối thịt kia, đúng, chính là khối kia xương sườn, cho ta cắt bỏ. Lao Tam, ngươi mẹ nó điểm nhẹ. Lân giáp làm hư, Cố đại sư muốn chụp ngươi tiền công. Đều nhanh nhẹn điểm. Đằng sau còn có mấy đầu đâu? Tranh thủ trước khi trời tối, đem cái này ổ xuyên sơn giáp đều cho thành. Loạn thạch đá lởm chởm trong sân gốc, chín tên công nhân bốc vác tại Trương Đại Lực chỉ huy hạ, làm được khí thế ngất trời. Bọn hắn nguyên một đám cầm trong tay đặc chế lột ra tiểu đao cùng cắt chém công cụ, vây quanh đầu kia như ngọn núi nhỏ lôi bạo xuyên sơn giáp thi thể, bận rộn thật quá mức. Trang diện kia, rất giống là cái nào đó cỡ lớn lò sát sinh dây chuyển sản xuất làm việc. Mà Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Ngưng Sương, cùng kia 6 tên hoàng thất hộ vệ, thì giống như là người ngoài cuộc như thế, đứng tại cách đó không xa, nguyên một đám vẻ mặt hốt hoảng, cảm giác chính mình nhận biết đang bị phá vỡ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Ngay tại vừa rồi, Cố Thần mang theo bọn này công nhân bốc vác, cùng đi dạo nhà mình hậu hoa viên như thế, trực tiếp giết tiến vào lôi bạo xuyên sơn giáp xào huyệt. Sau đó, liền không có sau đó. Toàn bộ quá trình, thậm chí không thể xưng là chiến đấu. Kia hoàn toàn là một trận đơn vương, cực kỳ tàn ác đồ sát. Hết thảy 7 con lôi bạo xuyên sơn giáp, trong đó thậm chí còn có một đầu, khí tức rõ ràng so cái khác vài đầu càng mạnh, chỉ sợ đã nửa chân đạp đến vào hóa linh cảnh xuyên sơn giáp vương. Kết quả đây, tại Cố Thần trước mặt, không có gì khác nhau, đều là một cái búa sự tình. Nếu như một cái búa không đủ, vậy thì hai truy. Trước sau bất quá thời gian một nén nhang, cái này tại trên địa đồ bị đánh dấu là cực kỳ nguy hiểm yêu thú lãnh địa, liền bị triệt để thanh không. Hiện tại, trên mặt đất nằm 7 bộ thi thể khổng lồ, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng thịt nướng tiêu mùi thơm. Không sai, thịt nướng. Trong đó một đầu xuyên sơn giáp, bởi vì trước khi chết thả đại chiêu, đem chính mình cho địa khét, hiện tại đang phát ra mùi thơm mê người. Cái này kết thúc. Một gã hoàng thất hộ vệ, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, thanh âm khô khốc mà hỏi thăm. Giống như là kết thúc. Một tên hộ vệ khác, ngơ ngác trả lời. Hộ vệ đội trưởng Kỳ Lãng thì là vẻ mặt cay đắng. Hắn nhớ tới chính mình trước đó, vì bảo hộ công chúa, bị một cây tơ nhện xuyên thủng bả vai, kém chút ném đi nửa cái mạng cảnh tượng. Nhìn lại một chút trước mắt vị gia này, người và người chênh lệch, làm sao lại lớn như vậy chứ? Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, chính mình cái này ngưng nguyên cảnh tu vi, có phải giả hay không? Tỷ Hạ Ngưng Sương giật giật Hạ Khuynh Nguyệt ống tay áo, cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong, viết đầy rung động, Cố đại ca hắn, vẫn luôn như thế, dữ dội sao? Chương 66, tỷ, hắn có phải hay không ước hiếp ngươi? Chương 66, tỷ, hắn có phải hay không ước hiếp ngươi? Hạ Khuynh Nguyệt há to miệng, lại một chữ đều nói không nên lời. Nàng cũng bị hù dọa. Mặc dù nàng đã sớm biết Cố Thần rất mạnh, nhưng nàng không nghĩ tới, sẽ mạnh tới mức này. Đây chính là 7 con ngưng nguyên cảnh đỉnh phong lôi bạo xuyên sơn giáp a. Liền xem như nàng toàn thịnh thời kỳ, không sử dụng át chủ bài, đối đầu một đầu đều quá sức. 7 con cùng tiến lên, nàng ngoại trừ là mệnh, không có lựa chọn thứ hai. Nhưng tại nam nhân này trong tay, lại cùng chém dưa thái rau như thế đơn giản. Hắn đến cùng là quái vật gì? Công chúa điện hạ, phiền phái nhường một chút, đừng cản trở nói. Một cái thật thà thanh âm, cắt ngang 2 tỷ bội chân kinh. Chỉ thấy công nhân bốc vác đầu lĩnh Trương Đại Lực, đang khiêng một khối so với hắn còn lớn hơn, đấm máu xuyên sơn giáp chân sau thịt, thở hổn hển theo các nàng bên người đi qua. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương vô ý thức hướng bên cạnh xê dịch. Ngay sau đó, cái này đến cái khác công nhân bốc vác, khiêng đủ loại chiến lợi phẩm theo các nàng bên người đi qua. Có lóe ra điện quang lân giáp, có sắc bén như dao mắm ướt, còn có tản ra tinh thuần năng lượng tinh hạch. Ba lô của bọn họ, cả đám đều nhét tràn đầy, trên mặt tràn đầy bội thu vui sướng. Kia 6 tên hoàng thất hộ vệ, nhìn xem những cái kia công nhân bốc vác trong ba lô, bất luận một cái nào xuất ra đi đều có thể trên đấu giá hội bán đi giá trên trời vật liệu, trong mắt đều đỏ. Từng có lúc, bọn hắn những này thiên chi tiêu tử, hoàng thất tinh anh, vậy mà lại hâm mộ một đám làm khổ lực công nhân bốc vác. Thế giới này quá điên cuồng. Cố đại sư, đều thu thập xong. Trương Đại Lực chạy đến Cố Thần trước mặt, tranh công dường như báo cáo. Hết thảy 7 viên ngưng nguyên cảnh đỉnh phong tinh hạch, lân giáp 864 phiến, một mảnh không ít. Răng nanh 14 căn, móng đuốt 28. Mặt khác, dựa theo phân phó của ngài, tốt nhất thịt đều lưu lại, đủ chúng ta ăn được mấy ngày. Ân, làm rất tốt. Cố Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó từ trong túi móc móc, lấy ra một quả bồ câu trứng lớn nhỏ, tản ra nồng đậm lôi điện khí tức tinh hạch, ném cho Trương Đại Lực. "Thưa ngươi, đây là đầu kia xuyên sơn giáp vương tinh hạch, giá trị liên hành." "Ôi, tạ ơn Cố đại sư, tạ ơn Cố đại sư." Trương Đại Lực tiếp nhận tinh hạch, kích động đến mặt đỏ dần, khoa tay múa chân, kém chút cho Cố Thần quỳ xuống. Cái khác tám tên công nhân múc bát cũng là vẻ mặt hâm mộ nhìn xem hắn. Một màn này lần nữa thật sâu kích thích kia sáu tên hoàng thất hộ vệ. Bọn hắn liều sống liều chết, hữu tử nhất sinh, một lần nhiệm vụ xuống tới, có thể phân đến mấy quả tụ khí cảnh tinh hạch cũng không tệ rồi. Người ta đâu? Kiên truy đi lên đập mấy lần, vài phút chính là một quả ngưng nguyên cảnh đỉnh phong vương cấp tinh hạch tới tay. Cái này mẹ hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Đi, đều đừng ngốc đứng. Cố Thần đối với đám kia còn đang ngẩn người thành viên hoàng thất, phất phất tay, tìm một chỗ, nhóm lửa, nấu cơm. A, làm, nấu cơm. Kỳ Lãng bọn người vẻ mặt một bức. Không phải đâu. Cố Thần dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem bọn hắn, trời đang chuẩn bị âm u, không ăn cơm, chờ lấy tu tiên a. Thật là, chúng ta còn tại bí cảnh bên trong, nhóm lửa lời nói sẽ dẫn tới những yêu thú khác, Kỳ Lãng vô ý thức nhắc nhở. Dẫn tới. Cố Thần cười, dẫn tới cho phải đây, tránh khỏi ta nguyên một đám đi tìm. Với bạn, ban đêm còn có thể thêm bữa ăn. Kỳ Lãng, hắn cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy kinh nghiệm chiến đấu, tại trước mặt người đàn ông này, quả thực chính là chuyện tiểu lâm. Cuối cùng, tại Cố Thần áp bách phía dưới, bọn hộ vệ thì gia nhập vào hậu cần hàng ngũ. Bọn hắn tìm cản gió khe núi, thuần thục nhặt củi, nhóm lửa. Rất nhanh, một đống lửa liền đốt lên. Trương Đại Lực bọn người đem khối kia to lớn xuyên sơn giáp chân sau thịt, dùng một thanh đặc chế đại kiếm bắt đầu xuyên, gác ở trên lửa, bắt đầu đổ nướng. Khối thịt bị nướng đến từ từ rung động, dầu chân nhỏ xuống tại trong ngọn lửa, phát ra từng đợt mùi thơm mê người. Cố Thần thì như cái đại gia như thế, tựa ở trên một tảng đá sạch, nhắm mắt dưỡng thần. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương hai tỷ muội ngồi đống lửa một bên khác, nhìn trước mắt cái này tràn đầy khói lửa một màn, cảm giác có chút không chân thực. Các nàng là đến bí cảnh thám hiểm, là đến chấp hành nhiệm vụ cựu tử nhất sinh. Thế nào? Làm sao lại biến thành dã ngoại đồ nướng? Hạ Ngưng Sương len lén liếc một cái Cố Thần, lại liếc mắt nhìn nhà mình tỷ tỷ. Nàng phát hiện, ánh mắt của tỷ tỷ cũng hầu như là không tự chủ được, hướng trên người người nam nhân kia nghiêng mắt nhìn. Ánh mắt kia rất phức tạp, có kính sợ, có hiếu kỳ, có xấu hổ, còn có một kia. Liền chính nàng đều có thể không có phát hiện, ỷ lại. Hạ Ngưng Sương trong lòng thở dài. Xem ra, chính mình suy đoán 89/10. Nàng do dự thật lâu, rốt cục vẫn là lấy dũng khí, tiến đến Hạ Khuynh Nguyệt bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nhỏ giọng hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi cùng Cố đại ca đến cùng phát triển đến mức nào?" Hắn có phải hay không đối ngươi? Hạ Khuynh Nguyệt nghe nói như thế, thân thể đột nhiên cứng đờ, kém chút không có nhảy dựng lên. Nàng có tật giật mình nhìn thoáng qua Cố Thần phương hướng, phát hiện hắn đang nhắm mắt lại, dường như ngủ thiếp đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng quay đầu, thấp giọng, vừa vội vừa tức đối muội muội nói rằng: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Chúng ta quan hệ thế nào đều không có, ngươi lại nói loạn, ta liền nàng liền nửa ngày, cũng nghĩ không ra cái gì có lực uy hiếp lời nói đến." Nhìn xem tỷ tỷ bộ này bên ngoài lệ bên trong nhẫm, không đánh đã khai bộ dáng, Hạ Ngưng Sương tâm hoàn toàn chìm xuống dưới. Hạ Khuynh Nguyệt cảm giác gương mặt của mình bỏng đến có thể trứng úp liếc. Nàng không nghĩ tới, chính mình luôn luôn nhu thuận nghe lời muội muội, vậy mà lại hỏi ra như thế. Ngay thẳng như vậy, mắc cỡ như vậy vấn đề, phát triển đến bước nào? Còn có thể phát triển đến bước nào? Không nên nhất phát sinh, thân mật nhất. Xấu hổ chuyện đều đã xảy ra. Có thể loại sự tình này, nàng làm sao có thể nói ra được? Ta nói, chúng ta quan hệ thế nào đều không có. Hạ Khuynh Nguyệt cứng cổ, ý đồ dùng cường ngạnh ngữ khí để che giấu chính mình nội tâm bối rối. Ngươi lại suy nghĩ lung tung, chờ về hoàn thành, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nàng lần này ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, tại Hạ Ngưng Sương nghe tới, không có nửa điểm lực uy hiếp, ngược lại càng giống là tại càng che càng lộ. Hạ Ngưng Sương trầm mặc. Nàng nhìn xem tỷ tỷ tấm kia đỏ tấu mặt, cùng cặp kia không ngừng né tránh mắt phượng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từng có lúc, trong lòng nàng, tỷ tỷ chính là một tòa không thể vượt qua núi cao, là nàng đuổi theo mục tiêu, là nàng kiên cố nhất dựa vào. Tỷ tỷ mãi mãi cũng là bình tĩnh như vậy, uy nghiêm, cường đại. Dường như trời sập xuống, nàng đều có thể mặt không đổi sắc chống lên đến. Nàng chưa hề nghĩ tới, có một ngày sẽ thấy tỷ tỷ lộ ra như vậy. Tiểu nữ nhi ra dáng vẻ, bởi vì một người đàn ông. Tỷ. Hạ Ngưng Sương thanh âm đột nhiên biến rất nhẹ, rất đù, mang theo một tia không dễ dàng phát giác đau lòng. Hán, có phải hay không ước hiếp ngươi? Chương 67, loại cảm giác này quá đạp ngựa xa đoạn. Chương 67, loại cảm giác này quá đạp ngựa xa đoạn. Nghe được Hạ Ngưng Sương hỏi lên như vậy, Hạ Khuynh Nguyệt toàn thân rung động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía muội muội. Nàng theo muội muội trong mắt, thấy được lo lắng, thấy được quan tâm, thậm chí thấy được một tia cùng chung mối thù phẫn nộ. Hạ Khuynh Nguyệt âm, trong nháy mắt bị một dòng nước gấm bao khỏa, hốc mắt nóng lên, kém chút không có rơi lệ. Nàng há to miệng, muốn nói là muốn đem tất cả bí quyết, tất cả nhục nhã đều hướng mình thân nhân duy nhất thổ lộ hết. Thật là, lời đến quẻ miệng, nàng nhưng lại do dự. Ước hiếp, nam nhân kia, sắp thực dùng thô bạo nhất phương thức, cướp đi trong sạch của nàng. Thật là, hắn cũng cho nàng một trận thiên đại tạo hóa. Hắn không chỉ có áp chế trong cơ thể nàng bệnh dữ, càng là chữa trị nàng kia không chọn vẹn thánh phẩm thể chất, nhường nàng nhìn thấy vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong hy vọng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn là ân nhân của nàng. Hơn nữa, muội muội của mình, thân hồn liền bị thiêu đốt hầu như không còn muội muội, thật được cứu sống. Cực kỳ chủ yếu, nội tâm của nàng chỗ sâu cũng không muốn thừa nhận. Tại cái kia quá trình bên trong, chính nàng cũng không phải hoàn toàn là kháng cự. Loại kia linh hồn thăng hoa giống như cực hạn quái cảm, loại lực lượng kia điên cuồng tăng bọt thoải mái. Nghĩ đến những thứ này, Hạ Khuynh Nguyệt cũng cảm giác chính mình không mặt mũi gặp người. Nàng sao có thể? Sao có thể đối một cái có vợ nam nhân sinh ra cái loại cảm giác này? Nàng thế nào có mặt hướng mình muội muội cáo trạng? Không có. Cuối cùng, Hạ Khuynh Nguyệt khó khăn từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Thanh âm của nàng rất thấp, rất nặng, mang theo một tia chính nàng cũng không từng phát giác. Trống rỗng. Hắn không có ước hiếp ta. Chúng ta chỉ là làm một trận giao dịch. Giao dịch? Hạ Ngưng Dương ngây ngẩn cả người. Đúng, giao dịch. Hạ Khuynh Nguyệt hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nàng biên tạo một cái nửa thật nửa giả lý do. Huyết mạch của ta phản vệ, ngươi cũng biết, lúc ấy tình huống nguy cấp, chỉ có lực lượng của hắn có thể cứu ta. Mà cứu ta phương pháp rất đặc thù, cần chúng ta bản nguyên giao hòa. Cho nên, vì mạng sống, cũng bị có thể tới tìm ngươi, ta đáp ứng hắn. Nàng không dám nói, chính mình là vì cứu Ngưng Dương mới củng cố thần song tu. Nếu để cho Ngưng Dương biết, là bởi vì nàng mới đưa đến tỷ tỷ mất đi thanh bạch, lấy Ngưng Dương tính tình, sợ rằng sẽ áy náy cả một đời. Hạ Ngưng Dương lặng lặng nghe, không nói gì. Nàng nhìn xem tỷ tỷ cặp kia cố gắng mong muốn biểu hiện ra bình tĩnh, nhưng như cũng không che giấu được trong đó tâm tình rất phức tạp mắt vượng, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Giao dịch, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a, nếu như là đơn thuần giao dịch, tỷ tỷ như thế nào lại lộ ra loại kia vừa thẹn lại giận, nhưng lại không hoàn toàn là hận ý ánh mắt. Nếu như là đơn thuần giao dịch, nam nhân kia như thế nào lại dùng loại kia tràn đầy lòng ham chiếm hữu ánh mắt nhìn xem tỷ tỷ. Bất quá, đã tỷ tỷ không muốn nói, nàng cũng sẽ không lại ép hỏi. Nàng chỉ cần biết, tỷ tỷ không có bị đơn phương ức hiếp là đủ rồi. Về phần bọn hắn ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Hạ Ngưng Sương nhìn thoáng qua cách đó không xa cái kia nhắm mắt dưỡng thần nam nhân, thầm nghĩ trong lòng, trở về hoàn thành, ta nhất định phải đem cái này nam nhân nội tình tra út sớp. Dám đụng đến ta tỷ tỷ, không cần biết ngươi là cái gì như quỷ xà thần, đều phải cởi cho ta lớp ra. Hai tỷ muội thi thầm, đến đây là kết thúc. Bầu không khí lần nữa rơi vào trầm mặc. Mà cách đó không xa, làm bộ nhắm mắt dưỡng thần cố thần, khóe miệng lại có chút dương lên. Thần trí của hắn cường đại dường nào? Hai tỷ muội điểm này cùng con muỗi hừ hừ dường như mật đàm một chữ không sót, đều bị hắn nghe xong đi. Giao dịch. Thuyết pháp này hắn rất ưa thích. Bảo toàn công chúa điện hạ mặt mũi, có thể xưng hoàn mỹ. Bất quá, hắn có thể cảm giác được, Hạ Khuynh Nguyệt đang nói ra giao dịch hai chữ lúc, kia phức tạp xoắn xuýt cảm xúc. Xem ra, vị này cao ngạo trưởng công chúa điện hạ, trong lòng đã bắt đầu dao động a rất tốt. Chinh phục một tòa băng sơn, xa so với chinh phục một ngọn núi lửa, phải có cảm giác thành tựu được nhiều. Về phần cái kia cô em vợ, Cố Thần có thể cảm giác được, Hạ Ngưng Sương đang nhìn hướng hắn lúc, ánh mắt kia bên trong, ngoại trừ hiếu kỳ cùng chấn kinh, lại nhiều một kia. Cảnh giác cùng địch ý giống một cái hộ tể sư tử cái. Có ý tứ. Xem ra sau này muốn đem đôi hoa tỷ bội này cùng một chỗ cầm xuống, còn phải hao chút công phu. Ăn cơm rồi. Đúng lúc này, trương đại lực kia âm thanh vang dội vang lên. Một khối lớn bị nướng đến kim hoàng sốt giòn, hương khí bốn phía xuyên sơn giáp thịt, bị dơ lên tới. Đám nhân công búc vác nguyên một đám cầm tiểu đao, vây lại, bắt đầu ăn như gió cuốn. Cố đại sư, ngài trước hết mời. Trương đại lực tự mình cầm đao, cắt lấy mềm nhất, lớn nhất một miếng thịt, dùng một mảnh sạch sẽ đại diệp tử bao lấy, cung cung kính kính đưa tới Cố Thần trước mặt. Ân. Cố Thần nhận lấy, cắn một cái. Đừng nói, cái này ngưng nguyên cảnh đỉnh phong thịt của yêu thú, chính là không giống. Chất thịt tăng đầy, tràn đầy mai kình, hơn nữa ẩn chứa năng lượng tinh thuần, miệng vừa hạ xuống, toàn thân đều ấm áp. Mùi vị không tệ, các ngươi cùng ăn đi. Cố Thần đối với đám kia hoàng thất hộ vệ nói một câu. Kỳ lãng bọn người sớm đã bị mùi thơm này thèm ăn nước bọt chảy ròng. Nghe được Cố Thần lên tiếng, bọn hắn cũng không còn khách khí, nhao nhao tiến lên, theo công nhân múc vắt trong tay tiếp nhận thịt nướng, ăn ngấu nghiến. Ngay cả Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương cũng bị phân đến một khối nhỏ. Hạ Khuynh Nguyệt vốn là không muốn ăn, nhưng ở người được kia cổ bá đạo mùi thơm sau, bụng không tự chủ kêu một tiếng. Nàng đỏ mặt tiếp nhận thịt nướng, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Trong lúc nhất thời, trong khe núi chỉ còn lại nhấm nuốt âm thanh cùng hài lòng tiếng than thở. Một bữa cơm ăn đến chủ và khách đều vui vẻ, ăn uống no đủ, Cố Thần đứng người lên, duỗi lưng một cái. Tốt, cơm cũng ăn, tiếp tục đi đường. Hiện tại, Kỳ Lãng sững sờ, trời đã tối rồi, hắc vụ chi bên ban đêm, yêu thú hoạt động càng thêm thường xuyên, chúng ta sợ cái gì? Cố Thần liếc mắt nhìn hắn, vừa vặn, ăn quá no, tiêu cơm một chút. Nói xong, hắn liền dẫn đầu đi ra khe núi. Đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo. Sự thật chứng minh, Cố Thần quyết định là vô cùng chính xác. Đối với hắn mà nói, ban ngày cùng đêm tối không có gì khác nhau. Ngược lại, ban đêm thành hắn đơn phương tiệp phệ thời gian. Trên đường đi, phàm là có không có mắt yêu thú lao ra, kết quả đều chỉ có một cái, biến thành đám nhân công búc vắt trong ba lô vật liệu cùng ngày thứ hai khẩu phần lương thực. Đội ngũ tại hắc vụ chi bên trong, dùng một loại có thể xưng mạnh mẽ đâm tới phương thức, phi tốc đi tới. Những nơi đi qua, chó gà không tha, không có một mảng cỏ. Kia sáu tên hoàng thất hộ vệ, từ lúc mới bắt đầu nơm nớp lo sợ, tới phía sau chết lặng, lại đến sau cùng. Hưng phấn. Bọn hắn phát hiện, đi theo Cố đại sư lan lộn, giống như cũng thật thoải mái. Không cần đả sinh đả tử, mỗi ngày liền phụ trách đi đường, ăn cơm, xem kịch, sau đó trơ mắt nhìn các loại thiên tài địa bảo chính mình đưa tới cửa. Loại cảm giác này quá mẹ hắn xa đoạn, nhưng cũng quá mẹ hắn sướng rồi. Chương 68, đến kiếm cốc, kinh khủng kiếm ý. Chương 68, đến kiếm cốc, kinh khủng kiếm ý. Hai ngày sau, một chi họa phong thanh kỳ đội ngũ xuất hiện ở một mảnh hoang vu sa mạc phía trên. Đội ngũ phía trước nhất là một người mặc màu trắng quần áo thoải mái thanh niên, hai tay của hắn đút túi, đi bộ nhàn nhã, phản phất tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Tại phía sau hắn đi theo hai vị người mặc kim sắc y phục tác chiến, dung nhan tuyệt thế nữ tử. Lại sau này là sáu tên giống nhau người mặc chế thức áo giáp hộ vệ, bọn hắn nguyên một đám tinh thần phân chấn, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vẻ hưng phấn. Đội ngũ sau cùng vương thì là chín tên khiêng to lớn ba lô chẳng hạn, bọn hắn nguyên một đám đi lại vững vàng, trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm nụ cười hạnh phúc. Hai ngày này bọn hắn trôi qua thật sự là quá phong phú. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái, nhặt đồ vật, nhặt tinh hạch, nhặt lân giáp, nhặt da lông, nhặt các loại bọn hắn nhận biết không biết, nhưng nhìn liền rất đáng tiền vật liệu. Ba lô của bọn họ đã nhét tràn đầy, không thể không nhịn đau nhức đem một vài đối lập giá rẻ vật liệu vứt bỏ. Trương Đại Lực vụng trộm tính qua một khoản, liền hai ngày này bọn hắn chỉ là bọn hắn vứt vật liệu, xuất ra đi bán đi, đừng nói tại Giang Hải thị mua sáu phòng, mua xuống cả một đầu đường phố đều dư xài. Phát, lần này là thật phát đại tài. Đi theo Cố đại sư lan lột, quả nhiên có thịt ăn. Cố thần, chúng ta có phải hay không nhanh đến? Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm từ tiền phương truyền đến, mang theo một tia mỏi mệt cùng một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Hai ngày này nàng cũng tê, nàng đã nhớ không rõ Cố thần đến cùng giết nhiều ít đầu ngưng nguyên cảnh yêu thú. 10 đầu, 20 đầu, vẫn là 30 đầu. Nàng chỉ biết là bọn hắn hiện tại đi con đường này, tại trên địa đồ là một đầu bị vô số màu đỏ đầu lâu tiêu ký, tử vong cấm khu. Nhưng bọn hắn cứ như vậy một đường đẩy tới. Ân, nhanh hơn. Cố thần dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Thần trí của hắn sớm đã trải rộng ra. Tại phía trước ước chừng ngoài 10 dặm, hắn cảm giác được một cỗ phóng lên tận trời, sắc bén vô song khí tức. Cỗ khí tức kia, thuần túy, sắc bén, dường như có thể xé rách tất cả. Cho dù là cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác được trên da truyền đến, như kim đâm đâm nhói cảm giác. Phía trước, hẳn là kiếm cốc. Cố thần lạnh nhạt nói. Nghe được kiếm cốc hai chữ, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Xương tinh thần đều là chấn động. Ngay cả kia sáu tên hoàng thất hộ vệ cũng thu hồi bộ kia cá ướp muối bộ dáng, thần sắc biến nghiêm túc lên. Bọn hắn chuyến này mục đích cuối cùng nhất, rốt cục muốn tới. Đội ngũ bước nhanh hơn. Rất nhanh, một tòa to lớn vô cùng hẻm núi xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Tòa kia hẻm núi phản phất là bị một thanh khai thiên cự kiếm theo đại địa bên trên mạnh mẽ bổ ra một vết nứt. Hai bên vách đá bóng loáng như gương, xuyên thẳng trời cao. Toàn bộ trong hạp cốc bên ngoài không có một mảng cỏ, chỉ có vô số chuôi lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau, từ nham thạch tạo thành kiếm đá cắm ngược ở trên mặt đất, lít nha lít nhít tạo thành một mảnh quỷ dị rừng kiếm. Một cỗ mắt trần có thể thấy màu vàng kim nhạt sắc bén kiếm ý như là sương mù giống như tại toàn bộ trong hạp cốc lượn lờ. Người còn không có tới gần, một cỗ đập vào mặt, phản phất muốn đem linh hồn đều cắt chém thành mảnh vỡ kinh khủng áp lực, liền bao phủ tất cả mọi người. Tốt, thật mạnh kiếm ý. Một gã hoàng thất hộ vệ, sắc mặt trắng bệch, nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Hắn hộ thể nguyên lực, tại cỗ kiếm ý này áp bách dưới, vậy mà phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành. Mấy tên hộ vệ khác cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, nhao nhao thôi động nguyên lực, toàn lực chống cự. Ngay cả Hạ Khuynh Nguyệt đều cảm thấy áp lực cực lớn. Trong cơ thể nàng hỗn độn thần hoàng chi lực tự hành vận chuyển, mới đưa kia cỗ xâm nhập thể nội kiếm ý chậm rãi hóa giải. Đây chính là kiếm cốc sao? Hạ Khuynh Nguyệt nhìn trước mắt cái này hùng vĩ mà nguy hiểm cảnh tượng, rung động trong lòng. Xem ra, các ngươi thứ muốn tìm, ngay ở trong này. Cố thần trên mặt, cũng thu hồi bộ kia vẻ bại biểu lộ, lộ ra một kia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Cô kiếm ý này, rất thuần túy, rất bá đạo. Nếu như có thể đem hấp thu luyện hóa, đối với hắn hỗn độn tổ long thể, hẳn là cũng có ít chỗ tốt. Đại gia cẩn thận. Hạ Khuynh Nguyệt hít sâu một hơi, đối với đám người nhắc nhở, kiếm cốc bên trong kiếm ý, có thể ăn mòn thần hồn, đại gia giữ vững tâm thần, tuyệt đối không nên bị kiếm ý mê hoặc. Mặt khác, kiếm yêu vô hình vô chất, am hiểu tập kích bất ngờ, bọn chúng sẽ ngụy trang thành những này kiếm đá, tại chúng ta lỏng lẻo nhất chế thời điểm, phát động một kích chí mạng. Nàng đem chính mình theo hoàng thất trong điện tịch nhìn thấy, liên quan tới kiếm cốc cùng kiếm yêu tin tức đều nói đi ra. Đám người nghe vậy, trong lòng đều là run lên, nguyên một đám biến càng thêm cảnh giác. Chỉ có Cố thần vẫn như cũng là một bộ không quan trọng bộ dáng. Vô hình vô chất, am hiểu tập kích bất ngờ, tại hắn kỳ tích chi nhãn hạng, bất kỳ ngụy trang đều là phí công. Hắn liếc mắt qua toàn bộ kiếm cốc tình huống, liền đã xong không sai tại ngực. Những cái được gọi là kiếm yêu, tại trong tầm mắt của hắn, chính là từng đoàn tản ra kim quang, từ thuần túy năng lượng tạo thành sinh mạng thể. Bọn chúng đang ngụy trang thành từng trôi kiếm đá, tiềm phục tại trong rừng kiếm, chờ đợi con mồi tới cửa. Số lượng còn không ít. Thô sơ giản lược khe đếm, có ít nhất trên trăm con. Hơn nữa, thực lực đều không kém, kém nhất đều là tụ khí cảnh đỉnh phong, đa số đều là ngưng nguyên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ. Tại kiếm cốc chỗ sâu nhất, Cố thần còn cảm giác được mấy cỗ phá lệ khí tức cường đại. Kia là vài đầu đạt đến ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, kiếm yêu vương. Thậm chí, tại hạch tâm nhất vị trí, còn có một cỗ như có như không, lại sắc bén tới nhường hắn đều cảm giác được một tia uy hiếp khí tức. Cỗ khí tức kia đã siêu việt ngưng nguyên cảnh phạm chủ, đạt đến hóa linh cảnh. Hóa linh cảnh kiếm yêu hoàng, có ý tứ. Cố thần khẽ miệng khơi gợi lên một vẻ hưng phấn nụ cười. Cuối cùng có thể đụng tới một cái hơi hơi có thể đánh một điểm đối thủ. Tốt, chớ cùng đàn bà dường như lằng nhà lằng nhằng. Cố thần không kiên nhẫn phất phất tay, sớm một chút đánh xong, sớm một chút kết thúc công việc. Nói xong, hắn liền một ngựa đi đầu, trực tiếp bước vào kia phiến tràn đầy khí tức tử vong trong rừng kiếm. Cố thần, Hạ Khuynh Nguyệt kinh hãi, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Hưu. Ngay tại Cố thần bước vào kiếm cốc sát na, bên cạnh hắn một thanh ba thước kiếm đá, không có dấu hiệu nào sống đi qua. Nó hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, lặng yên không một tiếng động, đâm về phía Cố Thần hậu tâm. Nhanh, chuẩn, hung ác. Một kích này ẩn chứa lực đạo, thình lình đạt đến ngưng nguyên cảnh trung kỳ tiêu chuẩn. Cẩn thận! Hạ Khuynh Nguyệt cùng bọn hộ vệ đồng thời hét lên kinh ngạc. Nhưng mà Cố Thần lại giống như là phía sau như mọc ra mắt, cũng không quay đầu lại. Hắn chỉ là tùy ý trở tay một bàn tay đánh ra. Ba, một tiếng thanh thúy giống như là đập mũi như thế tiếng vang. Cái kia đạo nhanh như thiểm điện kim sắc lưu quang trong nháy mắt ngưng kết tại trong giữa không trung. Ngay sau đó răng rác một tiếng, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán trên không trung. Một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra tinh thuần kiếm ý kim sắc tinh hạch, rớt xuống đất. Một kích biểu sát một đầu ngưng nguyên cảnh trung kỳ kiếm yêu. Hơn nữa vẫn là dùng như thế phong khinh vân đạm, như thế vũ nhục tính phương thức. Đằng sau hết thảy mọi người đều thấy choáng. Chương 69, ngưỡng vọng, cúng bái, chứng kiến thần tích. Chương 69, ngưỡng vọng, cúng bái, chứng kiến thần tích. Ta nói, các ngươi là tiến đến du lịch ngắm cảnh sao? Cố Thần quay đầu lại, nhặt lên trên đất tinh hạch, trong tay tung tung, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn xem bọn hắn. Đều đuổi theo. Đám nhân công bốc vác chuẩn bị kỹ càng túi, hôm nay muốn phát đại tài. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý đám người, sải bước hướng phía kiếm cốc chỗ sâu đi đến. Nơi hắn đi qua, hiu, 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 vô số kiếm đá sống đi qua, hóa thành khắp thiên kiếm mưa, theo bốn phương tám hướng hướng phía hắn kích xạ mà đến. Trang diện kia đủ để cho bất kỳ một cái nào ngưng nguyên cảnh võ giả tê cả da đầu, sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng mà Cố Thần chỉ là không kiên nhẫn, lần nữa giơ tay lên. Ồn nào, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng ba, tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn tại yên tĩnh kiếm cốc bên trong. Một giây sau, thời gian dường như dừng lại. Kia đầy trời kim sắc mưa kiếm cùng nhau ngưng kết tại trong giữa không trung. Ngay sau đó, như là quân bài đố mì nô đồng dạng, theo phía ngoài nhất bắt đầu răng rác, răng rác, răng rác tất cả kiếm quang trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát, hóa thành đầy trời sáng chói kim sắc quang vũ. Đinh đinh đang đang trên trăm mai lớn nhỏ không đều kiếm phách tinh hạch, như là hạ mưa đá như thế từ không trung rớt xuống, bay khắp mặt đất, lóe ra mê người quang mang. Một chỉ đoàn diệt trên trăm con kiếm yêu, toàn bộ kiếm cốc bên ngoài trong nháy mắt này bị triệt để thanh không. Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Ngưng Sương, 6 tên hoàng thất hộ vệ, 9 tên công nhân bốc vác, hết thảy mọi người đều duy trì tư thế cũ, không nhúc nhích, như là bị tập thể thi triển thạch hóa thuật. Trên mặt của bọn hắn chỉ còn lại một loại biểu lộ, cái kia chính là cực hạn, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ngốc trệ, yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Toàn bộ kiếm cốc ngoại trừ phong thanh, rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Tất cả mọi người giống như là bị bóp lấy cổ con vịt, miệng mở rộng lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Đầu óc của bọn hắn đã hoàn toàn đình chỉ suy nghĩ, biến thành trống rỗng. Một màn trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Đó là cái gì? Đây chính là trên trăm con kiếm yêu a, trong đó không thiếu ngưng nguyên cảnh trung hậu kỳ cường đại tồn tại. Liền xem như Viêm Hạ hoàng đế đích thân đến, đối mặt khủng bố như thế kiếm yêu nhóm, chỉ sợ cũng đến phí chút sức lực a. Nhưng tại nam nhân này trong tay, cũng chỉ là một cái búng tay, một cái búng tay hủy thiên diệt địa. Đây là người có thể có lực lượng sao? Đây là thần tài có thủ đoạn a. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Một gã công nhân bốc vác hung hăng bóp bắp đùi mình một thanh, đau đến nghe răng trợn mắt. Ngươi không nằm mơ bên cạnh hắn người, dùng một loại như nói mê ngự khí trả lời, chúng ta giống như chứng kiến thần tích từ ngực. Hộ vệ đội trưởng Kỳ Lãng khó khăn nuốt ngụm nước bọt, thân thể của hắn lại không bị khống chế run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cực hạn hưng phấn cùng kích động. Quá mạnh, vị này Cố công tử thật sự là quá mạnh, mạnh đến một loại không thể tưởng tượng, mạnh đến một loại để bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng cùng cúng bái cảnh giới. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình trước đó những cái được gọi là lo lắng cùng nhắc nhở là cỡ nào buồn cười. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ kinh nghiệm, bất kỳ mưu kế đều chỉ là chuyện tiểu lâm. Tỷ Hạ Ngưng Xương thanh âm cũng đang run rẩy, nàng chăm chú nắm lấy Hạ Khuynh Nguyệt cánh tay, đốt ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà trắng bệnh. Hạ Khuynh Nguyệt không có trả lời, nàng cặp kia mỹ lệ mắt phượng trừng đến căng tròn, không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia đứng tại đầy trời tinh hạch trong mưa, vẻ mặt vân đạm phong khinh nam nhân. Trong lòng của nàng nhấc lên so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt, thao thiên cự lãng, rung động. Ngoại trừ rung động, vẫn là rung động. Nàng vốn cho rằng mình đã đánh giá rất cao thực lực của người đàn ông này, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, chính mình nhìn thấy, chỉ sợ liền hắn thực lực chân thật một góc của băng sơn cũng chưa tới. Một chỉ diệt chu vương, một cước chấn xuyên sơn giáp, một vang chỉ thành không kiếm cốc. Nam nhân này đến cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít không muốn người biết, kinh khủng át chủ bài. Cực hạn của hắn lại đến cùng ở nơi nào? Hóa linh cảnh? Không, tuyệt đối không chỉ. Liền xem như hóa linh cảnh đỉnh phong cường giả, cũng là tuyệt đối không thể làm được như thế. Phong khinh vân đạm, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết niết bàn cảnh đại năng, một cái không đến 20 tuổi niết bàn cảnh? Ý nghĩ này vừa nhô ra, Hạ Khuynh Nguyệt cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Đây cũng không phải là thiên tài, đây là yêu nghiệt, là quái vật, là đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới võ đạo thường thức tồn tại. Nàng chợt nhớ tới chính mình trước đó còn đần độn muốn dùng Viêm Hạ quốc lực lượng đi uy hiếp hắn, bây giờ nghĩ lại kia là như thế nào buồn cười, như thế nào không biết tự lượng sức mình. Chỉ sợ coi như toàn bộ Viêm Hạ hoàng thất cộng lại, trong mắt hắn cũng cùng những cái kia bị hắn tiện tay chụp chết kiếm yêu không có gì khác biệt à. Một cô thật sâu cảm giác bất lực, cùng một kia. Liền chính nàng cũng không dám thừa nhận, tên là may mắn cảm xúc, trong lòng nàng sẽ lẫn. May mắn chính mình, trêu chọc chính là dạng này một cái quái vật. Cũng may mắn chính mình, cùng hắn ở giữa, có như vậy một tầng. Không nói rõ được cũng không tả rõ được giao dịch. Đều mẹ hắn thất thần làm gì? Cố thần kia tràn đầy ghét bỏ thanh âm, đem mọi người theo hóa đá trạng thái bên trong tỉnh lại. Đầy đất tiền, cũng không biết là sao. Chờ lấy chính bọn chúng mọc chân chạy. Hắn một tiếng này giống, nhường chín tên công nhân buốt bắt trong nháy mắt lấy lại tinh thần. A a a, đến rồi, ông trời của ta, nhiều như vậy tinh hạch, phát tài, lần này thật phát đại tài. Chín tên trắng hán, giống như là điên cuồng như thế, nguyên một đám đỏ hướng mắt, nhào tới, bắt đầu điên cuồng, hướng trong túi sách của mình, trong ba lô, nhét những cái kia sáng lấp lánh kiếm phách tinh hạch. Trang diện kia, rất giống là đói bụng 3 ngày 3 đêm nạn dân, vọt vào kho lúa. Mà kia 6 tên hoàng thất hộ vệ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nguyên một đám trên mặt đều viết đầy xoắn xuýt. Bọn hắn là hoàng thất hộ vệ, là thiên chi tiêu tử, bọn hắn có sự kiêu ngạo của mình cùng tôn nghiêm. Để bọn hắn giống bọn này công nhân bốc vác như thế, nằm dạp trên mặt đất nhặt đồ vật. Cái này thật sự là quá bị hư hỏng hình tượng. Thật là, nhìn xem kia đầy đất chiếu lấp lánh, bất kỳ một quả xuất ra đi đều có thể đổi lấy hải lượng tài nguyên tu luyện kiếm phách tinh hạch. Nội tâm của bọn hắn đang điên cuồng dãy rủa. Tôn nghiêm có thể làm cơm ăn sao? Tôn nghiêm có thể đổi thành đan dược, có thể đổi thành công pháp sao? Nhìn cái gì vậy? Mấy người các ngươi cũng cùng tiến lên. Cố thần đối với bọn hắn hô, hôm nay ai nhặt nhiều nhất, ban đêm ta đa phần hắn một miếng thịt. Câu nói này, thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Là, Cố công tử. Kỳ Lãng cái thứ nhất hưởng, hắn ném đi trường kiếm trong tay của mình, lấy một loại hổ đói bổ mồi dáng vẻ, vọt vào tinh hạch trồng bên trong. Có đội trưởng dẫn đầu, còn lại 5 tên hộ vệ cũng rốt cuộc không để ý tới cái gì chó má tôn nghiêm. Nói đùa, đây chính là lấy không cơ duyên a. Đồ đần mới không cần. Kết quả là, kiếm cốc bên trong xuất hiện cực kỳ ma huyễn một màn. 15 cái đại nam nhân, nam dạp trên mặt đất, dùng cả tay chân, điên cuồng đảo miệng bên trong còn phát ra ý nghĩa không rõ hưng phấn gầm rú. Mà khởi đầu người bồi táng, thì như cái giám sát đầu lĩnh như thế, hai tay ôm ngực, đứng ở một bên, thỏa mãn nhìn xem chính mình các công nhân viên cần mẫn khổ nhọc. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương, đứng tại chỗ, nhìn xem cái này hoang đường một màn, hoàn toàn bó tay rồi. Các nàng cảm giác, chính mình 20 năm qua thành lập thế giới quan, và hôm nay, bị triệt để nghiền nát, tái tạo, sau đó lại nghiền nát. Chương 70, tỷ tỷ, nếu không ngươi liền theo hắn a. Chương 70, tỷ tỷ, nếu không ngươi liền theo hắn a. Tỷ. Hạ Ngưng Sương đống nhiên sâu kín, mở miệng. Ân. Hạ Khuynh Nguyệt hữu khí vô lực lên tiếng. Hạ Ngưng Sương quay đầu, dùng một loại trước nay chưa từng có, vô cùng chăm chú ánh mắt, nhìn xem nàng. Ta cảm thấy nàng hít sâu một hơi, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, nói từng chữ từng câu. Ngươi vẫn là đi theo hắn a. Thật. Cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt hoài nghi mình có nghe lầm hay không, một đôi mắt vượng trừng đến căng tròn. Ta nói, ngươi đi theo hắn a. Hạ Ngưng Sương lặp lại một lần, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Loại nam nhân này, ngàn năm một thở, không bằng nhường hắn trở thành chúng ta người. Ngươi chỉ cần đem hắn hầu hạ tốt, đừng nói tiểu muội bệnh, sợ là chúng ta toàn bộ Viêm Hạ Hoàng thất huyết mạch chớ chú, hắn đều có thể thuận tay giải quyết. Đến lúc đó, ngươi chính là hoàng thất chúng ta tiên cổ đệ nhất công thần. Hạ Ngưng Sương lời nói, giống từng quả bom nặng ký, tại Hạ Khuynh Nguyệt trong đầu, ầm vang nổ vang. Nàng ngơ ngác nhìn muội muội của mình, hoàn toàn nói không ra lời. Cái này, đây là nàng cái kia đơn thuần hiền lành muội muội sao? Thế nào cũng biến thành như thế? Thực tế, ngươi điên rồi. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hạ Khuynh Nguyệt tức hồn hề nói, kia là cái gì? Hạ Ngưng Sương cắt ngang nàng, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng. Thì, ngươi đừng gạt ta, cũng đừng lừa ngươi chính mình. Ngươi dám nói, ngươi đối với hắn, một chút cảm giác đều không có sao. Nếu quả như thật chỉ là giao dịch, ngươi vì sao lại đỏ mặt? Vì sao lại không dám nhìn hắn? Vì cái gì? Sẽ lộ ra loại kia liền chính ngươi cũng không phát hiện, vừa yêu vừa hận ánh mắt. Hạ Ngưng Sương mỗi một câu nói, cũng giống như một thanh dao găm sắc bén, không chút lưu tình, xé ra Hạ Khuynh Nguyệt giả vờ, cứng rắn sắc ngoài, lộ ra bên trong mềm mại nhất hốt hoảng nội tâm. Hạ Khuynh Nguyệt bị nàng hỏi được, liên tục bại lui, cứng miệng không trả lời được. Đúng vậy a, nàng thật, một chút cảm giác đều không có sao? Nếu quả như thật không có, vậy tại sao, tại bị hắn lức hiếp thời điểm, chính mình sẽ không thể nhớ lại nữa. Ta không có. Hạ Khuynh Nguyệt cơ hồ là thét chói tai vang lên, phản bác một câu. Thanh âm kia, bé nhọn mà tràn đầy chột dạ. Hạ Ngưng Sương nhìn xem nàng bộ dáng này, thở dài thườn thượt một hơi. Thì, ngươi liền nghe ta một lời khuyên a, gả cho hắn, không mất mặt. Hạ Ngưng Sương cái này thạch phá thiên kinh một câu, nhường Hạ Khuynh Nguyệt đầu óc hoàn toàn thành một đoàn hỗn não. Nàng ngơ ngác nhìn muội muội của mình, cảm giác thế giới này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết. Từng có lúc, hai tỷ muội lời nói trong đêm, trò chuyện lên tương lai vị hôn phu. Hạ Khuynh Nguyệt từng lời thề son sắt nói, trên đời này không có bất kỳ cái gì nam nhân xứng với nàng Viêm Hạ Hoàng thất trưởng công chúa. Cuộc đời của nàng là hoàng thất vinh quang mà sống, tuyệt sẽ không bị nam nữ tư tình trói buộc. Khi đó, Hạ Ngưng Sương còn vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem nàng, cảm thấy tỷ tỷ thật sự là quá đẹp rồi. Nhưng bây giờ, hiện tại nàng cái này thân muội muội, vậy mà tại quên nàng, lấy chồng, hơn nữa còn là gả cho cái kia cướp đi nàng thanh bạch, vô sỉ, hỗn đản. Thế giới này đến cùng thế nào? Ngưng Sương, ngươi có phải hay không thần hồn bị hao tổn, đầu óc cháy hỏng? Hạ Khuynh Nguyệt dùng một loại nhìn bệnh tâm thần ánh mắt, nhìn xem nàng. Ta rất thanh tỉnh. Hạ Ngưng Xương biểu lộ, lại dị thường bình tĩnh cùng chăm chú. Thì, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu được sao? Cố Thần hắn, căn bản cũng không phải là người bình thường. Lực lượng của hắn, thủ đoạn của hắn, kiến thức của hắn, đều đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta phạm vi hiểu biết. Chúng ta Viêm Hạ Hoàng Thất, trong mắt hắn, chỉ sợ thật chẳng phải là cái gì. Đối với dạng này tồn tại, chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là, trở thành bằng hữu của hắn, hoặc là thân mật hơn người. Hoặc là, liền trở thành địch nhân của hắn, sau đó bị hắn giống nghiền chết một con kiến như thế, tiện tay xóa đi. Hạ Ngưng Xương lời nói, rất tàn khốc, nhưng lại rất hiện thực. Hạ Khuynh Nguyệt trầm mặc, nàng không cách nào phản bác, bởi vì nàng biết, muội muội nói đều là sự thật. Thật là hắn đã có thê tử. Hạ Khuynh Nguyệt tìm tới một cái lý do, mặc dù lý do này nghe có chút tái nhợt. Có thê tử lại như thế nào? Hạ Ngưng Xương quan niệm, tại thời khắc này, cho thấy thành viên hoàng thất đặc hữu, lãnh khốc cùng hiện thực. Đối với hắn cường giả như vậy mà nói, nắm giữ tam thê tứ thiếp, không phải chuyện rất bình thường sao? Đừng nói một cái thê tử, coi như hắn hậu cung 3000, chỉ cần hắn bằng lòng, chỉ sợ khắp thiên hạ nữ nhân đều sẽ khóc hô hào, muốn bỏ lên trên giường của hắn. Tỷ, đây cũng không phải là bình thường nhi nữ tư tình, quan hệ này tới chúng ta toàn bộ hoàng thất tương lai, quan hệ tới tiểu muội tính mệnh. Hạ Ngưng Xương nắm lấy tỷ tỷ tay, ngữ khí khẩn thiết nói, ngươi suy nghĩ một chút, chỉ cần ngươi thành hắn người, hoàng thất chúng ta chẳng khác nào có một cái thần minh cấp bậc chỗ dựa. Đến lúc đó, cái gì huyết mạch chớ chú, cái gì thế lực đối địch, còn không phải hắn chuyện một câu nói. Hơn nữa, tỷ, các ngươi tự vấn lòng, ngươi thật rất chán ghét hắn sao? Hạ Khuynh Nguyệt tâm bị hung hăng đâm một cái. Chán ghét hắn sao? Ngay từ đầu là chán ghét. Chán ghét hắn bất cần đời, chán ghét hắn lô mãng, chán ghét hắn bá đạo. Nhưng là bây giờ, nàng không biết rõ. Nàng chỉ biết là khi hắn đứng tại bên cạnh mình thời điểm, nàng sẽ có một loại trước nay chưa từng có an tâm cảm giác. Nàng chỉ biết là khi hắn dùng loại kia cười xấu xa ánh mắt nhìn xem chính mình thời điểm, tim đập của nàng sẽ không bị khống chế gia tốc. Nàng chỉ biết là khi hắn dùng cặp kia ấm áp đại thủ đụng vào chính mình thời điểm, thân thể của nàng sẽ. Ta Hạ Khuynh Nguyệt há to miệng, lại phát hiện cổ họng của mình khô khốc. Nàng phát hiện chính mình thậm chí ngay cả một câu ta chán ghét hắn đều nói không ra miệng. Nhìn xem tỷ tỷ bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng, Hạ Ngưng Xương biết mình tạo nên tác dụng. Nàng quyết định lại thêm một mùi lửa. Tỷ, ngươi suy nghĩ lại một chút. Ngươi cùng hắn có phải hay không đã? Hạ Ngưng Xương thấp giọng có ý riêng mà hỏi thăm. Hạ Khuynh Nguyệt mặt bá một chút biến trắng bệnh. Ngươi làm sao ngươi biết? Ta đoán. Hạ Ngưng Xương thở dài. Trên người ngươi khí tức thay đổi, không còn là thuần túy thần hoàng chi hỏa, mà là nhiều một cỗ cùng cố đại ca trên thân rất giống, cổ lão mà khí tức bá đạo. Hơn nữa, thu vi của ngươi cũng đột phá đến ngưng nguyên cảnh đỉnh phong. Nếu như ta không có đoán sai, đây đều là công lao của hắn a. Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn xì hơi, nàng vô lực nhẹ gật đầu. Đã gạo sống đã gạo nấu thành cơm, ngươi còn xoắn xuýt cái gì đâu? Hạ Ngưng Xương vỗ vỗ tay của nàng, thầm thì nói rằng, tỷ, nghe ta, đừng có lại kháng cự, chủ động một chút, đem hắn hoàn toàn cầm xuống. Cái này không chỉ có là vì chính ngươi, cũng là vì chúng ta toàn bộ hoàng thất. Ta Hạ Khuynh Nguyệt cảm giác đầu óc của mình đã hoàn toàn không đủ dùng, nàng cần thời gian, thật tốt, tiêu hóa một chút muội muội lần này kinh thế hai tục ngôn luận. Chương 71, kiếm cốc chỗ sâu, chân chính nguy hiểm. Chương 71, kiếm cốc chỗ sâu, chân chính nguy hiểm. Kiếm cốc bên ngoài, một mảnh hỗn độn, nguyên bản tràn đầy túc sát chi khí kiếm đá rừng, giờ phút này giống như là bị cày một lần, đầy đất đều là mấp mô, khắp nơi đều tán lạc sáng lấp lánh kiếm phách tinh hạch. 15 cái đại nam nhân, bao quát kia 6 tên ngày bình thường cao cao tại thượng hoàng thất hộ vệ, giờ phút này tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, dùng cả tay chân đào lấy thổ. Kia cố mạnh điên của nhi, rất giống là mấy trăm năm chưa thấy qua tiền kẻ nghèo hèn. Ta, viên này là ta, ai cũng chớ cùng ta đoạn. Lão Vương ngươi mẹ nó hướng bên cạnh chuyển. Ngươi ép tới ta vừa nhìn thấy viên kia lớn. Ha ha ha, phát tài. Lần này trở về, lão tử muốn tại Giang Hải thị khu vực tốt nhất mua hắn 10 bộ phòng. Đám nhân công bốc vác hưng phấn gào thét, lý trí của bọn hắn đã sớm bị cái này đẩy trời phú quý cho vỡ tung. Mà Kỷ Lãng chờ 6 tên hộ vệ, mặc dù không có giống đám nhân công bốc vác thất thố như vậy là to, nhưng bọn hắn trong mắt của Nhật cùng kia nhanh đến mức cơ hồ xuất hiện tàn ảnh lục tìm động tác, cũng bại lộ bọn hắn giờ phút này nội tâm không bình tĩnh. Tôn nghiêm, hình tượng, tại những này đủ để cho bọn hắn tu vi tăng lên một mảng lớn, thậm chí có thể đổi lấy tới xung kích cảnh giới cao hơn tài nguyên kiếm phách tinh hạch trước mặt, vậy cũng là chó má. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Xương hai tỷ muội đứng tại cách đó không xa, nhìn xem bọn này đã hoàn toàn phong ma nam nhân, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Hạ Khuynh Nguyệt cảm giác gương mặt của mình nóng bỏng. Nàng đường đường Viêm Hạ Hoàng thất trưởng công chúa, dẫn đầu tinh anh hộ vệ đội, hiện tại vậy mà cùng một đám thổ phỉ như thế trên mặt đất kiếm ăn. Cái này nếu là truyền về hoàn thành, nàng Hạ Khuynh Nguyệt mặt còn cần hay không? Có thể hết lần này tới lần khác, nàng còn nói không ra bất kỳ ngăn cản đến. Bởi vì, ngay cả chính nàng, nhìn xem kia đầy đất tinh hạch, cũng nhịn không được tim đập rộn lên. Những này kiếm phách tinh hạch, phẩm chất cực cao, ẩn chứa kiếm ý thuần túy mà sắc bén, bất kỳ một quả đều giá trị liên thành. Ngay tại chỗ bên trên những này, cộng lại giá trị, chỉ sợ so với các nàng hoàng thất một năm thu thuế còn nhiều hơn. Mà hết thảy này, đều chỉ là nam nhân kia vỗ tay phát ra tiếng chiến quả. Nghĩ tới đây, Hạ Khuynh Nguyệt tâm tình liền biến càng thêm phức tạp. Nàng lén lén dùng khóe mắt qua nhìn, liếc qua cái kia như cái người không việc gì như thế, hai tay ôm ngực, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn xem đám người đảo nam nhân. Nam nhân này, đến cùng là lai lịch thế nào? Tư liệu của hắn, Hạ Khuynh Nguyệt đã sớm con thuộc đầu, nhưng là trên tư liệu biểu hiện nội dung, cùng trước mắt cùng một chỗ là như vậy không hợp nhau. Thực lực của hắn, hắn nội tình, cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn thần bí. Mỗi một dạng, đều giống như một cái vực sâu không đáy, nhường nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Đi, đều mẹ hắn đừng nhặt được. Đúng lúc này, cố thần kia không nhịn được thanh âm, vang lên lần nữa. Đám người động tác cứng đờ, đồng loạt ngẩng đầu, vẻ mặt không hiểu nhìn xem hắn. Cố công tử, cái này. Lúc này mới bắt đầu nhặt ra, trên mặt đất còn có thật nhiều đâu. Trương đại lực thở hổn hển, lưu luyến không rời mà nhìn xem bên chân một quả nắm đấm lớn tinh hạch. Đúng vậy a, cố công tử, những này đều là bảo bối a. Lãng phí rất đáng tiếc. Kỷ Lãng cũng không nhịn được mở miệng. Bọn hắn là thật không nỡ. Đời này, bọn hắn đều chưa thấy qua nhiều như vậy bảo bối, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bày ở trước mặt. Nhìn các ngươi điểm này tiền đồ. Cố thần miết miệng, dùng một loại nhìn đồ nhà quê ánh mắt quét bọn hắn một vòng. Bên ngoài những này, đều là chút tụ khí cảnh, ngưng nguyên cảnh sơ trùng kỳ đồ rắc rưởi, chân chính đại gia hỏa, còn tại bên trong đâu? Đồ rắc rưởi. Nghe được bốn chữ này, Kỷ Lãng đám người khóe mắt cũng nhịn không được có quắc một chút. Những này trong mắt bọn hắn giá trị liên thành bảo bối, tại cố công tử trong miệng cũng chỉ là rác rưởi. Vậy chân chính đại gia hỏa lại nên như thế nào kinh người? Tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi tự chủ biến rồn dập lên. Cố thần không để ý đến bọn hắn chân kinh, hắn chỉ kiếm cốc chỗ sâu, kia phiến bị càng thêm nồng đậm kim sắc kiếm ý bao phủ khu vực, lạnh nhạt nói: các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy, đem những này rác rưởi đều thu thập sạch sẽ. Nhớ kỹ, đừng có chạy lung tung, đồ vật bên trong không phải là các ngươi có thể đụng. Nói xong, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, mở rộng bước chân, một thân một mình, hướng phía kia phiến tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm kiếm cốc chỗ sâu đi tới. Bóng lưng của hắn vẫn như cũng là như vậy nhàn nhã, như vậy thong dong, có thể rơi vào trong mắt mọi người lại nhiều hơn một phần khó nói lên lời, cao thâm mặt chắc. Hắn muốn một người đi vào. Một gã hộ vệ thanh âm khô không nói. Nói nhảm, không phải ngươi cho rằng hắn mang bọn ta tới là làm gì? Chính là làm lao động tay chân. Kỷ Lãng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng trong ánh mắt giống nhau tràn đầy rung động. Kiếm cốc bên ngoài liền đã có trên trăm con kiếm yêu, trong đó không thiếu ngưng nguyên cảnh hậu kỳ tồn tại. Kia kiếm cốc chỗ sâu lại nên như thế nào đầm rồng hang hổ? Nơi đó chiếm cứ chỉ sợ đều là ngưng nguyên cảnh đỉnh phong cấp bậc kiếm yêu vương a, thậm chí khả năng càng kinh khủng hơn nữa tồn tại. Một mình hắn đi vào thật không có vấn đề sao? Trái tim tất cả mọi người bên trong đều toát ra cái nghi vấn này. Tỷ, cố đại ca hắn Hạ Ngưng Sương cũng có chút lo lắng, nàng nắm lấy Hạ Khuynh Nguyệt ống tay áo, nhẹ giọng hỏi. Ta không biết rõ. Hạ Khuynh Nguyệt lắc đầu, trong lòng của nàng giống nhau tràn đầy bất an. Lý trí nói cho nàng, cố thần thực lực sâu không lường được, không nên biết làm chuyện không có nắm chắc. Có thể trên tình cảm, nàng vẫn là không nhịn được lo lắng cho hắn. Dù sao, đây chính là kiếm cốc chỗ sâu, là liền các nàng hoàng thất trong điện tịch đều đánh dấu là cựu tử nhất sinh đường cùng. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, cố thần thân ảnh đã biến mất tại kia phiến nồng đậm kim sắc kiếm trong sương mù. Ngay sau đó, hưu, 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 mấy chục đạo so trước đó bất kỳ một đạo đều cường đại hơn, đều muốn sắc bén kim sắc kiếm quang, không có dấu hiệu nào, theo kiếm cốc chỗ sâu bốn phương tám hướng đồng thời sáng lên. Mỗi một đạo kiếm quang đều tản ra ngưng nguyên cảnh đỉnh phong khí tức khủng bố. Kia gỗ sắc bén vô song kiếm ý, cách vài trăm mét đều để Kỷ Lãng bọn người cảm giác thần hồn nhói nhói, phảng phất muốn bị xé nứt ra. Là kiếm yêu vương, tất cả đều là ngưng nguyên cảnh đỉnh phong kiếm yêu vương. Kỷ Lãng la thất thanh, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Trời ạ, dòng dã mấy chục con ngưng nguyên cảnh đỉnh phong kiếm yêu vương, đây là khái niệm gì? Cố lực lượng này đủ để dễ dàng đem bọn hắn chi đội ngũ này, tính cả toàn bộ Giang Hải thị, đều san thành bình địa. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương gương mặt xinh đẹp cũng là trong nháy mắt huyết sắc tận thời. Lòng của các nàng lập tức nâng lên cổ họng. Cố thần hắn, một mình hắn muốn làm sao đối mặt khủng bố như thế đội hình? Chương 72, một chỉ kinh thiên địa, thần tiên thủ đoạn. Chương 72, một chỉ kinh thiên địa, thần tiên thủ đoạn. Kết thúc. Cố công tử lần này khinh thường. Một gã hoàng thất hộ vệ âm thanh run rẩy, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Mấy chục con ngưng nguyên cảnh đỉnh phong kiếm yêu vương, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Đừng nói cố công tử một người, liền xem như Viêm Hạ quốc tinh nhuệ nhất Xích Long quân đoàn toàn quân để lên, sợ rằng cũng phải nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng, khả năng miễn cưỡng đem nó tiêu diệt. Nhanh, chúng ta tiến nhanh đi giúp hắn. Một tên hộ vệ khác gấp giọng hô, hắn vô ý thức liền muốn xông đi vào. Ngươi điên rồi. Kỷ Lãng kéo lại hắn, nghiêm nghị quát, chỉ chúng ta chút thực lực ấy, đi vào làm gì? Chịu chết sao? Kia, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem cố công tử hắn? Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là tin tưởng hắn. Kỷ Lãng cắn răng, nhìn chằm chằm kia phiến bị vô số nói kinh khủng kiếm quang bao phủ khu vực, trong mắt tràn đầy dãy rủa cùng bất lực. Tin tưởng hắn? Thế nào tin tưởng? Đây chính là mấy chục con ngưng nguyên cảnh đỉnh phong yêu thú a, liền xem như thần tiên hạ phàm, chỉ sợ cũng đến tạm thời tránh mũi nhọn a. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương hai tỷ muội giờ phút này cũng là phương tâm đại loạn. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Cố thần hắn Hạ Ngưng Sương trong thanh âm đã mang tới giọng nghẹn nào, nàng không cách nào tưởng tượng cái kia luôn luôn mang theo vẻ mặt cười xấu xa, miệng thảo luận lấy không đứng đắn lời nói, lại một lần cứu các nàng tại thủy hỏa nam nhân, nếu như cứ như vậy chết tại nơi này, hắn không có việc gì, hắn nhất định không có việc gì. Hạ Khuynh Nguyệt gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay đã thật sâu lâm vào lòng bàn tay, nàng lại không hề hay biết, Nàng một lần lại một lần, ở trong lòng an ủi chính mình, cũng an ủi muội muội. Thật là, nàng kia run rẩy kịch liệt thân thể, lại bại lộ nội tâm của nàng sợ hãi. Nàng sợ, nàng thật sợ. Nàng sợ cái kia vừa mới xâm nhập nàng sinh mệnh, đưa nàng biên kia đóng băng 20 năm tâm, cưỡng ép đục mở một vết nứt nam nhân, cứ như vậy biến mất. Nếu như hắn chết, vậy mình, chính mình nên làm cái gì? Ngay tại tất cả mọi người đều lâm vào cực hạn khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng lúc, kiếm cốc chỗ sâu, kia phiến bị khắp thiên kiếm quang bao phủ khu vực, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả kiếm quang đều đình trệ tại trong giữa không trung. Ngay sau đó, một cái bề bài mang theo vài phần không nhịn được thanh âm, rõ ràng từ bên trong truyền ra. Muốn còn muốn cùng các ngươi thật tốt chơi đùa, đã các ngươi như vậy vội vã chịu chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nhất chỉ, thù thiên địa. Vừa dứt tiếng trong ngáy mắt, một cây to lớn vô cùng, từ thuần túy màu xám hỗn độn khí lưu ngưng tụ mà thành ngón tay hư ảnh, không có dấu hiệu nào, xuất hiện ở kiếm cốc chỗ sâu trên không. Cây kia ngón tay, dường như theo tuyên cổ trong hư vô kéo dài mà ra, mang theo một cỗ không thuộc về thế giới này, mênh mông, cổ lão, chí cao vô thượng khí tức. Nó cứ như vậy lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, lại dường như thành phiến thiên địa này duy nhất. Thời gian, không gian, tia sáng, thậm chí tất cả mọi người tư duy, tại thời khắc này, dường như đều bị triệt để đông kết. Kỳ Lãng bọn người, duy trì vẻ mặt sợ hãi, không lúc đích. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương, cũng trừng lớn mỹ lệ mắt vượng, quên đi hô hấp. Bọn hắn trong mắt của tất cả mọi người, đều chỉ còn lại cây kia chậm rãi hương phía dưới, ngón tay màu xám. Sau đó, nhẹ nhàng nhấn một cái, không có âm thanh, không có bạo tạc, thậm chí không có một tơ một hào năng lượng va chạm. Kia mấy chục đạo đủ để xé rách thương khung, chặt đứt sơn hà, từ ngưng nguyên cảnh đỉnh phong kiếm yêu vương phát ra kinh khủng kiếm quang, tại tiếp xúc đến cây kia ngón tay màu xám trong ngáy mắt, liền như là vẽ ở trên giấy bút tích, bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng xóa đi, sạch sẽ, liền một tia tồn tại vết tích đều không có để lại. Ngay sau đó, cây kia ngón tay tiếp tục hướng xuống, đặt tại kia phiến lít nha lít nhít kiếm đá rừng phía trên. Phúc. Một tiếng rất nhỏ đến, cơ hồ có thể không cần tính tiếng vang. Kia mấy chục con không ai bị nổi, hung uy ngập trời ngưng nguyên cảnh đỉnh phong kiếm yêu vương, tính cả bọn chúng ẩn thân kiếm đá, trong cùng một lúc hóa thành nhỏ bé nhất, màu xám trắng một mịn. Một hồi âm lãnh gió thổi qua, không còn có cái gì nữa. Dường như kia mấy chục con kinh khủng kiếm yêu vương, xưa nay liền không có xuất hiện qua như thế. Kiếm cốc chỗ sâu, kia phiến nguyên bản bị nồng đậm kiếm ý bao phủ khu vực, giờ phút này biến trống rỗng, chỉ có một đạo thon dài thân ảnh, hai tay cắm ở trong túi quần, đang từ kia phiến hóa thành bột mịn khu vực chậm rãi đi ra. Trên mặt của hắn vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong hình, dường như chỉ là tiện tay chụp chết mấy chục con rồi biểu lộ. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người giống như là bị sét đánh như thế, ngơ ngác nhìn cái kia chậm rãi đi tới nam nhân, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mấy chục con ngưng nguyên cảnh đỉnh phong kiếm yêu vương, cứ như vậy, không có, bị một ngón tay cho theo không có. Từ ngực, không biết là ai, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, phát ra thanh âm, tại cái này tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong, lộ ra phá lệ chói tai. Ta Tào Trương đại lực đặt mông ngồi trên mặt đất, cái kia Trương thật thà trên mặt, viết đầy như là thấy quỷ biểu lộ, miệng bên trong vô ý thức văn tụ. Thần tiên, cái này mẹ hắn là chân thần tiên hạ phàm a. Một tên khác công nhân bốc bác, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối với cố thần phương hướng, bắt đầu điên cuồng dập đầu. Mà Kỳ Lãng chờ sáu tên hoàng thất hộ vệ, cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn nguyên một đám há to miệng, trong mắt cơ hồ muốn theo trong hốc mắt rơi ra đến, thân thể run cùng run dậy như thế. Rung động. Không, cái từ này đã hoàn toàn không cách nào hình dung bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này. Kia là sợ hãi, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất, đối không biết mà sức mạnh vĩ đại, nguyên thủy nhất sợ hãi. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cố công tử trước đó nói, những cái kiêm ngưng nguyên cảnh sơ trùng kỳ kiếm yêu là rất rưởi. Bởi vì, tại người ta trong mắt, liền xem như ngưng nguyên cảnh đỉnh phong kiếm yêu vương, chỉ sợ cũng cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Một đầu ngón tay, đè chết một đám. Cái này mẹ hắn là người có thể làm được tới sự tình. Kỳ Lãng cảm giác thế giới quan của bản thân, và hôm nay, bị triệt để phản phục, vô tình nghiền nát. Hắn hiện tại thậm chí cảm thấy đến, liền xem như Viêm Hạ quốc hoàng đế bệ hạ đích thân đến, tại vị này cố công tử trước mặt, chỉ sợ cũng đến cung cung kính kính, hô một tiếng tiên sinh a. Tỷ Hạ Ngưng Xương thanh âm cũng đang phát run, nàng chăm chú nắm lấy Hạ Khuynh Nguyệt cánh tay, khả năng miễn cưỡng để cho mình đứng vững. Hạ Khuynh Nguyệt không có trả lời nàng, nàng chỉ là ngơ ngác, không lúc đích, nhìn xem cái kia càng ngày càng gần nam nhân. Trong đầu của nàng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, hóa linh cảnh. Không, đây tuyệt đối là hóa linh cảnh khả năng có lực lượng. Chương 73, hóa linh kiếm hoàng. Cuối cùng một. Chương 73, hóa linh kiếm hoàng. Cuối cùng một. Cố Thần chậm rãi đi trở về. Hắn nhìn trước mắt bọn này giống như là bị tập thể rút đi hồn nhi người gỗ, có chút buồn cười lắc đầu. Ta nói, các ngươi bộ này gặp quỷ biểu lộ là chuyện gì xảy ra? Hắn đi đến Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt, đưa tay ở trước mắt nàng lung lay. Không phải liền là giết mấy cái tiểu côn trùng sao? Về phần sợ đến như vậy. Tiểu côn trùng. Hạ Khuynh Nguyệt nghe được ba chữ này, khoe miệng hung hăng co quắp một chút. Đây chính là mấy chục con ngưng nguyên cảnh đỉnh phong kiếm yêu vương a. Tại trong miệng ngươi, liền thành tiểu côn trùng. Nhà ngươi tiểu côn trùng, có thể một kiếm bổ ra một ngọn núi sao? Nàng há to miệng, muốn nói gì, lại phát hiện cổ họng của mình khô khốc, một chữ đều nói không nên lời. Lòng của nàng loạn, hoàn toàn loạn. Nam nhân này cho thấy lực lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết, cũng hoàn toàn làm rối loạn nàng tất cả kế hoạch cùng tiết tấu. Nàng nguyên bản còn nghĩ, chờ trở lại hoàng thành, liền lập tức hướng phụ hoàng bẩm báo, nhường hoàng thất vận dụng tất cả lực lượng đến điều tra cố thần nội tình. Nàng hy vọng có thể tìm tới phương pháp, đem hắn vững vàng nắm ở trong tay. Dù sao, cố thần năng lực đối bọn hắn hoàng thất huyết mạch không chọn vẹn vấn đề thực sự quá trọng yếu. Nhưng bây giờ, trường khống, nàng lấy cái gì đi trường khống? Dùng hoàng thất uy nghiêm, vẫn là dùng Viêm Hạ quốc lực lượng? Đừng nói giỡn, trừ phi đem trốn ở cấm địa kéo dài hơi tàn các lao tổ tông kêu đi ra, nếu không căn bản không thể nào là cố thần đối thủ. Những lao tổ này tông mặc dù thực lực cường đại, nhưng là huyết mạch thiên phú di chứng cũng nhiều hơn, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào ngủ say đến sống sót, chỉ có thể xem như một loại tối hậu quan đầu duy trì hoàng thất trung cực vũ lực uy hiếp. Nghĩ tới đây, một cô thật sâu cảm giác bất lực cùng một tia mừng thầm xông lên trong lòng của nàng. Có lẽ muội muội nói là đối, nàng như là đã cùng cố thần có hai tiếp xúc ra thịt, tiến thêm một bước mới phù hợp hoàng thất lợi ích. Đi, đừng phát ngây người. Cố thần hơi không kiên nhẫn cắt ngang nàng suy nghĩ lung tung. Bên trong đại quái đều thanh kết thúc, tinh hoạch cũng không thiếu, chính các ngươi đi vào nhà ta nhớ kỹ, đừng hướng tận cùng bên trong nhất đi, đồ nơi đó các ngươi đụng phải sẽ chết. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý đám người, phối hợp tìm khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống, nhắm mắt lại, một bộ xong chuyện phủi áo đi, thơm tảng công cùng tên cao nhân bộ dáng. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, qua hơn nửa ngày, mới rốt cục theo kia cực hạn trong rung động tỉnh táo lại. Nhanh, đều mẹ hắn động. Trương đại lực phản ứng đầu tiên, hắn một bàn tay đập vào bên cạnh còn đang ngẩn người công nhân bút vác trên nó, đỏ hồng mắt quát, không nghe thấy cố đại sư lời nói sao? Bên trong bảo bối càng nhiều, nhanh đi nhặt ra. Á á á, chín tên công nhân bút vác lần nữa giống như là điên cuồng, ngao ngao kêu, liền hướng phía kia phiến bị thanh không kiếm cốc chỗ sâu vào tới. Mà Kỷ Lãng chờ 6 tên hộ vệ, lần này liền do dự cũng không có. Bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bốn chữ, tận dụng thời cơ. Nói đùa, đây chính là mấy chục mai ngưng nguyên cảnh đỉnh phong vương cấp tình hạch ra. Bất kỳ một cái xuất ra đi, đều đủ để gây nên một trận gió tanh mưa máu. Hiện tại, những bảo bối này cứ như vậy lặng lặng nằm trên mặt đất, chờ lấy bọn hắn đi nhặt. Tôn Nghiêm, mặt mũi, đi mẹ nhà hắn a. 6 tên hoàng thất hộ vệ, lấy một loại so đám nhân công bốc vác còn muốn tấn manh dáng vẻ, vọt vào. Trong lúc nhất thời, kiếm cốc chỗ sâu, lần nữa diễn ra thổ phỉ vào thôn ma miễn một màn. Chỉ có Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương còn đứng ở nguyên địa, không hề động. Hạ Ngưng Dương nhìn xem tỷ tỷ tấm kia âm tình bất định mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Tỷ, chúng ta không đi vào sao?" Hạ Khuynh Nguyệt không có trả lời, nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem cái kia nhắm mắt dưỡng thần nam nhân, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Nàng hiện tại trong đầu rất loạn. Một phương diện, nàng là cố thần kia thần tiên giống như thực lực cảm thấy rung động cùng an tâm. Có cường đại như vậy thực lực cố thần ở bên người, các nàng nhiệm vụ lần này có thể nói là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thậm chí, liền tiểu muội bệnh đều có hy vọng chữa khỏi. Có thể một phương diện khác, nàng lại vì người đàn ông này không thể khống, cảm thấy thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Dạng này một cái không nhận bất kỳ trói buộc, làm việc toàn bằng yêu thích, xem vi tắc như không cứng giả, đối Viêm Hạ hoàng thất mà nói, đến cùng là phúc, vẫn là họa. Coi như thật gả cho hắn, liền có thể nhường cố thần khả không sao. Nàng không biết rõ. Cũng liền tại lúc này, dị biến nảy sinh. Một cỗ so trước đó kia mấy chục con kiếm yêu vương cộng lại, còn kinh khủng hơn, còn muốn sắc bén gấp trăm lần kiếm ý, không có dấu hiệu nào, theo kiếm cốc chỗ sâu nhất, kia phiến bị vô tận kiếm xương mù bao phủ khu vực hạch tâm, ầm vang một phát. Ông, toàn bộ kiếm cốc đều tại cỗ kiếm ý này trùng kích vào, kịch liệt rung động lên. Vô số kiếm đá tại cỗ uy áp này hạ, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một biển. Những cái kia ngay tại điên cuồng lục tìm tinh hạch công nhân bước vác cùng hộ vệ, tại cỗ này kinh khủng uy áp hạ, cùng nhau phát ra kêu đau một tiếng, như gặp phải trọng kích, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, bị mạnh mẽ hất bay ra ngoài. Phúc. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương hai tỷ muội, cũng là thân thể mệt mỏi run rẩy dữ dội, cảm giác thần hồn của mình giống như là bị một thanh vô hình cự truy hung hăng đập một cái, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi liền phun tới. Trên mặt của các nàng, trong nháy mắt huyết sắc tận trời, tràn đầy hãi nhiên. Cố khí tức này, cố kiếm ý này, đã hoàn toàn siêu việt ngưng nguyên cảnh phạm chủ, là hóa linh cảnh, tuyệt đối là hóa linh cảnh cấp bậc kinh khủng tồn tại. Thế nào? Làm sao có thể? Nơi này tại sao có thể có hóa linh cảnh yêu thú? Kỷ Lãng dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, hắn nhìn xem kiếm cốc chỗ sâu nhất kia phiến quần quần không nghỉ kim sắc kiếm sương mù, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cũng không dám tin. Hắc vụ chi uyên có cốt linh hạn chế, 30 tuổi trở lên võ giả, căn bản là không có cách tiến vào. Theo lý thuyết, nơi này đản sinh yêu thú, mạnh nhất cũng không nên vượt qua ngưng nguyên cảnh đỉnh phong mới đúng. Nhưng bây giờ, ngay tại tất cả mọi người đều bị cỗ này đột nhiên xuất hiện, đủ để hủy thiên diệt địa kinh khủng kiếm ý, dọa đến hồn phi phách tán lúc. Một đạo sáng chói đến cực hạn, dường như có thể đem mặt trời quang mang đều làm hạ thấp đi kim sắc kiếm quang, đột nhiên theo kia phiến kiếm xương ngủ trung ương, phóng lên tận trời. Đạo kiếm quang kia, chỉ có dài 3 thước, nhìn cũng không thu hút. Thật là, khi nó xuất hiện một cái mắt, tất cả mọi người ở đây, bất luận là thối thể cảnh công nhân bút bác, vẫn là ngưng nguyên cảnh hoàng thất hộ vệ, thậm chí là Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương hai vị này nắm giữ thánh phẩm thể chất công chúa, đều cảm giác được da của mình truyền đến từng đợt bị lưỡi dao cắt chém giống như kịch liệt đau nhức. Thân thể của bọn hắn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình hoàn toàn giam cầm, không thể động đậy. Thân hồn của bọn hắn tại đạo kiếm quang này trước mặt nhỏ bé đến liền như là một con run rế. Trong lòng bọn họ chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu: nếu như đạo kiếm quang này là bắn về phía bọn hắn liền một tia cơ hội phản kháng đều không có, liền sẽ trong nháy mắt bị triệt để từ nơi này trên thế giới xóa đi. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối không cách nào kháng cự tử vong. Chương 74, kinh thiên đại chiến. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Chương 74, kinh thiên đại chiến. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Chạy, chạy mau. Hộ vệ đội trưởng Kỳ Lãng đã dùng hết khí lực toàn thân, theo trong cổ họng gạt ra hai chữ này. Trên mặt của hắn viết đầy trước nay chưa từng có hoảng sợ. Xem như hoàng thất tinh anh hộ vệ, hắn từng trải qua hóa linh cảnh cường giả uy năng, thậm chí thấy tận mắt gia chủ Cố Thiên Minh ra tay. Thật là, bất luận là vị nào hóa linh cảnh cường giả, đều chưa hề đã cho hắn khủng bố như thế làm người tuyệt vọng áp lực. Tại đạo kiếm quang này trước mặt, hắn cảm giác chính mình liền cùng một cái đợi làm thịt gà, không có gì khác nhau. Muốn chạy, chậm. Một cái thanh âm lười biếng lại tại lúc này ung dung mà vang lên. Đám người vô ý thức quay đầu, chỉ thấy cái kia một mực nhắm mắt dưỡng thần nam nhân, chẳng biết lúc nào đã đứng lên. Trên mặt của hắn không còn có bộ kia biểu tình bất cần đời, thay vào đó là một loại có chút hăng hái, dường như thợ săn rốt cục thấy được đáng giá xuất thủ con mồi đồng dạng, hưng phấn. Cuối cùng đi ra một cái có thể đánh, ta còn tưởng rằng hôm nay liền phải nhàm chán như vậy đi qua đâu. Cố Thần duỗi lưng một cái, hoạt động một chút gân cốt, phát ra một hồi lốt bút bạo hưởng. Ngay sau đó, vang một cỗ giống nhau cường đại, thậm chí so đạo kim sắc kiếm quang kia càng thêm bá đạo, càng thêm khí tức cổ xưa, lấy hắn làm trung tâm, ầm vang một phát. Cố khí tức kia không còn là trước đó như vậy nội liễm, mà là không giữ lại chút nào, hoàn toàn phóng thích ra ngoài, hóa linh cảnh. Hơn nữa là so đầu kia kiếm yêu hoàng còn muốn thâm hậu, còn kinh khủng hơn, hóa linh cảnh trùng kỳ tu vi. Làm Cố Thần khí tức hoàn toàn bộc phát trong nháy mắt, toàn bộ kiếm cốc áp lực vì đó chợt nhẹ. Kỳ Lãng bọn người kia bị giam cầm thân thể cũng rốt cục khôi phục tự do. Bọn hắn nguyên một đám giống như là mới từ trong nước vớt đi ra như thế, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hóa linh cảnh. Cố công tử hắn lại là hóa linh cảnh cường giả. Một gã hộ vệ âm thanh run rẩy nói, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Ông trời của ta, không đến 20 tuổi hóa linh cảnh, cái này, đây là người sao? Khó trách hắn trước đó nhẹ nhàng như vậy. Thì ra chúng ta vẫn luôn đang ngước nhìn một tôn chân chính thần minh. Bọn hộ vệ nguyên một đám kích động đến nói năng lộn xộn. Mà Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương hai tỷ muội thì là lần nữa bị chấn kinh đến, nói không ra lời. Mặc dù các nàng đã sớm suy đoán, Cố Thần thực lực khả năng đã đạt đến hóa linh cảnh, nhưng khi hắn thật đem cố lực lượng này không giữ lại chút nào hiện ra ở các nàng trước mặt lúc, loại kia thị giác cùng tâm hồn xung kích vẫn như cũng là không có gì sánh kịp. Nhất là Hạ Khuynh Nguyệt, nàng nhớ tới chính mình trước đó còn đần độn dùng ngưng nguyên cảnh ánh mắt đi phỏng đoán thực lực của người đàn ông này, bây giờ nghĩ lại kia là như thế nào buồn cười. Người ta chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu liền không có đem nàng để vào mắt ta. Cũng đúng, một cái hóa linh cảnh đại năng như thế nào lại đi để ý cùng một cái ngưng nguyên cảnh tiểu nha đầu song tu ràng buộc. Nghĩ tới đây, Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng lại sinh ra một tia không hiểu. Bị khuất, các ngươi đều lui ra phía sau, càng xa càng tốt. Cố Thần thanh âm cắt ngang đám người chấn kinh. Tiếp xuống cảnh tượng có thể sẽ có chút huyết tinh, tiểu hài tử cũng không cần nhìn. Ánh mắt của hắn có ý riêng tại Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương trên thân đảo qua. Hạ Khuynh Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ai là tiểu hài tử? Bất quá nàng cũng biết hóa linh cảnh cấp bậc chiến đấu lực phá hoại căn bản không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Chúng ta đi. Nàng quyết định thật nhanh, đỡ dậy còn đang ngẩn người muội muội đối với hộ vệ cùng đám nhân công bút bắc hô. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, nguyên một đám lộn nào hướng phía kiếm cốc cửa ra vào điên cuồng bỏ chạy. Bộ dáng kia rất giống là đằng sau có quỷ đang đuổi. Rất nhanh, toàn bộ kiếm cốc liền chỉ còn lại Cố Thần một người cùng cái kia đạo lơ lửng tại kiếm cốc chỗ sâu nhất, tản ra vô tận phong mang tam xích kiếm quang. Một tiếng bén nhọn chói tai dường như có thể xé rách thần hồn kiếm minh theo đạo kiếm quang kia bên trong truyền ra. Ngay sau đó, đạo kiếm quang kia động, nó không có dư thừa động tác, chỉ là vô cùng đơn giản hướng phía Cố Thần một kiếm đâm tới. Một kiếm này nhìn như thường thường không có gì lạ, có thể nó lại không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn thời gian trôi qua. Tại nó đâm ra một cái mắt liền đã xuất hiện ở Cố Thần trước mặt. Một kiếm này ẩn chứa một tia giữa thiên địa bản nguyên nhất kim chi pháp tắc sắc bén, đủ để chém chết tất cả. Đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ hóa linh cảnh cường giả cũng vì đó biến sắc một kiếm. Cố Thần trên mặt cũng lộ ra nụ cười hưng phấn. Đến hay lắm. Hắn cười lớn một tiếng, không tránh không né, đồng dạng là vô cùng đơn giản, đấm ra một quyền. Một quyền này không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Có, chỉ là cái kia dung hợp hỗn độn tổ long chi lực, thuần túy nhất, bá đạo nhất, nhục thân chi lực. Ầm ầm. Nắm đấm cùng kiếm quang ở giữa không trung ngang nhiên chạm vào nhau. Không như trong tưởng tượng kinh thiên bạo tạc, chỉ có một tiếng, lột ngạt đến cực hạn, dường như thiên địa đều bị nện mặc tiếng vang. Một cỗ mắt trần có thể thấy, hủy diệt tính cơn bão năng lượng, lấy hai người làm trung tâm, ầm vang quyết tán. Giang giác, giang giác, giang giác. Toàn bộ kiếm cốc tại cỗ năng lượng này phong bạo trùng kích vào, bắt đầu kịch liệt sụp đổ. Hai bên kia bóng loáng như gương vách đá, xuất hiện từng đạo dữ tợn khe hở, vô số cự thạch từ trên trời giáng xuống. Mặt đất tức thì bị mạnh mẽ lộn một tầng. Những cái kia ngay tại điên cuồng chạy trốn hoàng thất hộ vệ cùng đám nhân công bút bác, bị cô gió lốc này dư ba quét chúng, nguyên một đám lần nữa phun máu bay ngược, chật vật không chịu nổi. Má ơi, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a. Trương đại lực ôm đầu, trốn ở một tảng đá lớn đằng sau, dọa đến kẻ ra quần. Quá, quá kinh khủng. Đây chính là hóa linh cảnh chiến đấu sao? Kỳ Lãng trên mặt viết đầy hãi nhiên. Hắn dám khẳng định, nếu như mình vừa rồi chạy chậm một chút, hiện tại chỉ sợ đã ngay cả cặn cũng không còn. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương cũng bị cỗ này kinh khủng dư ba chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Hạ Khuynh Nguyệt còn tốt, trong cơ thể nàng hỗn độn thần hoàng chi lực tự hành vận chuyển, miễn cưỡng triệt tiêu phần lớn xung kích. Có thể Hạ Ngưng Sương vốn là thần hồn bị hao tổn, nguyên khí đại thương, giờ phút này càng là sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo muốn ngã. Ngưng Sương, Hạ Khuynh Nguyệt vội vàng đỡ lấy nàng, đem một cỗ tinh thuần hỗn độn thần hoàng chi lực độ trong cơ thể nàng. Tỷ, ta không sao. Hạ Ngưng Sương lắc đầu, ánh mắt của nàng lại gắt gao xuyên thấu kia đầy trời bụi mù, nhìn phía chiến trường trung tâm. Trên mặt của nàng viết đầy lo lắng. Cố thần hắn không có sao chứ? Chương 75, cùng giai vô địch. Đây là người sao? Chương 75, cùng giai vô địch. Đây là người sao? Hạ Khuynh Nguyệt không có trả lời. Lòng của nàng cũng giống nhau nắm chặt. Mặc dù Cố Thần cho thấy thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, có thể đối thủ của hắn cũng đồng dạng là siêu quy cách kinh khủng tồn tại. Hóa linh cảnh yêu thú. Tại võ đạo giới trong thưởng thức, ngang cấp yêu thú, hắn thực lực thường thường muốn viễn siêu người cùng đẳng cấp loại võ giả. Bởi vì yêu thú có được càng cường đại hơn nhục thân, càng thêm kéo dài tuổi thọ, cùng các loại quỷ dị khó lường tiên phú thần thông. Ba cái hóa linh cảnh sơ kỳ võ giả đối đầu một đầu hóa linh cảnh sơ kỳ yêu thú, phần thắng thường thường không đủ ba thành. Mà trước mắt đầu này kiếm yêu hoàng tản ra khí tức sắc bén bá đạo, hiển nhiên là hóa linh cảnh yêu thú bên trong cao cấp nhất, am hiểu nhất sát phạt một loại kia. Cố Thần hắn mặc dù cũng là hóa linh cảnh trung kỳ, nhưng dù sao chỉ là vừa mới đột phá, hắn thật có thể thắng sao? Yên tâm đi, công chúa điện hạ. Hộ vệ đội trưởng Kỳ Lãng dường như nhìn ra hai vị công chúa lo lắng, hắn giáng chống đỡ lấy đứng người lên, trầm giọng nói rằng Cố công tử hắn không phải người bình thường. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại gần như mù quáng cùng nhiệt sùng bái. Cùng giai yêu thú sát thực so với nhân loại mạnh, nhưng cái này định luật tại Cố công tử trước mặt chỉ sợ cũng không áp dụng. Các ngươi chẳng lẽ quên sao lúc trước hắn là thế nào giết những cái kiêng ngưng nguyên cảnh đỉnh phong yêu thú? Kỳ Lãng lời nói nhắc nhở đám người. Đúng vậy, a bọn hắn đều quên nam nhân này trước đó chiến tích là bực nào huy hoàng, như thế nào không hợp thói thường. Một chỉ diệt chu vương, một cước chấn xuyên sơn giáp, một vang chỉ thanh không kiếm cốc bên ngoài, hắn chỗ cho thấy lực lượng căn bản cũng không có thể sử dụng lẽ thường đến đoán. Hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi không nói đạo lý quái vật. Không sai, Cố đại sư là vô địch, chỉ là một đầu tiểu yêu thú, làm sao có thể là Cố đại sư đối thủ? Công nhân bút vác đầu lĩnh trương đại lực cũng từ dưới đất bò dậy, hắn cơ nằm đấm, vẻ mặt kích động hô. Hắn hiện tại đã thành Cố thần trung thành nhất phan cuồng. Trong mắt hắn, Cố đại sư chính là thần, chính là không gì làm không được. Đám người nghị luận, nhường Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương tâm thoáng an định một chút. Đúng vậy, a các nàng hẳn là tin tưởng hắn, tin tưởng cái kia một lần lại một lần sáng tạo ra thần tích nam nhân. Vâng. Đúng lúc này, kiếm cốc trung tâm lần nữa truyền đến từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang. Đầy trời bụi mù bị cuồng bạo năng lượng hoàn toàn xé mở. Cảnh tượng bên trong cũng rốt cục rõ ràng hiện ra tại trước mặt mọi người. Chỉ thấy Cố Thần đang cùng cái kia đạo dài ba thước kim sắc kiếm quang chiến làm một đoàn. Bọn hắn phương thức chiến đấu đơn giản mà thô bạo, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt võ kỹ, cũng không có bất kỳ lộng lẫy ánh sáng lóa mắt hiệu. Có, chỉ là nguyên thủy nhất, thuần túy nhất lực lượng cùng lực lượng va chạm. Cố Thần mỗi một quyền, mỗi một chân đều ẩn chứa khai sơn phá thạch kinh khủng uy năng, đánh cho không gian ông tác hưởng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Mà đạo kim sắc kiếm quang kia thì là đem sắc bén hai chữ diễn dịch tới cực hạn. Nó mỗi một lần chẳng kích, mỗi một lần đâm xuyên, đều mang một cỗ không gì không phá, chém chết tất cả kinh khủng kiếm ý. Thân ảnh của hai người nhanh đến mức cực hạn, tại sụp đổ kiếm cốc bên trong, hóa thành một sáng một kim hai đạo lưu quang, không ngừng mà va chạm, giao thoa. Mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra đủ để hủy diệt một tòa núi nhỏ kinh khủng cơn bão năng lượng. Toàn bộ kiếm cốc tại bọn hắn chiến đấu hạng đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích, mặt đất bị cày một lần lại một lần, hai bên vách đá từ lâu đổ sụp hầu như không còn. Nếu như không phải bọn hắn chiến đấu dư ba đều bị vô tình hay cố ý khống chế tại trong phạm vi nhất định, chỉ sợ phương viên hơn 10 dặm đều đem hóa thành một mảnh tử địa. Quá mạnh, đây quả thật là hóa linh cảnh chiến đấu sao? Tại sao ta cảm giác so với chúng ta gia chủ kia niết bàn cảnh uy áp còn kinh khủng hơn? Đây chính là thiên tài thế giới sao? Chúng ta cùng bọn hắn so sánh, quả thực chính là trên đất bùn nhão. Bọn hộ vệ nguyên một đám nhìn trợn mắt hốt mồm, tâm thần câu chiến. Bọn hắn cảm giác chính mình cái này hơn 20 năm võ đạo đều tu đến cầu thân đi lên, mà Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương thì là thấy đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Các nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng Cố Thần trong chiến đấu chỗ cho thấy loại kia thành thạo điêu luyện, loại kia đi bộ nhàn nhã giống như thong dong. Hắn căn bản cũng không có xuất toàn lực, hắn tựa như một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn đang đùa bỡn lấy con mồi của mình, từng chút thử thăm dò đối phương ranh giới cuối cùng cùng thực lực. Cái này nhận biết nhường hai tỷ muội trong lòng lần nữa nhấc lên thao thiên cự lãng. Cùng giai vô địch, không, nam nhân này chỉ sợ sớm đã siêu việt cùng giai cái này khái niệm. Hán chính là một cái hất lên hóa linh cảnh vỏ ngoài viễn cổ hung thú. Tựa hồ là cảm thấy Cố Thần trêu đùa đầu kia kiếm yêu hoàng rốt cục bị triệt để chọc giận, nó phát ra một tiếng tràn đầy phẫn nộ cùng ngang ngược rít lên. Cái kia đạo dài ba thước kim sắc kiếm quang đột nhiên hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt tăng vọt đến trăm trượng lớn nhỏ. Một cỗ so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần hủy diệt tính kiếm ý phóng lên tận trời, đem trên trời hấp vụ đều xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Muốn làm thật sao? Cố Thần nhìn xem chuôi này che khuất bầu trời kim sắc cự kiếm, hiện ra nụ cười trên mặt, cũng rốt cục thu liễm. Ánh mắt của hắn biến chăm chú. Đã như vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi chơi. Hắn hít sâu một hơi, thể nội hỗn độn tổ long chi lực không giữ lại chút nào, điên cuồng vận chuyển. Giống. Một tiếng dường như đến từ thái cổ hồng hoang, tràn đầy vô thượng uy nghiêm long ngâm, theo trong miệng hắn ầm vang một phát. Một giây sau, thân thể của hắn mặt ngoài nổi lên một tầng tinh mịn màu xám bảy rồng. Một cỗ minh ngông, cổ lão, bá đạo, tôn quý đến cực hạn, quân lâm thiên hạ khí tức, lấy hắn làm trung tâm, quét sạch cả phiến thiên địa. Tại thời khắc này, hắn dường như không còn là một người, mà là một đầu theo trong hỗn độn thức tỉnh, chấp trưởng thiên địa vạn vật. Thái cổ tổ long. Chương 76, kiếm hoàng thần phục. Thần kiếm nhận chủ. Chương 76, kiếm hoàng thần phục. Thần kiếm nhận chủ. Làm kia âm thanh tràn đầy vô thượng uy nghiêm long ngâm, vang vọng đất trời trong mấy mắt. Trôi này tăng vọt đến trăm trượng lớn nhỏ, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức kim sắc cự kiếm, run lên bần bật. Nó kia cố không gì không phá, chém chết tất cả sắc bén kiếm ý, tại cái này tiếng long ngâm trước mặt, tựa như là gặp khắc tinh đồng dạng, trong nháy mắt liền hề bại xuống dưới. Kiếm quang phía trên, thậm chí nổi lên một tia nhân tính hóa. Sợ hãi. Kia là nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên, đối tầng thứ cao hơn tồn tại, nguyên thủy nhất kính sợ. Hỗn độn tổ long thể, áp đảo ngàn vạn huyết mạch phía trên, chí cao vô thượng tồn tại. Bất luận là thần hoàng, chân long, vẫn là cái này do thiên địa kim duệ chi khí đản sinh kiếm yêu, tại trước mặt đều chỉ có cúi đầu xương thần phận. Hiện tại mới có chút ý tứ. Cố Thần cảm thụ được thể nội kia cố bành trướng đến cực hạn lực lượng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem chuôi này còn tại run lẩy bẩy trăm trượng cự kiếm, ánh mắt biến băng lãnh mà hờ hững. Cho ta, nắt. Hắn không có dư thừa động tác, chỉ là vô cùng đơn giản, lại đấm một quyền đánh ra. Một quyền này mang theo thái cổ tổ long vô thượng long uy, lôi cuốn lấy khai thiên tích địa hỗn độn chi lực, hóa thành một đạo màu xám lưu quang, hung hăng đập vào chuôi này kim sắc cự kiếm trên thân kiếm. Ầm ầm. Một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào va chạm đều muốn vang dội, đều muốn trầm muộn tiếng vang nổ bể ra đến. Toàn bộ kiếm gốc đều phảng phất tại lần này kịch liệt lắc lư một cái. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người hãi nhiên gần chết trong ánh mắt, chuôi này không ai bị nổi, uy năng ngập trời trăm trượng cự kiếm, theo bị nắm đấm đánh trúng địa phương bắt đầu xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Sau đó, vết nứt kia như là mạng nhện đồng dạng, nhanh chóng hướng phía toàn bộ thân kiếm lan tràn ra. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Thanh thúy tiếng vỡ vụn, bên hai không dứt. Kết. Một tiếng tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi gào thét, theo cự kiếm hoạch tâm bên trong truyền ra. Nó muốn chạy trốn, muốn tránh thoát kia cố khóa chặt nó kinh khủng long uy. Có thể tất cả đều đã chậm. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Chôi này che khuất bầu trời kim sắc cự kiếm, ở giữa không trung, ở vang sụp đổ. Hóa thành đầy trời, kim sắc, năng lượng mạnh mẽ, giống như pháo hoa, chói lọi, rải đầy bầu trời. Chết. Đầu kia hóa linh cảnh kiếm yêu hoàng, cứ như vậy, bị một quyền đánh nổ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn một màn này, cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn ngưng đập. Nhưng mà, chuyện còn chưa kết thúc. Ngay tại kia đầy trời mưa ánh sáng màu vàng bên trong, một đạo chỉ có dài 3 thước ngắn, có vẻ hơi ảm đạm kim sắc kiếm quang, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh, mong muốn hướng phía kiếm cốc bên ngoài bỏ chạy. Kia là kiếm yêu hoàng bản nguyên hạch tâm. Chỉ cần bản nguyên bất diệt, nó liền có thể thông qua hấp thu giữa tiên địa kim duệ chi khí, chậm rãi khôi phục, ngóc đầu trở lại. Còn muốn chạy? Cố Thần cười lạnh một tiếng. Thân hình hắn nhoáng một cái, như là tuấn di đồng dạng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia đạo chạy trốn kiếm quang trước mặt. Hắn buông tay, cứ như vậy hời hợt, bắt lại đạo kiếm quang kia. Ong ong ong. Đạo kim sắc kiếm quang kia ở trong tay của hắn, kịch liệt dãy rủa, phản kháng, phát ra từng đợt không cam lòng gào thét. Một cỗ sắc bén kiếm khí theo trong kiếm quang bộc phát, mong muốn đem Cố Thần bàn tay mở ra. Có thể những này đủ để tùy tiện mở ra kim thạch kiếm khí, tại tiếp xúc đến Cố Thần kia bao trùm lấy màu xám vảy rồng bàn tay lúc, lại ngay cả một tia bạch ấn đều không thể lưu lại. Cho ta thành thật một chút. Cố Thần hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay đột nhiên dùng sức. Răng rắc. Một tiếng vang dọn. Đạo kim sắc kiếm quang kia phía trên xuất hiện lần nữa một vết nứt. Tiếng một tiếng tràn đầy khuất phục cùng cầu khẩn dễ gì, theo trong kiếm quang truyền ra. Nó sợ. Nó hoàn toàn sợ. Nó có thể cảm giác được, nếu như mình lại phản kháng xuống dưới, trước mắt cái này kinh khủng nam nhân, thật sẽ không chút lưu tình, đưa nó bản nguyên đều hoàn toàn bóp nát. Cảm nhận được nó khuất phục, Cố Thần khẽ miệng khơi gợi lên một vẻ hài lòng độ cong. Hắn buông lòng tay ra, tùy ý cái kia đạo ảm đạm kiếm quang lơ lửng ở trước mặt mình. Sau đó, hắn bước ra một dọn, ẩn chứa hắn hỗn độn tổ long thể bản nguyên, xám kim sắc tinh huyết, trong ngáy mắt xuất vào đạo kiếm quang kia bên trong. Ông làm rõ kia tinh huyết dung nhập kiếm quang sát na, đạo kiếm quang kia đột nhiên bạo phát ra một hồi trước nay chưa từng có hao quang lộng lây chói mắt. Một cỗ thần thánh thần phục thân thiết khí tức theo trong kiếm quang lan truyền ra. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, cái kia đạo dài 3 thước kim sắc kiếm quang bắt đầu chậm rãi ngưng thực biến hóa, cuối cùng hóa thành một thanh toàn thân bày biện ra cổ pháp màu xám, trên thân kiếm lại chạy xuôi từng đạo thần bí kim sắc đường vân dài 3 thước kiếm. Thanh trưởng kiếm kia nhìn thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì hoa lệ trang trí, cũng không có tản mát ra bất kỳ bức người khí tức. Nó cứ như vậy lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, dường như một thanh bình thường nhất sắt thường chế tạo binh khí. Thật là, khi nó xuất hiện một máy mắt, toàn bộ kiếm cốc bên trong tất cả còn sót lại kiếm ý đều phát ra thần phục gào thét, phản phất tại chiều bái bọn chúng quân vương. Trường kiếm biến hóa hoàn tất, nó thân mật tại Cố Thần bên người lượn quanh một vòng, sau đó khéo léo đã rơi vào trong tay của hắn. Cố Thần nắm chặt chuôi kiếm, vào tay một mảnh ôn nhuận, dường như nắm chặt không phải một thanh kiếm, mà là một khối tuyệt phẩm nó ngọc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình cùng chuôi kiếm này thành lập nên một loại huyết mạch tương liên, tâm ý tương thông, thần bí liên hệ. Chuôi này từ hóa linh cảnh kiếm yêu hoàng bản nguyên, dung hợp hắn hỗn độn tổ long tinh huyết, biến thành hình mà thành thần kiếm, đã hoàn toàn nhận hắn làm chủ. Trung tâm chiến trường, đầy trời bụi mù, chậm rãi tan đi. Chỉ còn lại người thanh niên áo trắng kia, cầm trong tay một thanh cổ phát trường kiếm, lặng lặng đứng ở phế tích phía trên. Hắn cứ như vậy tùy tiện đứng đấy, lại dường như thành phiến thiên địa này trung tâm. Hình ảnh kia, thật sâu, là ấn tại mỗi người sâu trong linh hồn. Vĩnh sinh, khó quên. Chương 77, thu phục kiếm hoàng. Đây là thần kiếm sao? Chương 77, thu phục kiếm hoàng. Đây là thần kiếm sao? Kết thúc. Một gã hoàng thất hộ vệ, nhìn xem kia phiến đã hoàn toàn hóa thành phế tích kiếm cốc, thanh âm khô khốc, tự lẩm bẩm. Trên mặt của hắn, còn lưu lại chưa từng tan đi, cực hạn chấn kinh. Giống như là kết thúc. Bên cạnh hắn đồng bạn, dùng một loại giống nhau như nói mê ngữ khí trả lời. Bọn hắn cảm giác mình tựa như là làm một trận kỳ quái, không chân thực động. Trong động, bọn hắn chứng kiến một trận đủ để ghi vào sử sách thần tiên đánh nhau. Mà cái kia người thắng cuối cùng, giờ phút này đang tay cầm một thanh nhìn phổ phổ thông thông trường kiếm, hướng phía bọn hắn chậm rãi đi tới. Tỷ Hạ Ngưng Xương giật giật Hạ Khuynh Nguyệt ống tay áo, nàng cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong viết đầy khó có thể tin. Ta vừa rồi có phải hay không nhìn lầm? Hắn giống như không phải đem đầu kia kiếm yêu hoàng giết chết, mà là thu phục. Hạ Khuynh Nguyệt thay nàng nói ra cái kia nhường chính nàng đều cảm thấy hoang đường đáp án. Thanh âm của nàng rất nhẹ, rất phiêu, dường như liền chính nàng cũng không dám tin tưởng mình nói lời. Giết chết một đầu hóa linh cảnh yêu thú, cùng thu phục một đầu hóa linh cảnh yêu thú, cái này hoàn toàn là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Giết chết chỉ cần nắm giữ so với đối phương lực lượng mạnh hơn, như vậy đủ rồi. Có thể thu phục, còn lại là thu phục giống kiếm yêu hoàng loại này, do thiên địa kim duệ chi khí sinh ra, thiên tính cao ngạo, thà bị gãy chứ không chịu con nguyên tố loại yêu thú, độ khó so giết chết nó cao hơn ra gấp 10, thậm chí gấp trăm lần không ngừng. Cái này không chỉ cần phải tuyệt đối nghiền ép lực lượng, càng cần hơn một loại, có thể khiến cho đối phương theo sinh mệnh bản nguyên bên trên, cũng vì đó thần phục, tầng thứ cao hơn huyết mạch hoặc pháp tắc. Mà Cố Thần, hắn làm được. Hơn nữa, vẫn là dùng một loại, như thế nhẹ nhàng thoải mái, như thế. Đương nhiên phương thức. Nam nhân này, hắn đến cùng, còn ẩn tàng nhiều ít bí mật. Thu phục. Kỳ Lãng bọn người, cũng nghe tới hai vị công chúa đối thoại, bọn hắn nguyên một đám, lần nữa mở to hai mắt nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh. Ông trời của ta, thu phục một đầu hóa linh cảnh kiếm yêu hoàng. Cái này sao có thể? Chôi kiếm này chẳng lẽ chính là từ đầu kia kiếm yêu hoàng bản nguyên biến thành hình mà thành thần kiếm? T. Lấy hóa linh cảnh yêu hoàng làm kiếm vôi, lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, luyện chế bản mệnh thần kiếm. Cái này, đây là thượng cổ luyện khí sư mới có thủ đoạn thông thiên a. Kỳ Lãng xem như hoàng thất hộ vệ đội trưởng, kiến thức muốn so những người khác quen bác một chút. Hắn từng tại một bản cực kỳ cổ lão hoàng thất trong điện tịch, thấy qua tương tự ghi chép. Trong truyền thuyết, thượng cổ thời đại có một ít cường đại luyện khí sư, bọn hắn khinh thường tại dùng thế gian kim thiết đến luyện chế binh khí, mà là ưa thích dùng cường đại yêu thú hoặc thiên địa linh vật bản nguyên đến xem như vật liệu luyện khí. Dùng loại phương pháp này luyện chế ra thần binh, không chỉ có uy lực vô tận, càng nắm giữ linh tính, có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông, cùng nhau trưởng thành. Nhưng loại này phương pháp luyện khí sớm đã thất truyền mấy ngàn năm. Không nghĩ tới, hôm nay hắn vậy mà tận mắt chứng kiến truyền thuyết này bên trong một màn. Tất cả mọi người nhìn về phía Cố Thần, ánh mắt đã không thể dùng kính sợ để hình dung. Đó là một loại phàm nhân ngưỡng vọng thần minh, tín đồ triều bái chân thần, cùng nhiệt cùng thành kính. Trong mắt bọn hắn, Cố Thần hình tượng đã cùng không gì làm không được vẽ lên ngang bằng. Mà Cố Thần đối với đám người kia cùng nhiệt ánh mắt, lại giống như là hoàn toàn không nhìn thấy như thế. Hắn đang cúi đầu, có chút hăng hái đánh giá trong tay chôi này mới xuất lô đồ chơi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chôi kiếm này cùng hắn ở giữa loại huyết mạch tương liên, kia cảm giác thân thiết. Tâm niệm vừa động, chôi này cổ phát trường kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập hắn thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Lại khẽ động niệm, trường kiếm lại trống rông xuất hiện tại hắn trong tay, điều khiển như cánh tay, tâm ý tương thông. Không sai không sai, về sau đánh nhau cuối cùng không cần luôn vung mạnh quả đấm. Cố Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn lời nói này, nếu để cho bên ngoài những cái kia vì câu một thanh tiện tay linh minh mà tranh đến bể đầu chảy máu võ giả nghe được, sợ rằng sẽ tại chỗ tức giận đến thổ huyết. Ngươi quản cái này từ hóa linh cảnh yêu hoàng biến hóa mà thành bản mệnh thần kiếm gọi đồ chơi? Ngươi quản ngươi cái kia có thể một quyền đánh nổ sơn nhạc nằm đấm gọi vung mạnh nằm đấm? Ngươi và người trên lệnh muốn hay không lớn như thế a? Tốt, chuyện chỗ này. Cố Thần thu hồi trường kiếm, phủi tay đối với đám kia còn đang ngẩn người mọi người nói, bên trong tinh hạch hẳn là đủ các ngươi vị kia tiểu bội dùng một đoạn thời gian. Chúng ta cũng nên dẹp đường trở về phủ. Là Cố công tử. Kỳ Lãng bọn người như ở trong ngộng mới tỉnh, nguyên một đám vội vàng cùng kinh đáp. Trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy phát ra từ nội tâm vui sướng. Lần này hắc vụ chi bên chi hành, mặc dù mạo hiểm không ngừng, nhưng thu hoạch cũng là trước nay chưa từng có to lớn. Không chỉ có thành công hoàn thành nhiệm vụ, lấy được cứu chữa tam công chúa kiếm phách tinh hạch, mỗi người bọn họ cũng đều phân đến không ít đồ tốt. Càng quan trọng hơn là bọn hắn ôm vào một đầu trước nay chưa từng có tráng kiện. Đùi. Chỉ cần có thể đi theo Cố công tử bên người, bọn hắn tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hà lượng. 9 tên công nhân múc bát càng là kích động đến sắc khóc. Bọn hắn vốn cho là chính mình lần này tiến đến là cựu tử nhất sinh. Không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà thành lớn nhất bên thắng. Bọn hắn trong ba lô nhét tràn đầy vật liệu cùng tinh hạch, bất luận một cái nào xuất ra đi, đều đủ bọn hắn nửa đời sau áo cơm không lo. Lần này tới quá đáng giá. Cố đại sư, ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu a. Trương Đại Lực một thanh nước mũi một thanh nước mắt, liền muốn xông lên ôm Cố Thần đuổi. Xéo đi. Cố Thần ghét bỏ, một cước đem hắn đá văng. Mọi người thấy cái này vui thích một màn, cũng nhịn không được nở nụ cười. Toàn bộ kiếm cốc phế tích phía trên tràn đầy khoái hoạt không khí. Chỉ có Hạ Khuynh Nguyệt còn đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn xem cái kia bị đám người chen chúc nam nhân, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Nàng biết, từ hôm nay trở đi, tên của người đàn ông này sợ rằng sẽ vang vọng toàn bộ Viêm Hạ quốc, thậm chí toàn bộ thế giới. Mà nàng cùng nam nhân này ở giữa gấp mắc cũng vừa mới bắt đầu. Chương 78, thắng lợi trở về. Về nhà ôm lão bà rồi. Chương 78, thắng lợi trở về. Về nhà ôm lão bà rồi. Chuyện xử lý hoàn tất, đội ngũ bắt đầu đạp vào đường về. Đường trở về, gần đây thời điểm muốn thông thuận được nhiều. Bởi vì toàn bộ trên đường yêu thú, trên cơ bản đều đã bị Cố Thần cho thanh không. Ngẫu nhiên có mấy cái theo địa phương khác du đãng tới thẳng xui xẻo, không đợi thấy rõ người tới là ai, liền bị kia 6 tên điên cuồng như thế hoàng thất hộ vệ cho loạn đao chém chết, chia cắt vật liệu. Những hộ vệ này hiện tại cả đám đều kìm nén một mạch. Bọn hắn mặc dù ôm vào Cố Thần ủi, nhưng cũng nghĩ chứng minh một chút giá trị của mình, không thể tổng làm cái theo ở phía sau nhặt đồ vật phế vật. Cố Thần đối với cái này cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Hắn cứ như vậy hai tay đút túi, cùng Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương hai tỷ muội song song đi đầu đội ngũ, câu được câu không trò chuyện. Ta nói, công chúa điện hạ, các ngươi hoàng thất bí mật thật đúng là không ít ta. Cố Thần biết miệng, lại là huyết mạch chớ chú, lại là thiếu sót chí mạng, cứ như vậy còn có thể thông chi Viêm Hạ quốc hơn ngàn năm, xem ra bí mật của các ngươi không ít nhà. Hạ Khuynh Nguyệt nghe được hắn cái này không tim không phổi trêu chọc, nhịn không được lườm hắn một cái. Ai cần ngươi lo? Mặc dù ngoài miệng vẫn là như vậy cứng rắn, nhưng nàng ngữ khí lại không tự giác mềm nhũn rất nhiều. Thậm chí, liền chính nàng cũng không phát hiện, nàng hiện tại cùng Cố Thần lúc nói chuyện, loại kia đối chọi gay gắt mùi thuốc súng đã biến mất không thấy. Thay vào đó, là một loại, liền chính nàng đều nói không rõ, vi diệu không khí. Ta đây không phải quan tâm ngươi đi. Cố Thần cười hắc hắc. Dù sao, chúng ta bây giờ thật là xâm nhập trao đổi qua quan hệ. Thân thể của ngươi chính là ta thân thể, ta đương nhiên được tâm. Hắn cố ý tăng thêm xâm nhập giao lưu bốn chữ. Hạ Khuynh Nguyệt mặt xoát một chút, vừa đỏ. Nàng vô ý thức liền nghĩ tới trong sân động những cái kia nhường nàng mặt đỏ tới mang thai, xấu hổ giận dữ muốn chết hình tượng. Cái này hỗn đản, hắn liền không thể thật dễ nói chuyện sao? Nhất định phải dùng loại phương thức này đến bóc chính mình xấu. Nàng tức giận đến nghiến chặt hàm răng, nghiêng đầu đi, không để ý đến hắn nữa. Một bên Hạ Ngưng Sương nhìn xem nhà mình tỉ tỉ bộ này vừa thẹn lại giận, nhưng lại không thể làm gì bộ dáng, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Kết thúc, tỉ tỉ tòa này vạn năm băng sơn, xem ra là thật muốn bị nam nhân này cho hoàn toàn hòa tan. Bất quá, nàng nhìn thoáng qua cái kia vẻ mặt cười xấu xa nam nhân, trong lòng cũng không có quá nhiều phản cảm. Thậm chí còn có một kia may mắn, nếu như không phải hắn, chính mình cùng tỷ tỷ chỉ sợ sớm đã chết tại cái này hắc vụ chi bên. Nếu như không phải hắn, tiểu muội bệnh cũng căn bản không nhìn thấy bất kỳ hy vọng chữa khỏi. Nam nhân này mặc dù miệng hư hỏng một chút, làm việc bá đạo điểm, nhưng đúng là đáng giá dựa vào người. Hơn nữa hắn dáng dấp cũng rất tốt nhìn. Nghĩ tới đây, Hạ Ngưng Sương gương mặt cũng không khỏi tự chủ hơi đỏ lên, nàng đội vàng túi đầu xuống, không còn dám suy nghĩ lung tung. Cố Thần đem hai tỷ muội kia mang tâm sự riêng nhỏ biểu lộ thu hết vào mắt, trong lòng trong bụng nở hoa. Ân, không sai không sai, xem ra lần này hắc vụ chi uyên chi hành thu hoạch tương đối khá a, không chỉ có thực lực đại trướng, còn trắng được một thanh thần kiếm, thuận tiện còn đem hai vị này Kim Chi Ngọc Diệp công chúa điện hạ cho chiến lược đến không sai biệt lắm, nhất là trưởng công chúa Hạ Khuynh Nguyệt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình cùng nàng ở giữa cái kia đạo bởi vì song tu mà thành lập lên thần bí ràng buộc. Mặc dù nàng trên miệng không thừa nhận, nhưng nàng thân thể, thần hồn của nàng đều đã thật sâu in dấu lên khí tức của mình. Muốn chạy, không có cửa đâu. Về phần cái kia cô em vợ Hạ Ngưng Sương đi. Cố Thần nhìn thoáng qua nàng kia đã tiêu thăng đến 95 độ phù hợp, khoe miệng khơi gợi lên một vẻ tình thế bắt buộc nụ cười. Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp. Đây chính là từ xưa đến nay truyền thống mỹ đức. Hắn tin tưởng, vị này nhị công chúa điện hạ là hiểu chuyện cô nương. Đội ngũ một đường không nói chuyện. Tại Cố Thần dẫn đầu hạ, bọn hắn chỉ dùng không đến mấy ngày thời gian, liền đi tới Hắc Vũ chi bên biên giới. Bởi vì thời không dung chuyển, khe hở thư giãn mà trèo chống mở truyền tống môn đang ở trước mắt. Bọn hắn không chút do dự, xuyên qua truyền tống môn. Khi bọn hắn một lần nữa nhìn thấy bên ngoài kia ánh mặt trời sáng rỡ lúc, hết thảy mọi người đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đám nhân công bốc vác nguyên một đám kích động đến lệ nóng doanh trọng, tại chỗ liền bị trên mặt đất hôn lấy kiên cố đại địa. Mà Kỷ Lãng chờ 6 tên hộ vệ thì là đồng loạt đối với Cố Thần đi một cái tiêu chuẩn nhất trịnh trọng quân lễ. Đa tạ Cố công tử ân cứu mạng, tái tạo tri ân. Thanh âm của bọn hắn to mà tràn đầy phát ra từ phế phủ cảm kích. Được rồi, đều đừng khách khí. Cố Thần không kiên nhẫn phất phất tay. Đám người nghe vậy cũng nhịn không được nở nụ cười. Cố đại ca, lần này thật đa tạ ngươi. Hạ Ngưng Sương cũng đi lên phía trước, đối với Cố Thần trịnh trọng nói, chờ trở lại hoàn thành, ta nhất định sẽ hướng phụ hoàng báo cáo tất cả, vì người xin công. Thỉnh công liền miễn đi. Cố Thần nhếch miệng, ta đối với các ngươi hoàng thất những cái kia hư đầu ba nào phong thưởng không hứng thú. ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi còn thiếu ta một cái điều kiện là được rồi. Ta Hạ Ngưng Sương khuôn mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu. Còn có ngươi. Cố Thần lại nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt, nhếch miệng cười một tiếng, công chúa điện hạ, đánh cược của chúng ta hẳn là ta thắng chứ? Ngươi cái kia cũng không quá mức điều kiện, ta còn nhớ đây. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem hắn bộ kia đắc ý bộ dáng, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Nàng hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, xem như chấp nhận. Tốt, chuyện chỗ này, ta cũng nên về nhà. Cố Thần duỗi lưng một cái, ngáp một cái. Đi ra nhiều ngày như vậy, cũng không biết lao bà của ta có muốn hay không ta. Về nhà ôm lão bà rồi. Hắn huýt sáo, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, liền hướng phía rừng ở cách đó không xa, chiếc kia vẫn như cũ bựa xe thể thao màu đỏ, đi tới. Mọi người thấy cái kia tiêu sái bóng lưng rời đi, trong lòng đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương nhìn xem hắn lên chiếc xe thể thao kia, nhanh chóng đi, trong lòng lại đều sinh ra một kia, không hiểu, vắng vẻ cảm giác. Chương 79, các ngươi đám phế vật này. Rát rưởi. Dựa vào cái gì các ngươi còn sống? Chương 79, các ngươi đám phế vật này. Rát rưởi. Dựa vào cái gì các ngươi còn sống? Hắc vụ chi lên cửa ra vào, cái kia đạo tử to lớn năng lượng môn trang bị chống ra 100 mét màn sáng, đang ổn định tản ra ánh sáng lưu hòa. Màn sáng bên ngoài sớm đã kéo xâm nghiêm nhất cảnh giới tuyến. Giang Hải thị tòa thị chính, quân bộ cùng các đại thế gia lưu thủ nhân viên đem phiến khu vực này vây chật như nêm cối. Trên mặt của bọn hắn, mọi thứ viết đầy lo lắng cùng ngưng trọng. Thời gian đã qua gần 10 ngày. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, tiến vào Hắc vụ chi bên đội ngũ, chậm nhất cũng biết tại trường 7 ngày trở về. Nhưng bây giờ, 10 ngày trôi qua, ngoại trừ mấy cái tại khu vực biên giới hoạt động, vận khí tốt không có đụng phải nguy hiểm gì tiểu đội bên ngoài, những cái kia chân chính xâm nhập trong đó chủ lực đội ngũ, một cái đều chưa hề đi ra. Cái này quá không bình thường. Nhất là làm một canh giờ trước, một cái may mắn chạy trốn nhị lưu tiểu gia tộc đội ngũ, máu me khắp người theo trong truyền tống môn lao ra, mang đến năm nay Hắc vụ chi bên yêu thú thực lực bạo tăng, thậm chí xuất hiện ngưng nguyên cảnh đỉnh phong yêu thú bá chủ tin tức sau, toàn bộ quản chế khu bầu không khí càng là kiểm chế tới cực điểm. Ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, cái từ này giống một toàn núi lớn đặt ở trong lòng của mỗi người. Phải biết, lần này tiến vào bí cảnh, đa số đều là các đại gia tộc tuổi trẻ tinh anh, tu vi phổ biến tại tụ khí cảnh. Liền xem như lĩnh đội trưởng lão, cũng bất quá là ngưng nguyên cảnh sơ kỳ. Dạng này đội ngũ, một khi gặp gỡ ngưng nguyên cảnh đỉnh phong yêu thú, kết quả chỉ có một cái, toàn quân bị diệt. Cố gia tạm thời trong doanh địa, Cố Thiên Minh chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, tấm kia luôn luôn trầm ổn trên mặt, giờ phút này cũng hiện đầy vung đi không được thần sắc lo lắng. Gia chủ, ngài đừng quá lo lắng, nhị thiếu gia hắn người hiển tự có thiên tướng, nhất định không có việc gì. Quản gia ở một bên thấp giọng an ủi. Ta lo lắng không phải hắn. Cố Thiên Minh dừng bước lại, thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn xem màn ánh sáng kia. Ta là lo lắng, hắn đem ngày này cho chọc ra cái lỗ thủng đến. Người khác không biết rõ, hắn nhưng là rất rõ ràng. Chính mình đứa con trai kia, đi vào thời điểm, liền đã có tụ khí cảnh đỉnh phong thực lực, hơn nữa, còn không phải bình thường tụ khí cảnh đỉnh phong. Lấy tính tình của hắn, ở bên trong là tuyệt đối không thể an phận thủ thường. Có thể hắc vụ chi bên nguy hiểm, cũng viễn siêu tưởng tượng. Đúng lúc này, một gã phụ trách giám sát năng lượng môn thủ vệ, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Có động tĩnh. Truyền tống môn có động tĩnh. Bá. Một cái mắt, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cái kia đạo 100 mét cao màn sáng. Chỉ thấy màn sáng mặt ngoài tạo nên từng vòng liên ép. Ngay sau đó, một đạo thon dài thân ảnh, hai tay cắm ở trong túi quần, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, cái thứ nhất từ bên trong đi ra, chính là Cố Thần. Phía sau hắn còn đi theo hai vị người mặc kim sắc y phục tác chiến, dung nhan tuyệt thế, khí chất cao quý nữ tử, là công chúa điện hạ. Hai vị công chúa điện hạ cũng bay về rồi. Quá tốt rồi. Công chúa điện hạ bình an vô sự. Trong đám người, bạo phát ra một hồi đè nén reo hò. Người của hoàng thất trở về. Ý vị này, bọn hắn thành công, theo kia kinh khủng bí cảnh bên trong, sống tiếp được. Nhưng mà, khi mọi người thấy rõ đi theo công chúa điện hạ sau lưng đội ngũ lúc, trên mặt vui sướng, nhưng trong nháy mắt đông lại. Kia 6 tên hoàng thất hộ vệ, nguyên một đám mặc dù tinh thần phân chấn, nhưng trên người áo giáp lại tổn hại không chịu nổi, hiển nhiên là trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Mà nhất làm cho người vô pháp lý giải, là đi tại đội ngũ sau cùng, kia 9 tên khiêng to lớn ba lô chẳng hạn. Kia, đây không phải là Cố gia mang vào công nhân bốc vác sao? Bọn hắn thế nào cũng còn sống hiện ra. Hơn nữa, nhìn lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể? Liên hoàng thất tinh anh hộ vệ tất cả mọi người mang thương, bọn hắn 9 cái thối thể cảnh người bình thường, dựa vào cái gì có thể bình yên vô sự trở về? Tất cả mọi người trong đầu đều toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cái này quá không hợp lẽ thường. Cố Thiên Minh khi nhìn đến Cố Thần bình yên vô sự trong đáy mắt, xách theo tâm, rốt cục để xuống. Nhưng khi hắn nhìn thấy kia 9 cái nhảy nhót tưng bừng công nhân bốc vác lúc, khóe mắt lại nhịn không được hung hăng co quắp một chút. Tiểu tử này, đến cùng đang dở trò quỷ gì? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, trăm mối vẫn không có cách giải lúc. Cố Thần chạy tới rừng ở cách đó không xa chiếc kia xe thể thao màu đỏ bên cạnh. Hắn huýt sáo, đối với sau lưng khoát tay áo. Tốt, chuyện chỗ này, ta cũng nên về nhà. Đi ra nhiều ngày như vậy, cũng không biết lao bà của ta có muốn hay không ta. Về nhà ôm lão bà rồi. Nói xong, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, hắn mở cửa xe, ngồi xuống, một cước chân ga, nương theo lấy một hồi phách lối động cơ tiếng oanh minh, nhanh chóng đi. Toàn bộ quá trình, hành vân nước chảy, không có chút dừng lại. Thậm chí, liền cùng nhà mình lão cha chào hỏi ý tứ đều không có. Cái này, lúc này đi. Hắn hắn mặc kệ hắn những cái kia đội viên sao? Ông trời của ta, đây cũng quá tất cả mọi người thấy choáng. Bọn hắn gặp qua cuồng, chưa thấy qua như thế cuồng. Theo bí cảnh bên trong đi ra, không trước tiên cùng gia tộc báo bình an, ngược lại trực tiếp lái xe về nhà ôm lão bà. Đây rốt cuộc là cái gì thao tác? Cố Thiên Minh nhìn xem xa như vậy đi đuôi xe đèn, tức giận đến huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Tên tiểu tử thúi này, thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Đúng lúc này, truyền tống môn màn sáng, lần nữa kịch liệt sóng gió nổi lên. Từng đạo máu me khắp người, chật vật không chịu nổi thân ảnh, từ bên trong lảo đảo bỏ ra. Chính là trước đó tiến vào, những cái kia nhị tam lưu tiểu gia tộc đội ngũ. Số người của bọn họ, so đi vào lúc, thiếu đi chín thành không ngừng. Mỗi người đều giống như theo trong địa ngục leo ra như thế, trên mặt viết đầy chưa tỉnh hồn sợ hãi. Triệu gia chủ, là Triệu Đức chủ bọn hắn. Có người nhận ra trong đó một nhóm người. Hắn giờ phút này, so trước đó càng thêm chật vật, trong đội ngũ cũng chỉ còn lại 6 người. Triệu Đức chủ, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi có thấy hay không những người khác? Một đám gia chủ, trong nháy mắt liền vây lại, nguyên một đám thần tình kích động chất vấn. Chết, đều đã chết. Triệu Đức chủ thất hồn lạc phách, tự lẩm bẩm. Năm nay Hắc vụ chi huyền, căn bản cũng không phải là bí cảnh, cái kia chính là địa ngục, là tu la tràng, yêu thú, khắp nơi đều là ngưng nguyên cảnh yêu thú, thậm chí còn có ngưng nguyên cảnh đỉnh phong yêu thú bá chủ. Hán, nhường tất cả gia chủ tâm đều chìm đến đáy cốc. Một cô tuyệt vọng bầu không khí tại toàn bộ quản chế khu lan tràn ra. Đúng lúc này, truyền tống môn màn sáng lại một lần phát sáng lên. Một đạo màu băng lam thân ảnh lảo đảo từ bên trong bọc ra. Trên người nàng y phục tác chiến đã rách nước, dính đầy vết máu khô khốc. Một trường tuyệt mỹ trên mặt viết đầy bi thương cùng mỏi mệt, chính là Liễu Như Yên. Như Yên, Liễu Kình Hải cả kinh thất sắc, vội vàng xuống tới, một thanh đỡ lảo đảo muốn ngã nữ nhi. Như Yên, ngươi thế nào? Những người khác đâu? Liễu Như Yên nhìn xem phụ thân của mình, cặp kia cho tới nay đều tràn đầy cao ngạo trong con ngươi, lần thứ nhất toát ra yếu ớt cùng sợ hãi. Môi của nàng run rẩy, thanh âm khàn giọng nói, cha, đều đã chết, chúng ta gặp yêu thú vây công, ngoại trừ ta, tất cả đều chết. Trong thanh âm của nàng mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào, toàn quân bị diệt. Liễu gia tinh anh đội ngũ cũng toàn quân bị diệt. Sự thật này giống một thanh trọng truy hung hăng đập vào Liễu Kình Hải trong lòng. Trước mắt hắn tối sầm, kém chút không có tại chỗ ngất đi. Nhưng mà ngay tại Liễu Như Yên cực kỳ bi thương lúc, ánh mắt của nàng trong lúc vô tình quét đến cách đó không xa, kia chín cái đang tập hợp một chỗ, cao hứng bừng bừng thảo luận lấy gì gì đó công nhân bút bác. Con ngươi của nàng đột nhiên co rụt lại, một cố khó mà ngăn chặn, lửa giận điên cuồng theo nàng đáy lòng ầm vang một phát. Các ngươi! Nàng đột nhiên đẩy ra Liễu Kình Hải, chỉ vào kia chín tên công nhân bút bác, dùng một loại bén nhọn tới chói hai thanh âm, điên cuồng mà quát tầm lên. Các ngươi thế nào còn sống? Các ngươi đám phế vật này, rác rưởi, dựa vào cái gì các ngươi còn sống? Chương 80, phế vật dựa vào cái gì còn sống? Liễu Như Yên sụp đổ. Chương 80, phế vật dựa vào cái gì còn sống? Liễu Như Yên sụp đổ. Liễu Như Yên gào thét, bén nhọn mà tràn đầy oán độc, giống một thanh tồi độc đao, hung hăng đâm vào ở đây mỗi người trong lốt hai. Toàn bộ quản chế khu trong nháy mắt tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung trên thân nàng. Ánh mắt kia có lôi kinh ngạc, có không hiểu, có đồng tình, nhưng càng nhiều là một loại không nói ra được cổ quái. Liễu Kình Hải mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo nữ nhi, sẽ ở trước mặt mọi người như thế thất thố. Đây cũng không phải là cao ngạo, đây là giận chó đánh mèo, là vô năng của nộ. Như Yên, im ngay. Hắn thấp giọng trách móc, mong muốn đem nữ nhi kéo trở về. Có thể Liễu Như Yên giờ phút này đã hoàn toàn đã mất đi lý trí. Đả kích cực lớn, đồng bạn chết thảm bị thương, cùng nhìn thấy kia chín cái ở trong mắt nàng liền sâu kiến cũng không bằng công nhân bút bác, vậy mà nhảy nhót tưng bừng đứng ở chỗ này, loại kia mạnh mẽ đến cực hạn không công bằng cảm giác hoàn toàn phá hủy nàng kia cao ngạo nội tâm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chính mình dẫn đầu tinh anh đội ngũ, mỗi một cái đều là tụ khí cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong hào thủ, cuối cùng lại rơi đến kết quả toàn quân chết hết. Dựa vào cái gì bọn hắn những này bị chính mình coi là phế vật công nhân bút bác, tu vi cao nhất cũng bất quá là thối thể cảnh, lại có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này, thậm chí liền sợi lông cũng không thiếu. Cái này không công bằng, cái này quá không công bằng. Ta hỏi các ngươi lời nói đâu? Các ngươi bọn này đáng chết phế vật. Cầm sao? Liễu Như Yên chỉ vào Trương Đại Lực bọn người, tấm kia bởi vì bi thương và ghen ghét mà vặn mẹo trên mặt viết đầy dữ tợn. Các ngươi dựa vào cái gì còn sống? Có phải hay không các ngươi? Có phải hay không các ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, nhường yêu thú bạo động, hại chết đội viên của ta? Nàng bắt đầu không lựa lời nói, đem tất cả chịu tội đều đẩy lên những này vô tội công nhân bút bác trên thân. Trương Đại Lực chờ chín tên công nhân bút bác bị nàng bất thình lình chỉ trích cho mắng ngộng. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra phẫn nộ cùng ngất tức biểu lộ. Liễu đại tiểu thư, lời này của ngươi là có ý gì? Trương Đại Lực là thẳng tính, hắn cao mày trầm giọng phản bác, chúng ta có thể còn sống đi ra, tất cả đều là dựa vào Cố đại sư. Cùng ngươi đội viên có quan hệ gì? Cố đại sư? Liễu Như Yên nghe được xưng hô thế này, giống như là nghe được chuyện cười lớn, nàng âm thanh cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai cùng kinh thường. Chỉ bằng hắn, cái kia chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng cơm chỗ nam. Hắn có thể bảo trụ các ngươi, chính hắn chỉ sợ sớm đã bị yêu thú xé thành mảnh nhỏ đi. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, lại còn tin tưởng hắn. Nàng không chỉ có vũ nhục Cố thần, cũng hoàn toàn chọc giận kia chín tên công nhân bút bác. Ngươi nói bậy, không cho phép ngươi vũ nhục Cố đại sư. Cố đại sư là thần tiên, là như ngươi loại này phàm nhân có thể nghị luận sao? Chín tên chẳng hán, nguyên một đám tức giận đến mặt đỏ tiến hai, nếu không phải cố kỵ thân phận của đối phương, bọn hắn chỉ sợ sớm đã xông đi lên, cùng cái nữ nhân điên này lý luận. Mà bọn hắn bộ này duy trì dáng vẻ, tại Liễu Như Yên xem ra, càng là ngồi vững nàng suy đoán. Ha ha ha, nhìn thấy không? Cha, ngươi thấy được sao? Liễu Như Yên chỉ vào đám nhân công bức bác, đối với Liêu Kình Hải điên cuồng mà cười to nói, bọn này ngu xuẩn, bị tên phế vật kia lừa. Bọn hắn nhất định là dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, mới sống tiếp được. Đủ. Từng tiếng lạnh, mang theo vô thượng uy nghiêm trách móc, đột nhiên vang lên. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đi tới, nàng cặp kia băng lánh mắt phượng, không mang theo một tia tình cảm, nhìn xem giống như điên Liễu Như Yên. Liễu đại tiểu thư, xin chú ý lời nói của ngươi. Cố thần, là ta hoàng thất quý khách. Ngươi như vậy vũ nhục hắn, là muốn cùng ta Viêm Hạ hoàng thất là được sao? Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm không lớn, nhưng trong đó ẩn chứa áp lực, lại làm cho Liễu Như Yên tiếng cười im bặt mà dừng. Nàng nhìn trước mắt vị này cao cao tại thượng trưởng công chúa điện hạ, há to miệng, muốn phản bác, lại một chữ đều nói không nên lời. Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình vừa rồi đều nói thứ gì. Nàng vậy mà, ngay trước công chúa điện hạ mặt, nhục mạ nàng quý khách. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo, theo nàng lòng bàn chân, bay thẳng thiên linh đóng. Ta không phải ý tứ kia, nàng bối rối giải thích lấy, có thể thanh âm lại có vẻ như vậy tái nhợt bất lực. Hạ Nghiêm Tê Nguyệt không để ý đến giải thích của nàng, nàng chỉ là lạnh lùng lườm nàng một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng kia chín tên công nhân bút bác. Các ngươi tới. Thanh âm của nàng hòa hoãn rất nhiều. Trương Đại Lực bọn người vội vàng chạy tới, cung cung kính kính đứng ở một bên. Đem các ngươi thu hoạch lấy ra cho Liễu gia chủ, còn có các vị gia chủ, mở mắt một chút. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh nhạt nói, trong thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác. Trêu tức, nàng chính là muốn nhường bọn này có mắt không trong ra hỏa, tận mắt nhìn bọn hắn bỏ qua, đến cùng lại như thế nào một khoản đầy trời phú quý. Nàng chính là muốn nhường Liễu Như Yên cái này tự cho là đúng nữ nhân, vì nàng ngu xuẩn cùng ngạ mạ trả giá đắt. Là công chúa điện hạ. Trương Đại Lực đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng, nghe được công chúa điện hạ lên tiếng, hắn không nói hai lời, trực tiếp đem trên lưng cái kia so với hắn người còn cao, căng phồng to lớn ba lô hung hăng ném xuống đất. Phanh! Một tiếng vang trầm, ba lô khóa kéo, bởi vì không chịu nổi bên trong trọng lượng, tại chỗ liền sụp ra. Một giây sau, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, vô số viên to to nhỏ nhỏ, tản ra các loại nhan sắc quang mang, có ánh sáng long lanh tinh hạch, như là lũ quét đồng dạng, theo trong ba lô đổ xuống mà ra. Dầm dầm tinh hạch cùng tinh hạch va chạm, phát ra thanh thủy êm tai tiếng vang. Bọn chúng chồng chất cùng một chỗ, tạo thành một tòa từ thuần túy năng lượng cùng tài phú tạo thành, chiếu lấp lánh núi nhỏ. Tu khí cảnh, ngưng nguyên cảnh, thậm chí còn có mấy quả tản ra ngưng nguyên cảnh đỉnh phong khí tức khủng bố, vương cấp tinh hạch. Toàn bộ quản chế khu trong nháy mắt này lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này dừng lại. Ánh mắt của bọn hắn trừng đến căng tròn, gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia từ tinh hạch xếp thành núi nhỏ, đại não trống rỗng. Cái này, đây là một người có thể mang ra thu hoạch. Cái này mẹ hắn là đem hắc vụ chi bên cho cướp sạch sao? Chương 81, toàn trường rung động. Đây là cướp sạch bí cảnh sao? Chương 81, toàn trường rung động. Đây là cướp sạch bí cảnh sao? Tòa kia từ vô số tinh hạch xếp thành núi nhỏ, dưới ánh mặt trời, tản ra ngũ thải ban lan, như mộng ảo quan mang. Mỗi một khỏa tinh hạch đều đại biểu cho một đầu yêu thú cường đại. Mỗi một khỏa tinh hạch đều đại biểu cho một món của cải kinh người. Mà bây giờ, hàng trăm hàng ngàn khỏa dạng này tinh hạch, cứ như vậy không có dấu hiệu nào, chồng chất tại trước mặt mọi người. Kia đánh vào thị giác lực, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Từ ngực, không biết là ai, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, phát ra thanh âm, tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong, lộ ra phá lệ chói tai. Ta, con mắt của ta, có phải hay không xảy ra vấn đề? Một gã nhị lưu thế gia gia chủ, âm thanh run rẩy, luốt luốt ánh mắt của mình. Hắn quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. Đống kia tinh hạch bên trong, kém nhất đều là tụ khí cảnh hậu kỳ. Ngưng nguyên cảnh tinh hạch, càng là nhiều vô số kể. Thậm chí, hắn còn chứng kiến mấy quả tản ra khí tức khủng bố, nhường hắn nhìn một chút đều cảm thấy hai hùng kết vía, ngưng nguyên cảnh đỉnh phong vương cấp tinh hạch. Bất kỳ một quả xuất ra đi, đều đủ để làm cho cả Giang Hải thị thế lực điên cuồng. Nhưng bây giờ, những cái này truyền thuyết bên trong bảo vật, lại cùng không đáng tiền giống như hòn đá, bị chất thành một tòa núi nhỏ. Điên rồi. Thế giới này nhất định là điên rồi cái này. Cái này cần giết nhiều ít con yêu thú a? Hán, bọn hắn 9 người, là thế nào làm được? Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, trong đám người, bạo phát ra từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Trên mặt mọi người đều viết đầy cực hạn, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được chấn kinh cùng hãi nhiên. Cố Thiên Minh cũng choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn tòa kia tinh hạch núi nhỏ, cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Hắn mặc dù biết chính mình đứa con trai kia thực lực sâu không lường được, có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, hắn vậy mà có thể làm ra lớn như thế chiến trận. Đây cũng không phải là đơn giản thu hoạch, đây là trần trụi cướp sạch. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Chẳng lẽ hắn thật một người đem toàn bộ hắc vụ chi liên yêu thú đều cho đổ? Ý nghĩ này vừa nô ra, Cố Thiên Minh chính mình cũng bị giật nảy mình. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Hắc vụ chi liên thật là truyền thừa hơn ngàn năm hung hiểm bí cảnh, bên trong yêu thú vô cùng vô tận, làm sao có thể bị một người giết sạch? Nhưng trước mắt này chồng chất như núi tinh hạch, lại nên như thế nào giải thích? Cố Thiên Minh đại não hoàn toàn thành một đoàn bột não. Hắn cảm giác sở hữu cái này sống mấy chục năm, thường thấy sóng to gió lớn gia chủ, tại con trai mình trước mặt, tựa như một cái chưa thấy qua việc đời đổ nhà quê. Mà đứng tại bên cạnh hắn Lý Trường Phong cùng Vương Đẳng, càng là cũng sớm đã hóa đá. Lý Trường Phong tấm kia luôn luôn tinh thông tính toán trên mặt, giờ phút này chỉ còn lại ngốc trệ. Cái kia song thâm thúy đôi mắt, trừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, nhìn chằm chằm đống kia tinh hạch, phảng phất muốn đưa chúng nó, cả đám đều đếm rõ ràng. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn Lý Trường Phong, khoác lác tính toán không bỏ sót, đem Giang Hải thị tất cả thế lực đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có thể hắn hiện tại mới phát hiện, chính mình tất cả tính toán, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, là cỡ nào buồn cười. Lúc trước hắn còn chế giễu cô thần, nói hắn mang 9 cái công nhân múc vác đi vào, là tự tìm đường chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người ta không chỉ có bình yên vô sự hiện ra, còn mang về đủ để cho toàn bộ Giang Hải thị cũng vì đó điên cuồng tài phú. Mà hắn Lý gia phái đi vào tinh anh đội ngũ đâu? Hồn đăng toàn diệt, hải cốt không còn. Tương phản to lớn, giống một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào hắn trên mặt. Nhường hắn mặt mũi mất hết, nhường hắn xấu hổ vô cùng. Hắn chợt nhớ tới trước đó, tại tòa thị chính trong hội nghị, cố thần bộ kia bất cần đời, nhưng lại tràn đầy tự tin bộ dáng. Thì ra, người ta từ vừa mới bắt đầu, liền không có đem bọn hắn những này cái gọi là thế gia để vào mắt. Tại người ta trong mắt, bọn hắn chỉ sợ thật liền cùng một đám tôm tép ngại nhép, không có gì khác biệt à. Một cô thật sâu hối hận cùng sợ hãi, xông lên Lý Trường Phong trong lòng. Hắn hối hận, chính mình lúc trước tại sao phải đi treo chọc cố gia, treo chọc cố thần cái quái vật này. Hắn sợ hãi, nắm giữ khủng bố như thế thực lực cố thần, nếu như muốn trả thù Lý gia, vậy hắn Lý gia còn có đường sống sao? Kết thúc. Toàn kết thúc Lý Trường Phong thất hồn lạc phách, tự lẩm bẩm. Mà một bên Vương Đẳng, phản ứng so với hắn càng thêm không chịu nổi. Cái kia thân thể khôi ngô, giờ phút này đang run cùng run rẩy như thế, khuôn mặt càng là được không giống giấy. Trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chạy, lập tức thoát đi nơi này, thoát đi Giang Hải thị. Hắn sợ, hắn là thật sợ. Hắn sợ cố thần lại bởi vì lúc trước hắn nhiều lần khiêu khích mà đối với hắn, đối Vương gia tiến hành thanh toán. Lấy cố thần cho thấy loại này quỷ thần khó lường thực lực, muốn bóp chết hắn Vương gia chỉ sợ so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Ta Vương Đằng miệng mở rộng muốn nói gì, lại bởi vì sợ hãi cực độ, liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trước đó những cái kia cuồng vọng ngôn luận, những cái kia đối cố thần khinh miệt cùng trào phúng, giờ phút này đều biến thành từng thanh dao găm sắc bén, hung hăng cắm vào trái tim của mình. Nhường hắn đau đến không muốn sống, nhường hắn biết vậy chẳng làm. Nhưng mà không đợi hắn nghĩ kỹ, là nên quỳ xuống cầu xin tha thứ, hay là nên bay người chạy trốn? Phanh, 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 liên tiếp 8 âm thanh trầm đục. Còn lại 8 tên công nhân múc bát cũng sẽ bọn hắn trên lưng kia giống nhau căng phồng ba lô, ném xuống đất. Rầm rầm, lại là 8 tòa từ các loại tài liệu chân quý cùng tinh hạch tạo thành, chiếu lấp lánh núi nhỏ. Lần giáp, răng nanh, da lông, dược thảo, mỗi một dạng đều tản ra năng lượng kinh người chấn động, mỗi một dạng đều là ngoại giới thiên kim khó cầu bảo bối. 9 tòa núi nhỏ song song mà đứng, tràn diện kia là bực nào hùng vĩ, như thế nào rung động lòng người. Toàn bộ quản chế khu lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Nếu như nói một tòa tinh hạch núi nhỏ chỉ là để bọn hắn chấn kinh, như vậy 9 tòa từ các loại thiên tài địa bảo tạo thành núi nhỏ thì là hoàn toàn phá hủy lý trí của bọn hắn, lật đổ bọn hắn nhận biết. Chơi ạ, lôi bạo xuyên sơn giáp vương cấp lần giáp. Cái này cần là nửa chân đạp đến nhập hóa linh cảnh yêu thú mới có a. Còn có cái kia là quỷ diện ma chu tối độc. Ông trời của ta, đây chính là luyện chế kịch độc đan dược cực phẩm vật liệu a. Còn có kiếm phách tinh hạch, nhiều như vậy kiếm phách tinh hạch. Cái này, đây là đem toàn bộ kiếm cốc đều cho rời trống sao? Một chút kiến thức bên bác gia chủ đã bắt đầu la thất thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy khó có thể tin run rẩy. Những tài liệu này bất kỳ như thế đều đúng ứng với một đầu, tại ngoại giới đủ để nhấc lên tinh phong huyết vũ, ngưng nguyên cảnh đỉnh phong yêu thú bá chủ. Nhưng bây giờ, những này yêu thú bá chủ linh kiện lại cùng rau cải trắng như thế, bị chồng chất tại nơi này. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ, những này kinh khủng yêu thú bá chủ đều chết. Hơn nữa, đều là chết tại cùng là một người trong tay. T. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ, lần nữa tập trung tới, cái kia đã lái xe rời đi, phách lối trên bóng lưng. Nam nhân kia, hắn đến cùng tại Hắc vụ chi bên bên trong, đều làm những gì a? Chương 82, hối hận đứt ruột liễu ra trà con. Chương 82, hối hận đứt ruột liễu ra trà con. Làm kia 9 tòa từ thiên tài địa bảo cùng yêu thú tinh hạch đắp lên mà thành núi nhỏ xuất hiện tại Liễu Như Yên trước mặt lúc, nàng cảm giác thế giới của mình hoàn toàn sụp đổ. Nàng tấm kia bởi vì ghen tị và phẫn nộ mà vặn vẹo mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, không có một tia huyết sắc. Nàng cặp kia cho tới nay đều tràn đầy cao ngạo cùng khinh thường trong con ngươi, giờ phút này chỉ còn lại vô tận mở mịt cùng trống rỗng. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Trong miệng nàng phản phục nỉ non mấy chữ này, thân thể không bị khống chế lui về phía sau, dưới chân một cái lảo đảo, nàng đập mông ngã ngồi tại băng lanh trên mặt đất, lại không hề hay biết. Trong đầu của nàng hỗn loạn tương mừng, những cái kia chiếu lấp lánh tinh hạch, những cái kia tản ra khí tức khủng bố vật liệu, giống từng thanh sắc bén nhất dao nhọn, hung hăng đâm vào trái tim của nàng, đưa nàng đáng thương kia kiêu ngạo phá tan thành từng mảnh. Nàng nhớ tới chính mình trước đó đối cố thần đủ loại trào phúng cùng xem thường, nàng nói hắn là phế vật, là cơm chỗ nam, là chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng rát rưởi. Nàng còn lời thề son sắc khẳng định hắn tiến vào Hắc vụ chi uyên chính là tự tìm đường chết, sống không quá 3 ngày. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện thực, cho nàng một cái, vang dội nhất, vô tình nhất cái tát. Cái kia bị nàng coi là phế vật nam nhân, không chỉ có sống được thật tốt, còn lấy một loại nàng liền tưởng tượng đều không thể tưởng tượng phương thức, thắng lợi trở về. Mà nàng đâu? Nàng cái này cái gọi là hiếm có thiên tài dẫn theo Liễu gia tinh anh, ở bên trong cựu tử nhất sinh, cuối cùng lại rơi đến toàn quân bị diệt, một thân một mình chật vật trốn về kết quả. So sánh hai bên, là bực nào trâm trọng, như thế nào? Buồn cười. Nàng đỗng nhiên minh bạch, không phải cố thần gặp vận may, cũng không phải Liễu Như Ngọc là cái gì thiên hồ mỹ thể, mà là chính nàng, từ đầu tới đuôi đều là một cái từ đầu đến đuôi có mắt không tròng mù xuẩn. Là nàng tự tay đem một phần đủ để cho Liễu gia lên đỉnh giang hải, thậm chí vấn đỉnh toàn bộ Viêm Hạ quốc, đầy trời phú quý cho đẩy đi ra. Là nàng tự tay đem cái kia vốn nên thuộc về nàng nam nhân đẩy lên một nữ nhân khác trong ngực. A, một cố khó nói lên lời, hỗn tạp hối hận, ghen ghét, không cam lòng, nhục nhã tâm tình rất phức tạp tại nàng trong lồng ngực ầm vang một phát. Nàng cũng không nén được nữa, phát ra một tiếng thê lương tới không giống tiếng người thét lên. Phúc. Một ngụm nóng hổi máu tươi theo trong miệng nàng cuồn cuộn mà ra, nhuộm đỏ nàng trước người mặt đất. Trước mắt của nàng tối sầm, cả người ngã về phía sau, hoàn toàn đã mất đi ý thức. Như Yên, Liễu Kình Hải sắc mặt đại biến, vội vàng xông đi lên, đem hôn mê nữ nhi chăm chú ôm vào trong ngực. Hắn nhìn xem nữ nhi tấm kia trắng bệnh như tờ giấy, dính đầy vết máu mặt, trong lòng là vô tận nhói nhói cùng hối hận. Hắn hận, chính mình vì cái gì lúc trước muốn nghe tín nữ nhi chuyện ma quỷ, đi cố ra từ hôn. Hắn hận chính mình, tại sao phải có mắt không trọng, đem một quả sáng chói kim cương xem như ven đường tảng đá. Nếu như lúc trước hắn không có từ hôn, như vậy hiện tại thưởng thụ phần này vinh quang, tiếp nhận tất cả mọi người hâm mộ và ánh mắt ghen tị, chính là hắn Liễu gia, chính là hắn Liễu Kình Hải. Nhưng bây giờ mọi thứ đều chậm, tất cả đều trở về không được. Hắn nhìn cách đó không xa cái kia bị đám người chen chúc, trên mặt lại nhìn không ra nửa điểm vui sướng, chỉ có vô tận phức tạp cùng cảm khái cố thiên minh. Liễu Kình Hải trong lòng tràn đầy ghen ghét. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn cô thiên minh có thể có như thế một cái thần tiên giống như nhi tử? Dựa vào cái gì cái này đầy trời phú quý sẽ rơi xuống hắn cố gia trên đầu? Hắn muốn xuống tới chất vấn cô thiên minh, muốn từ trong miệng hắn biết chân tướng sự tình. Có thể hắn không có dũng khí đó. Hắn nhìn xem kia chín tòa bảo sơn, nhìn xem chung quanh những gia chủ kia nhóm, nhìn về phía cô thiên minh lúc kia tràn đầy kính sợ cùng định nọt ánh mắt. Liễu Kình Hải biết, từ hôm nay trở đi giang hải thị thiên muốn thay đổi, cố gia sẽ không còn là cái kia có thể cùng bọn hắn Liễu gia bình khởi bình tọa gia tộc, mà hắn Liễu gia cũng sẽ bởi vì lần này ngu xuẩn từ hôn hoàn toàn biến thành toàn bộ giang hải thị, thậm chí toàn bộ Viêm Hạ quốc trò cười. Đi, chúng ta đi. Liễu Kình Hải thất hồn lạc phách ôm lấy hôn mê nữ nhi còn lưng giống một đầu chó nhà có tang, tại vô số đạo tràn đầy trào phúng cùng ánh mắt thương hại bên trong chật vật gạt ra đám người. Bóng lưng của hắn là như vậy tiêu điều, như vậy thật đáng buồn. Mà liền tại Liễu gia cha con ảm đạm rời sân thời điểm, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương hai tỷ muội nhìn xem mặc kệ là tòa thị chính vẫn là quân bộ hoặc là từng cái gia chủ rung động, các nàng cấp tốc lấy lại tinh thần. Các nàng liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia ngưng trọng. Các nàng biết, những vật này tuyệt đối không thể cứ như vậy lưu tại Giang Hải thị. Nếu không, chắc chắn gây nên một trận không cách nào khống chế gió tanh mưa máu. Kỳ Lãng, Hạ Nghiêng đi trăng thanh lạnh thanh âm vang lên. Có thuộc hạ. Hộ vệ đội trưởng Kỳ Lãng liền đội vàng tiến lên, cung kính hành lễ. Lập tức truyền mệnh lệnh của ta. Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm không mang theo một tia tình cảm, lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Điều động hoàng thất tại Giang Hải thị tất cả lực lượng, phong tỏa nơi này, đem những vật này toàn bộ đóng gói, từ ta hoàng thất xích long vệ tự mình hộ tống về cố gia. Mặt khác, thông chi tòa thị chính cùng quân bộ để bọn hắn phối hợp hành động. Từ giờ trở đi, Giang Hải thị tiến vào tối cao cấp bậc chế độ quân nhân. Bất kỳ có can đảm ngấp nghé những thứ này người, giết không tha. Nàng nói năng có khí phách, tràn đầy sát phạt quả đoán khí thế. Ở đây gia chủ nhóm nghe được giết không tha ba chữ, đều là trong lòng run lên, vội vàng thu hồi đáy lòng điểm này không nên có tham niệm. Nói đùa, cùng hoàng thất giật đồ, bọn hắn còn không có sống đủ đâu. Là công chúa điện hạ, Kỳ Lãng lĩnh mệnh, lập tức liền đi an bài. Rất nhanh, từng đợt còi báo động chói tai tại toàn bộ Giang Hải thị vang tận mây xanh. Từng đội người mặc xích long giáp, khí tức hung hãn binh sĩ theo thành thị các ngõ ngách vươn lên, đem phiến khu vực này vây chật như nêm tối. Một trận từ cố thần đưa tới, quét sạch toàn bộ Giang Hải thị phong bạo, mới vừa vặn mở màn. Chương 83, hoàng thất hộ tống. Mặt mũi này cho đủ. Chương 83, hoàng thất hộ tống. Mặt mũi này cho đủ. Hạ Khuynh Nguyệt mệnh lệnh, bị chính công thi hành xuống dưới. Không đến thời gian một nén nhang, toàn bộ Đông Thành môn bên ngoài quản chế khu liền bị triệt để thanh không. Ngoại trừ hoàng thất xích long vệ, củng cố thiên minh, Trương Đại Lực chờ người trong cuộc bên ngoài, rốt cuộc không nhìn thấy một cái người không có phận sự. Những cái kia nguyên bản còn muốn lưu lại, nhìn náo nhiệt, hoặc là tìm hiểu điểm tin tức thế gia các gia chủ, tất cả đều bị không chút lưu tình đuổi ra ngoài. Đối mặt súng ống đầy đủ, đang đằng sát khí xích long vệ, bọn hắn liền cái dám cũng không dám thả. Nói đùa, hoàng thất uy nghiêm, há lại bọn hắn có thể khiêu khích? Rất nhanh, hoàng thất chuyên dụng mang theo không gian trồng chất công năng đặc trùng xe chuyển vận lái tới. Tại Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương tự mình giám sát hạ, kia chín tòa từ thiên tài địa bảo cùng tinh hạch tạo thành núi nhỏ, bị cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong xe. Nhìn xem kia cơ hồ muốn đem xe chuyển vận đều nhồi vào chiến lợi phẩm, dù là Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương hai vị này thường thấy kỳ chân dị bảo công chúa điện hạ, khóe mắt cũng không nhịn được hung hăng co quắp một chút. Các nàng hiện tại rốt cục có chút lý giải, vì cái gì Cố Thần trước đó nói, các nàng hoàng thất cho ra điểm này thù lao là đổi ăn mày. Cùng trước mắt những vật này so sánh, ba cái kia Thanh Bắc học phủ cử đi danh ngạch, xác thực liền cái số lẻ cũng không tính. Cố gia chủ chứa lên xe hoàn tất, Hạ Khuynh Nguyệt đi đến còn có chút mất hồn mất vía Cố Thiên Minh trước mặt, thanh âm thanh lãnh nói: "Những vật này, giá trị liên thành, lưu tại Giang Hải thị cũng không an toàn. Ta đã hạ lệnh, từ ta hoàng thất xích long vệ tự mình hộ tống về Cố phủ. Đồng thời, sẽ ở Cố phủ trung quanh bố trí xuống đẳng cấp cao nhất phòng ngự trận pháp, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Nàng dừng một chút, lại bổ sung một câu: "Tại Cố thần, công tử trở về trước đó, tỉ muội ta hai người cũng biết ở tạm Giang Hải thị, để phòng hạng giá áo túi cơm, động cái gì không nên có tâm tư." Nàng nhường Cố Thiên Minh trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, từ hoàng thất xích long vệ tự mình hộ tống hai vị công chúa điện hạ, tự mình tọa trấn Giang Hải thị, đây là như thế nào vinh hạnh đặc biệt, đây là như thế nào mặt mũi. Phải biết xích long vệ thật là Viêm Hạ hoàng thất tinh nhuệ nhất vương bài bộ đội, mỗi một cái thành viên đều là theo trăm vạn trong đại quân, ngàn chọn vạn tuyển ra tới tinh anh, thực lực thấp nhất đều là ngưng nguyên cảnh, bọn hắn chỉ nghe mệnh tại hoàng đế bệ hạ bản nhân. Mà bây giờ chi này trong truyền thuyết bộ đội lại muốn tới cho bọn hắn Cố gia làm bảo an. Cố Thiên Minh cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ như thế. Hắn nhìn trước mắt vị này cao cao tại thượng trưởng công chúa điện hạ, há to miệng muốn nói chút cảm tạ lời nói, lại phát hiện cổ họng của mình khô khốc. Hắn biết hoàng thất làm như vậy không phải đang cho hắn Cố Thiên Minh mặt mũi, mà là tại cho hắn cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhi tử Cố Thần mặt mũi. Tên tiểu tử thúi này đến cùng tại Hắc Vũ chi bên bên trong cùng hai vị này công chúa điện hạ xảy ra chuyện gì, vậy mà có thể khiến cho luôn luôn lấy thanh lãnh cao ngạo chứ danh trưởng công chúa điện hạ đều đúng hắn như thế nhìn với con mắt khác kia. Vậy thì đa tạ công chúa điện hạ rồi. Cố Thiên Minh cuối cùng chỉ có thể không mình hành lễ, thanh âm khàn giọng nói: "Không cần." Hạ Khuynh Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Nàng xoay người, nhìn xem đội xe tại Xích Long vệ hộ tống hạ, trùng trùng điệp điệp hướng phía Cố gia phương hướng chạy tới, cặp kia mỹ lệ mắt phượng bên trong hiện lên một tia phức tạp và mang. Nàng làm như vậy, tất nhiên có lôi kéo Cố Thần, lấy lòng Cố gia ý tứ, nhưng càng nhiều là ra ngoài một loại, liền chính nàng đều nói không rõ tư nhân tình cảm. Nàng không muốn nhường nam nhân kia chiến lợi phẩm xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. "Tỷ tỷ." Một bên Hạ Ngưng Dương đông nhiên bu lại tại bên hai nàng, thấp giọng cười nói: "Ngươi đối Cố đại ca thật là tốt nha, lại là phái binh hộ tống, lại là tự mình trấn giữ, cái này nếu là chuyển đi, người khác còn tưởng rằng ngươi mới là Cố gia con dâu tương lai đâu." Hạ Khuynh Nguyệt gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, nàng quay đầu hung hăng chừng muội muội một cái, thấp giọng xấu hổ nói: "Ngươi nói hiệu nói bừa nữa, có tin ta hay không xé miệng của ngươi?" "Tốt tốt tốt, ta không nói, ta không nói." Hạ Ngưng Dương vội vàng nhấc tay đầu hàng, nhưng trong mắt ý cười làm thế nào cũng không che giấu được. Nàng hiện tại là càng xem càng cảm thấy nhà mình tỷ tỷ cùng cái kia xấu xa Cố đại ca quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi, một cái băng sơn, một cái núi lửa, một cái cao lãnh, một cái vô lại, quả thực là tuyệt phối. Nàng thậm chí đã bắt đầu ở trong lòng tính toán làm như thế nào tác hợp bọn hắn. Dù sao đây chính là quan hệ tới các nàng hoàng thất tương lai ngàn năm hương suy hạng nhất đại sự. Đội xe sau khi rời đi, quản chế khu cũng giải trừ phong tỏa, những cái kia bị đuổi ra ngoài gia chủ nhóm nguyên một đám lần nữa xuống tới. Chỉ có điều lần này mục tiêu của bọn hắn không còn là Cố Thiên Minh, mà là cái kia còn lưu tại nguyên địa nhị lưu tiểu gia tộc gia chủ Triệu Đức Chủ. Triệu gia chủ. Triệu gia chủ dừng bước. Lý Trường Phong cái thứ nhất chen lấn đi lên, hắn thay đổi ngày xưa khôn khéo cùng thâm trầm, trên mặt chất đầy định nọt nụ cười: "Triệu lão đệ, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải nể mặt đi ta Lý gia phụ thượng uống chén rượu nhà ta." "Đúng đúng đúng, Triệu lão đệ đừng nghe hắn, đi ta Vương gia, ta Vương gia mới được một nhóm tốt nhất Vân Vũ tiên trà đang muốn mời Triệu lão đệ đánh giá đâu." Vương Đằng cũng chen chúc tới, gương mặt mập kia bên trên cười đến cùng một đóa hoa cúc dường như. Cái khác mấy cái gia chủ cũng là nhao nhao tiến lên, nguyên một đám nhiệt tình đến, liền cùng gặp được thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Triệu Đức Trụ bị bất thình lình nhiệt tình làm cho ngộng. Hắn nhìn trước mắt những này, ngày bình thường liền con mắt đều chẳng muốn nhìn hắn một cái, Giang Hải thị đỉnh tiêm các đại lão, giờ phút này lại nguyên một đám đối với hắn túi đầu không lưng, định đoạt không thôi. Hắn cảm giác mình tựa như là tiến vào trong thùng gạo chuột, hạnh phúc có chút không biết làm sao. Hắn đương nhiên biết những người này vì sao lại đối với hắn nhiệt tình như vậy. Bọn hắn không phải hướng về phía hắn Triệu Đức Chủ tới, mà là hướng về phía lúc trước hắn cùng Cố Thần từng có gặp mặt một lần, từng có một phen trò chuyện. Bọn hắn là muốn từ trong miệng hắn biết càng nhiều liên quan tới cái kia thần tiên giống như nam nhân tin tức. "Các vị gia chủ, cái này làm như vậy không được, không được." Các Triệu Đức Chủ được sủng ái mà lo sợ, liên tục khoát tay. "Khiến cho thế nào không được?" Lý Trường Phong một phát bắt được tay của hắn, nhiệt tình nói rằng: "Triệu lão đệ, trước người thật là cùng Cố công tử kề vai chiến đấu qua, phần giao tình này cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Hôm nay ngươi vô luận như thế nào cũng phải cùng chúng ta thật tốt nói một chút, Cố công tử ở bên trong kia thần tiên giống như phong thái à." Chương 84, khiếp sợ các gia chủ. Thần tiên phong thái. Chương 84, khiếp sợ các gia chủ. Thần tiên phong thái. Lý Trường Phong lời nói giống như là một cái chìa khóa, trong nháy mắt mở ra Triệu Đức Trụ máy hát. Vừa nhắc tới Cố Thần, cái kia trương bởi vì mất máu mà có chút tái nhợt trên mặt, lập tức liền nổi lên một loại cuồng nhiệt, hôn tạp kính sợ cùng sùng bái thần sắc. Thần tiên phong thái. Không không không, Lý gia chủ, ngài cái từ này dùng đến không đúng. Triệu Đức Trụ lắc đầu, thanh âm của hắn bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Đó đã không phải là phong thái có thể hình dung, kia là thần tích, là chân chính thần tích. Hắn, nhưng ở đây gia chủ nhóm đều là trong lòng run lên. Bọn hắn có thể nghe ra Triệu Đức Trụ trong giọng nói kia không còn che giấu, phát ra từ sâu trong linh hồn rung động. Triệu lão đệ, chỉ giáo cho ngươi, mau cùng chúng ta nói rõ ràng nói. Vương Đẳng đội vã không nhịn nổi truy vấn. Hắn hiện tại ruột đều nhanh hối hận thanh. Nếu như sớm biết Cố Thần lại như thế một tôn thâm tàng bất lộ chân thần, hắn lúc trước chính là đem vương gia tất cả gia sản đều đưa lên, cũng muốn ôm vào đầu này đuổi a. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Hắn chỉ hy vọng có thể thông qua Triệu Đức Trụ hiểu rõ hơn một chút Cố Thần tin tức, nhìn xem còn có hay không bù đắp cơ hội. Các vị gia chủ, các ngươi là không biết rõ. A Triệu Đức Trụ hít sâu một hơi, dường như lại về tới ngày đó, cái kia nhường hắn cả đời khó quên, tuyệt vọng mà rung động cảnh tượng. Trong mắt của hắn toát ra sợ hãi thật sâu. Ngày đó chúng ta đắp lên trăm con ma lang vây công, trong đội ngũ người một cái tiếp một cái ngã xuống, tất cả chúng ta đều coi là chính mình chết chắc. Ngay tại chúng ta hoàn toàn lúc tuyệt vọng, đầu kia ngưng nguyên cảnh đỉnh phong tam đầu ma lang vương xuất hiện. Ngưng nguyên cảnh đỉnh phong. Nghe được cái này năm chữ, ở đây gia chủ nhóm đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn mặc dù đã theo trước đó cái kia tiểu gia tộc trong miệng biết được có ngưng nguyên cảnh đỉnh phong yêu thú ẩn hiện tin tức, nhưng bây giờ theo một cái tự mình kinh nghiệm người trong miệng nói ra, loại kia lực trùng kích vẫn là để bọn hắn cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Kia ma lang vương hình thể cùng tòa núi nhỏ như thế, ba viên đầu, một quả phun lửa, một quả nôn độc, một quả phóng điện, kia uy thế quả thực hủy thiên diệt địa. Chúng ta lúc ấy liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết. Triệu Đức Trụ thanh âm càng ngày càng trầm thấp, dường như lại lâm vào kia vô biên trong tuyệt vọng. Ở đây gia chủ nhóm cũng đều nín thở, nguyên một đám cảm động lây. Bọn hắn có thể tưởng tượng đối mặt loại kia cấp bậc yêu thú bá chủ là bực nào bất lực. Nhưng vào lúc này, Triệu Đức Trụ thanh âm đột nhiên cất cao, trong mắt bạo phát ra một hồi hào quang sáng chói. Ngay tại kia ma lang vương muốn đem tất cả chúng ta đều sẽ thành mảnh nhỏ trong mấy mắt, Cố công tử hắn xuất thủ tới. Tất cả gia chủ tâm đều nâng lên cổ họng. Bọn hắn biết phần mấu chốt nhất muốn tới. Hắn là thế nào xuất thủ? Lý Trường Phong thanh âm đều có chút đổi giọng. Hắn Triệu Đức Trụ liếm liếm đôi môi khô khốc, hắn nhìn xem đám người kia tràn đầy chờ đợi ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu dùng một loại gần như nói mê ngựa khí nói rằng. Hắn chỉ là vươn một ngón tay. Một ngón tay. Vương Đằng ngây ngẩn cả người, sau đó thì sao? Hắn dùng cái gì kinh thiên động địa võ kỹ? Vẫn là vận dụng cái gì hủy thiên diệt địa pháp bảo? Không có. Triệu Đức Trụ lắc đầu, trên mặt của hắn nổi lên một loại gần như điên cuồng, chiếu thánh giống như thần sắc. Hắn cái gì đều vô dụng. Hắn chỉ là đối với đầu kia ma lang vương, còn có kia trên trăm con ma lang, nhẹ nhàng đè xuống. Sau đó tất cả liền đều kết thúc. Đầu kia không ai bị nổi ma lang vương, kia trên trăm con hung tàn ma lang, tính cả bọn chúng dưới chân vùng đất kia, ngay tại trong nháy mắt đó vô thanh vô tức hóa thành bột mịn, liền một vệt máu đều không có để lại, liền phản phất bọn chúng xưa nay liền không có trên thế giới này xuất hiện qua như thế. Làm Triệu Đức Trụ nói xong lời nói này sau, toàn bộ cảnh tượng lâm vào yên tĩnh như chết. Tề Kim Rơi cũng nghe tiếng, tất cả gia chủ trên mặt đều ngưng kết lấy cùng một loại biểu lộ. Cái kia chính là cực hạn, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, ngốc trệ. Trong đầu của bọn hắn ông tác hưởng trống rỗng. Một ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, một đầu ngưng nguyên cảnh đỉnh phong yêu thú bá chủ cùng trên trăm con ma lang liền hóa thành một miệng. Cái này mẹ hắn là đang giảng chuyện thần thoại xưa sao? Triệu lão đệ, ngươi không có nói đùa chớ. Lý Trường Phong thanh âm khô khốc đến giống như là bị giấy ráp mài qua như thế. Hắn không thể tin được cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết, lật đổ hắn vài chục năm nay võ đạo thưởng thức. Ta nói đùa. Triệu Đức Trụ cười khổ một tiếng. Lý gia chủ, ngươi cảm thấy ta dám cầm loại sự tình này đùa giỡn hay sao? Ta nói thiên chân vạn sát. Ta Triệu Đức Trụ dám lấy ta Triệu gia liệt tổ liệt tông thể, nếu có nửa câu nói ngoa, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Hắn phát hạ ác độc nhất lời thề. Ở đây gia chủ nhóm không còn có bất kỳ hoài nghi. Bọn hắn nhìn xem Triệu Đức Trụ tấm kia bởi vì kích động mà mặt đỏ lên, nhìn xem trong mắt của hắn kia không giống giả mạo, cùng nhiệt sùng bái. Bọn hắn biết Triệu Đức Trụ nói đều là thật. Thật là, chính là bởi vì là thật mới khiến cho bọn hắn cảm thấy càng thêm sợ hãi. Đó là một loại phàm nhân đối mặt thần minh lúc nguyên thủy nhất, bản năng nhất sợ hãi. Một chỉ gạt bỏ ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, đây là như thế nào thông thiên thủ đoạn? Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Bọn hắn trước đó lại còn vọng tưởng đi phỏng đoán, đi tính toán dạng này một tôn thần tiên giống như nhân vật. Bọn hắn trước đó lại còn chế giễu hắn, xem thường hắn. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo theo mỗi người bọn họ lòng bàn chân bay thẳng tiên linh đóng. Bọn hắn cảm giác mình tựa như là một đám tại bên bờ vực điên cuồng khiêu vũ đồ đần. Mà bây giờ bọn hắn rốt cục thấy rõ bên dưới vách núi mặt kia sâu không thấy đáy, vực sâu và trượng. Từ ngực Vương Đằng khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Hắn chỉ cảm thấy hai chân của mình mềm nhũn, phu phu một tiếng, vậy mà tại chỗ liền quỳ trên mặt đất. Trên mặt của hắn viết đầy như cho tàn tuyệt vọng. Kết thúc. Vương gia, hoàn toàn kết thúc. Đắc tội dạng này một tôn thần minh, bọn hắn vương gia còn có đường sống sao? Chương 85, càng nhiều chi tiết. Các gia chủ thế giới quan sụp đổ. Chương 85, càng nhiều chi tiết. Các gia chủ thế giới quan sụp đổ. Vương Đằng quỳ rạp xuống đất, giống như là một cái tín hiệu. Trung quanh cái khác mấy cái, trước đó đã từng hoặc nhiều hoặc ít, đối cố gia, đối cố thần, biểu lộ qua địch ý nhị tam lưu thế gia các gia chủ, cũng là nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra. Bọn hắn mặc dù không có giống Vương Đằng như thế, tại chỗ quỳ xuống. Nhưng này bộ thất hồn lạc phách, như cha mẹ chết bộ dáng, cũng cùng chết cha mẹ, không có gì khác biệt. Bọn hắn sợ. Bọn hắn là thật, theo trong đáy lòng, cảm thấy sợ hãi. Lý Trường Phong mặc dù còn có thể miễn cưỡng đứng đấy, nhưng hắn phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Cái kia song luôn luôn thâm thúy tinh minh trong mắt, giờ phút này cũng chỉ còn lại vô tận hối hận cùng nghĩ mà sợ. Hắn hiện tại chỉ muốn hung hăng quất chính mình mấy cái to mồm. Bảo ngươi tự cho là thông minh, bảo ngươi tính toán không bỏ sót. Hiện tại tốt, đem một tôn chân thần cho làm mất lòng. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là cố thần như thế nhân vật thần tiên, đại nhân có đại lượng, sẽ không theo bọn hắn những này phàm phu tục tử chấp nhận. Nếu không, hắn Lý gia trăm năm cơ nghiệp, chỉ sợ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Triệu lao đệ Lý Trường Phong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, hắn cương ép gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Kia sau đó thì sao? Cố công tử hắn còn làm cái gì? Hắn muốn biết càng nhiều, hắn muốn thông qua càng nhiều chi tiết để phán đoán cố thần phong cách hành sự, để phán đoán hắn đến cùng là một cái người thế nào, là sát phạt quả đoán, có thủ tất báo ma đầu, vẫn là dạo chơi nhân gian không câu nệ tiểu tiết trích tiên. Quan hệ này tới hắn Lý gia tương lai sinh tử tồn vong. Triệu Đức Trụ nhìn trước mắt những này, trước một giây còn cao cao ở trên, giờ phút này lại nguyên một đám cùng cháu trai dường như, đối với mình đối đầu không lưng ra chủ nhóm, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có bệnh trạng cảm giác thỏa mãn. Hắn hít sâu một hơi, đem nghe được chuyện cũng một năm một mười nói ra. Về sau chúng ta lúc ấy đều thụ thương, nhưng là hoàng gia hộ vệ bảo hộ hai vị công chúa đi theo cố công tử một đường xâm nhập, về sau chúng ta hơi hơi khôi phục cũng theo một đường xâm nhập. Các ngươi là không biết rõ à, con đường kia tất cả yêu thú đều bị cố công tử dùng loại kia thần tiên thủ đoạn cho thanh không. Lại về sau chúng ta xa xa thấy được hoàng thất đội ngũ, các nàng tựa như là bị hấp huyết ma bức vây công, trưởng công chúa điện hạ càng là bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Lại là cố công tử. Triệu Đức Trụ trong mắt lần nữa bộc phát ra cuồng nhiệt quan mang. Hắn lại là một ngón tay kia hàng ngàn hàng vạn phô thiên cái địa hấp huyết ma bức, cứ như vậy phất một chút mất giáo. Lại sau đó chúng ta đã không dám xâm nhập, ngay tại bên ngoài thu thập một chút vật liệu, nhưng là nhìn xem những cái kia công nhân bút vắt có vật liệu cùng tinh hạch, có thể nghĩ cố công tử thực lực vượt xa khỏi hắc vụ chi nguyên hạn mức cao nhất. T. Lại là một hồi hít vào khí lạnh thanh âm. Ở đây gia chủ nhóm cảm giác buồng tim của mình đã nhanh phải thừa nhận không được, cái này liên tiếp bạo tạc tính chất tin tức, một chỉ diệt sát hàng ngàn hàng vạn hấp huyết ma bức, thiện tay cứu trợ hoàng thất hộ vệ. Phải biết hoàng thất hộ vệ đều là ngưng nguyên cảnh đại cao thủ, có thể khiến cho bọn hắn lâm vào nguy cơ hấp huyết ma bức, thế mà cũng bị một chỉ diệt sát. Cái này, đây là người sao? Đây rõ ràng chính là hành tẩu thần tiên sống a. Làm Triệu Đức Trụ kể xong đoạn trải qua này sau, ở đây gia chủ nhóm đã hoàn toàn chết lặng, trên mặt của bọn hắn không còn có chân kinh, chỉ còn lại một loại nhìn thần tiên cố sự giống như hoang đường cảm giác. Lại là một ngón tay, lại là phớt một chút liền không có. Tại cố công tử trước mặt ngưng nguyên cảnh định phong yêu thú bá chủ, chẳng lẽ thật liền cùng ven đường con kiến không có gì khác biệt sao? Có thể thiện tay một đầu ngón tay để chết một đám. Bọn hắn cảm giác chính mình cái này mấy chục năm tạo dựng lên thế giới quan, và hôm nay bị triệt để vô tình phản phục nghiền nát. Thì ra võ đạo cuối cùng không phải thông huyền, không phải phá hư, mà là một ngón tay. Lý Trường Phong thân thể lúc này kém chút không có đứng vững, hắn bị bên người của đá từng ngụm thở hổn hển. Trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Lúc trước hắn còn ôm một tia may mắn, cảm thấy cố thần khả năng chỉ là trùng hợp đạt được một cái có một lần tính hủy diệt uy năng tượng cổ pháp bảo, nhưng bây giờ xem ra vậy căn bản cũng không phải là pháp bảo gì, kia là người ta thực lực bản thân, một loại bọn hắn liền tưởng tượng đều không thể tưởng tượng thần tiên giống như thực lực. Đắc tội dạng này một tôn tồn tại, Lý Trường Phong không còn dám nhớ lại. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn bộ thế giới đều biến thành màu xám. Mà Vương Đằng thì là cũng sớm đã ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần, miệng bên trong càng không ngừng tự lẩm bẩm: tên điên, chúng ta mới là người điên, chúng ta vậy mà đi treo chọc một cái. Thần chương 86, hoàn toàn điên cuồng. Giang Hải Thị Tiên muốn thay đổi. Chương 86, hoàn toàn điên cuồng. Giang Hải Thị Tiên muốn thay đổi. Toàn bộ quản chế khu tĩnh mịch như một phần, trong không khí đè nén không khí nặng nề đến làm cho mỗi người hô hấp đều mang nhói nhói. Ngay tại mảnh này cơ hồ ngưng kết tĩnh mịch bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi đi tới trước sân khấu, là hoàng thất hộ vệ đội dài Kỳ Lãng. Trong tay hắn nâng một đài hình chiếu 3D nghi. "Chư vị, phụng trưởng công chúa chi mệnh, ta đem biểu hiện ra chúng ta tại Hắc vụ chi bên lưu thực một chút video. Trưởng công chúa không hy vọng tại Giang Hải thị có đối cố tiên sinh ác ý tồn tại. Vì để tránh cho có người không nhìn rõ hiện thực, cho nên mới để cho ta phát ra video. Hắn đem hình chiếu 3D nghi cất đặt trên mặt đất. Sau một khắc, quang mang bắn ra. Một bộ vô cùng rõ ràng, lại cực kỳ rung động lập thể quang ảnh, tại tất cả mọi người trước mặt triển khai. Hình tượng bên trong là hắc vụ quần quần đục sâu. Một thân ảnh, tại ngàn vạn yêu thú gào thét bên trong, lẻ loi mà đứng. Chính là Cố Thần. Ngay sau đó, một đầu khí tức kinh khủng tới nhường ở đây tất cả gia chủ thần hồn run rẩy, kiếm hình yêu hoàng phá vỡ hư không, gào thét mà tới. Hóa linh cảnh, yêu hoàng. Có gia chủ nghẹn ngào gào lên, thanh âm bặm bẹo biến hình. Nhưng mà, càng làm cho bọn hắn sợ vỡ mật còn tại đằng sau. Hình tượng bên trong, đối mặt kia đủ để hủy diệt một thành kinh khủng yêu hoàng, Cố Thần chỉ là thường thường không có gì lạ, giơ lên nắm đấm. Không có kinh thiên động địa linh lực ba động, không có hoa lệ lóa mắt công pháp đặc hiệu, chính là như thế một quyền. Ngoanh ra, thời gian tại thời khắc này dường như bị thả chậm bước một lần. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn cái kia nắm đấm xuyên thủng không gian, cùng hủy thiên diệt địa kiếm quang va chạm cùng một chỗ. Sau đó, phanh, một tiếng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung châm đủ, thông qua quang ảnh truyền ra ngoài, lại dường như trực tiếp tại mỗi người sâu trong linh hồn nổ tung. Quang ảnh cũng không như vậy kết thúc. Cố Thần cùng đầu này hóa linh cảnh kiếm yêu hoàng kịch chiến lên, toàn bộ kiếm cốc bị phá hư hầu như không còn. Làm Cố Thần cuối cùng một quyền đánh nổ hóa linh cảnh kiếm yêu hoàng, cũng đem luyện hóa làm bản mệnh thần kiếm hình tượng thời điểm. Toàn bộ quản chế khu lâm vào một loại so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn càng thêm dài dằng dặc, càng quỷ dị hơn tĩnh mịch. Những cái kia còn tỉnh dậy ra chủ nhóm, nguyên một đám đều giống như bị rút đi linh hồn con rối, ngơ ngác đứng tại chỗ. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng mà mờ mịt. Trong đầu của bọn hắn trống rỗng. Bọn hắn đã không cách nào lại suy tư, bởi vì bọn hắn nghe được tất cả đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn sức tưởng tượng cực hạn. Hóa linh cảnh trung kỳ, một quyền đánh nổ cùng gia yêu hoàng, thu phục yêu hoàng bản nguyên, luyện chế bản mệnh thần kiếm. Cái này mẹ hắn là người có thể làm được tới sự tình. Đây rõ ràng chính là trong truyền thuyết thần thoại, những cái kia khai thiên tích địa viễn cổ đại thần mới có thủ đoạn a. Bọn hắn trước đó lại còn đang bị Cố Thần nắm giữ tụ khí cảnh đỉnh phong tu vi mà cảm thấy chấn kinh. Bây giờ nghĩ lại, kia là như thế nào buồn cười, như thế nào hết ngồi đáy giếng. Người ta cũng sớm đã đứng ở bọn hắn liền ngưỡng vọng, đều không thể với tới đám mây phía trên. Mà bọn hắn vẫn còn giống một đám đồ đần như thế, trên mặt đất đối với hắn chỉ trỏ, soi mói. Phù phù. Lại một ngôi nhà chủ, không chịu nổi cái này to lớn tinh thần xung kích, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Trên mặt của hắn viết đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Hắn nhớ tới, ngay tại hơn 10 ngày trước, hắn cũng bởi vì Cố Thần từ hôn Liễu Như Yên, mà trước mặt mọi người chế giễu Cố gia, chế giễu Cố Thiên Minh. Hắn thậm chí còn nói Cố gia không người kế tục, sớm muộn muốn bị bọn hắn những này mới phát thế gia thay vào đó. Bây giờ nghĩ lại, kia lời nói là bực nào ngu xuẩn, như thế nào muốn chết. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như Cố Thần biết mình lúc trước ngôn luận sẽ là dạng gì phản ứng. Chỉ sợ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn cùng gia tộc sau lưng của hắn liền sẽ giống những cái kia bị hắn tiện tay xóa đi yêu thú như thế, từ nơi này trên thế giới hoàn toàn biến mất à. Sợ hãi như là băng lãnh thủy triều trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế run lẩy bẩy, trong miệng của hắn phát ra ý nghĩa không rõ tiếng nghẹn nào. Hắn hoàn toàn hỏng mất, mà hắn sụp đổ giống như là một cái dây dẫn nổ. Phù phù, phù phù, phù phù. Cái này đến cái khác, trước đó từng đối Cố gia, đối Cố Thần, từng có bất kính ngôn luận gia chủ, liên tiếp quỳ rạp xuống đất. Trên mặt của bọn hắn đều viết đầy giống nhau, như cho tàn tuyệt vọng. Bọn hắn biết, kết thúc. Tất cả đều kết thúc. Bọn hắn tự tay vì mình gia tộc đào tốt phần mộ. Mà cái kia còn đứng lấy, lác đác không có mấy, một mực bảo trì trung lập, hoặc là cùng Cố gia giao hảo gia chủ nhóm, giờ phút này cũng là nguyên một đám, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn mặc dù không có đắc tội Cố Thần, nhưng bọn hắn giống nhau bị cái này kinh khủng trận tướng dọa cho đến hồn bất phụ thể. Bọn hắn may mắn chính mình lúc trước không cùng gió đi bỏ đá xuống giếng, cũng may mắn chính mình cho tới nay đều cùng Cố gia duy trì quan hệ tốt đẹp. Bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi, Giang Hải thị cách cục muốn hoàn toàn thay đổi. Không chỉ là Giang Hải thị, là toàn bộ Viêm Hạ quốc, thậm chí toàn bộ thế giới. Một cái không đến 20 tuổi có được thần tiên giống như thủ đoạn hóa linh cảnh trung kỳ cường giả, sự xuất hiện của hắn bản thân liền đại biểu cho một cái thời đại mới mở ra. Mà bọn hắn may mắn trở thành cái này thời đại mới nhóm đầu tiên người chứng kiến. Một cỗ trước nay chưa từng có kích động cùng vui mừng như điên xông lên trong lòng của bọn hắn. Bọn hắn biết, chỉ cần bọn hắn có thể chăm chú ôm lấy Cố gia đầu này, không là Cố Thần đầu này, tráng kiện tới không cách nào tưởng tượng nổi, bọn hắn tương lai thành tựu sẽ không thể hạ lượng. Gia tộc của bọn hắn cũng sẽ theo đầu này chân long bay lên mà nhất phi trùng thiên. Nhanh, mau trở về. Một cái phản ứng nhanh nhất gia chủ đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn đối với bên người tùy tùng gấp giọng quát, đem ta chân quý 300 năm máu long sâm, còn có ta trong thư phòng bộ kia thượng cổ lưu truyền xuống tinh hà kỳ bản, tất cả đều đánh cho ta bao, đưa đến Cố gia đi. Không, ta tự mình đi đưa. Còn có, đem ta cái kia bất thành khí cháu trai cho ta theo bế quan bên trong đẩy ra ngoài, nhường hắn ngày mai liền đi Cố gia cổng quỷ. Lúc nào thời điểm Cố công tử chịu gặp hắn một lần, hắn lại cho ta chạy trở về đến. Hắn nhắc nhở tất cả mọi người. Đúng đúng đúng, tặng lễ nhất định phải đưa lên đại lễ. Ta đây còn có một bình ngàn năm thạch đũ, nhất định phải đưa qua. Nữ nhi của ta năm nay vừa tròn 18, dáng dấp hoa dung nguyệt mạo, thiên phú cũng không tệ, ngày mai ta liền để nàng đi cho Cố công tử làm cái thị nữ. Ngươi vậy coi như cái gì? Tôn nữ của ta thật là đã thức tỉnh thượng phẩm huyết mạch, nhường nàng đi cho Cố công tử làm cái thiết thất đều dư xài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quản chế khu hoàn toàn điên cuồng. Những gia chủ kia nhóm, nguyên một đám đều đỏ hừng mắt, bắt đầu điên cuồng tính toán nên như thế nào đi lấy lòng, đi định bợ tôn này bọn hắn vừa mới đắc tội qua chân thần. Bọn hắn không cầu có thể được tới cái gì ban thưởng, bọn hắn chỉ cầu có thể ở vị kia nhân vật thần tiên hạ xuống lôi đỉnh chi nộ thời điểm, vì mình gia tộc cầu được một chút hy vọng sống. Chương 87, hoa tỉ muội, ta tất cả đều muốn. Chương 87, hoa tỉ muội, ta tất cả đều muốn. Mà lúc này, Giang Hải thị thông hướng Cố gia phủ đệ trên đường cái, một chiếc màu đỏ xe thể thao mui trần đang lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ nhàn nhã chạy lấy. Trên ghế lái, Cố Thần mang theo kính râm, miệng bên trong ngậm điếu thuốc, một tay cầm tay lái, một tay khoác lên trên cửa sổ xe, ngón tay còn đi theo xe tải âm hưởng bên trong kia sống động tiết tấu, nhẹ nhàng đập. Bộ dáng kia hiển nhiên một cái chơi bời lêu lổng phú nhị đại. Ai cũng nghĩ không ra, chính là như vậy một cái nhìn người vật vô hại thanh niên, trước đây không lâu mới vừa vận tại hắc vụ chi bên bên trong, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hỗn độn tổ long thể, ông trời tác hợp cho. Cố Thần hồi tưởng lại hoàng thất hai vị công chúa hai tỷ bội thì thầm khoe miệng nhịn không được khơi gợi lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Hắn không thể không bội phục, vị này nhị công chúa điện hạ náo động, thật đúng là không là bình thường lớn. Vậy mà có thể theo trong dấu vết, mạnh mẽ đem hắn nội tình cho đoán 8-9 phần 10. Mặc dù hắn cái này cái gọi là hỗn độn tổ long thể là hệ thống cho, cùng thượng cổ trong thần thoại tổ long nửa xu quan hệ đều không có, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn lợi dụng cái này mỹ lệ hiểu lầm đến tiếp tục chính mình chiến lược đại kế, nhưng nàng trở thành chúng ta người đem hắn hầu hạ tốt gả cho hắn, không mất mặt Cố Thần trở về chỗ Hạ Ngưng Dương kia phiên kinh thế hai tục ngôn luận, trong lòng quả thực trong bụng nở hoa. Tốt bao nhiêu cô em vợ a, đây quả thực là thần trợ công a, có nàng ở bên cạnh thổi gió bên gối, hắn tin tưởng cầm xuống vị kia cao ngạo trưởng công chúa điện hạ chỉ là vấn đề thời gian. Về phần Hạ Khuynh Nguyệt kia xoắn xuýt mâu thuẫn, vừa thẹn lại giận tiểu tâm tư, Cố Thần càng là rõ như lòng bàn tay. Nữ nhân đi đều là khẩu thị tâm phi động vật, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại thành thật thật sự. Hắn dám khẳng định, hiện tại Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng chỉ sợ sớm đã đãn mai con đi loạn, xuân tâm manh động. Chỉ là nàng kia 20 năm qua dưỡng thành cao cao tại thượng kiêu ngạo, còn tại làm lấy sau cùng phí công chống cự mà thôi. Bất quá không sao cả, hắn có nhiều thời gian cùng kiên nhẫn đến chậm rãi đưa nàng tòa kia băng sơn hoàn toàn hòa tan. Hắn nữa thích quá trình này, chinh phục vĩnh viễn so đơn thuần chiếm hữu muốn tới đến càng thú vị. Bất quá đi, Cố Thần ánh mắt có chút lóe lên một cái, mục tiêu của hắn không chỉ có riêng chỉ là một cái Hạ Khuynh Nguyệt. Hắn tâm niệm khẽ động, điều ra hệ thống bảng mục tiêu nhân vật Hạ Khuynh Nguyệt, bình xét cấp bậc kim sát chuyển thuyết cấp, thiên phú thánh phẩm cựu thiên thần hoàng thể, không trọn vẹn, đã chữa trị 1/3, trạng thái tâm phòng lung lay đặc tính, chưa giải khóa, độ phù hợp 88, tình căn tâm trùng, chiến lược lộ tuyến đã quy hoạch hoàn tất lộ tuyến 1, hạt xương tình duyên, bảo trì như gần như xa quan hệ, ngẫu nhiên tiến hành xâm nhập giao lưu có thể đạt được đại lượng hỗn độn đạo thể điểm kinh nghiệm, đại lượng hoàng thất khí vận. Lộ tuyến 2, đặt vào hậu cung, đem nó hoàn toàn chinh phục, hoàn thành sinh mệnh đại hòa hải, có thể đạt được thần cấp phong phú ban thưởng. Ban thưởng bao quát nhưng không giới hạn trong, thánh phẩm công pháp, thần cấp võ kỹ, hải lượng tu vi quán đỉnh, dòng dõi thiên phú trả bể, lộ tuyến 8-800, bá chủ con đường. Không chỉ có muốn lấy được nàng người, càng phải đạt được lòng của nàng, nhường nàng cam tâm tình nguyện, vì ngươi chấp trưởng viêm hạ hoàng thất, trở thành ngươi thế tục quyền lực người phát ngôn, có thể đạt được siêu thần cấp ban thưởng. Mục tiêu nhân vật Hạ Ngưng Xương, bình xét cấp bậc kim sát chuyển thuyết cấp, thiên phú thánh phẩm chân long hoàng mạch, không trọn vẹn, cực độ suy yếu, trạng thái thần hồn trọng thương, bản nguyên khô kiệt đặc tính, chưa giải khóa, độ phù hợp 95, sinh tử chi giao, phương tâm nảy mầm, chiến lược lộ tuyến đã quy hoạch hoàn tất lộ tuyến 1, quan hệ bệnh nhân bác sĩ, giữ một khoảng cách, ngẫu nhiên vì đó chữa thương, có thể đạt được chút ít hỗn độn đạo thể điểm kinh nghiệm, chút ít hoàng thất khí vận. Lộ tuyến 2, hồng nhan chi kỷ, làm sâu thêm ràng buộc, trở thành có thể tin cậy dựa vào đồng bạn, có thể đạt được trung lượng hỗn độn đạo thể điểm kinh nghiệm, trung lượng hoàng thất khí vận, có tỷ lệ giải tỏa thiên phú cùng hưởng. Lộ tuyến 3, cưới mục tiêu, đem nó đặt vào hậu cung, hoàn thành sinh mệnh đại hòa hải, có thể đạt được thần cấp phong phú ban thưởng. Ban thưởng bao quát nhưng không giới hạn trong, thánh phẩm công pháp, thần cấp võ kỹ, hải lượng tu vi quán đỉnh, dòng dõi thiên phú trả bể, nhìn xem hệ thống bảng bên trên, kia hai tấm kim quang lóng lánh thẻ nhân vật, cùng kia mê người vô cùng ban thưởng, Cố Thần hô hấp đều biến có chút thô trọng. Thánh phẩm cựu thiên thần hoàng thể, thánh phẩm chân long hoàng mạch, cái này đều là có thể sinh ra thần cấp dòng dõi, siêu cấp bảo khố a. Nhất là Hạ Khuynh Nguyệt, chiến lược lộ tuyến bên trong lại còn có siêu thần cấp ban thưởng, cái này nếu là đem các nàng hai tỷ muội đều bắt lại, phần thưởng kia chẳng phải là muốn nắm bắt tới tay mềm? Tu vi của hắn, thực lực của hắn, chẳng phải là muốn ngồi hỏa tiễn đi lên bay? Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Cố Thần trong mắt lóe ra tên là tham lam cùng dã tâm quan mang, một cái là trong nóng ngoài lạnh cao ngạo khó chịu băng sơn ngự tỷ, một cái là thông minh thiện lương giỏi đoán ý người tài trí tiểu muội. Chuyện này đối với tính cách khác lạ nhưng lại giống nhau quốc sắc thiên hương hoa tỷ muội, hắn một cái cũng sẽ không buông tha. Hắn không chỉ có muốn lấy được các nàng người, càng phải đạt được lòng của các nàng. Hắn muốn để các nàng đều cam tâm tình nguyện vì hắn sinh con dưỡng cái, vì hắn khai chi tán diệp. Nghĩ tới đây, Cố Thần cảm giác máu của mình cũng bắt đầu sôi trào. hắn một cước chân ga đạp xuống, màu đỏ xe thể thao phát ra rít lên một tiếng, hóa thành một đạo tiềm điện, hướng phía Cố gia phủ đệ phương hướng, mau chóng đuổi theo. Hắn đã có chút không thể chờ đợi, không kịp chờ đợi, muốn về nhà, ôm một cái chính mình kia đã mang thai thần thai, dịu dàng hiền lãnh tốt lão bà, cũng không kịp chờ đợi, muốn bắt đầu chính mình bước kế tiếp chiến lược đại kế. Viêm Hạ hoàn thất, hai vị công chúa điện hạ, ha ha, cho hay, vừa mới bắt đầu đâu.